Chương 43, trận đánh xoay chuyển cục diện chiến tranh cuộc chiến đấu giành giật đại đồn ngay từ những giây phút đầu đã bắt đầu vô cùng nóng bỏng. Quân Pháp xếp thành từng khối quân, mỗi khối có khoảng 100 người, chiều sâu là 5 hàng. Gian đội hình tiến lên có khoảng 20 khối như vậy, tiến công theo hai hướng, 13 khối phía tây nam là khối tấn công chủ lực, xuống tấn công đã giành thắng lợi hôm trước, 7 khối tấn công từ phía đông bắc đại đồn, dự định sẽ tạo thành gọng kìm từ trên và dưới, nghiền nát đám quân Việt trong đại đồn với thời gian ngắn nhất, 7 khối làm lực lượng dự bị, bất cứ lúc nào cũng có thể được tung lên để giải quyết chiến trường. Không thể phủ nhận tài cầm quân của Chandler, trong việc điều binh bố trận thì hắn không hề gà mờ, các khối quân được sắp xếp, điều động sao cho có thể phát huy đến mức tối đa sức mạnh của mình. Quân Pháp bắt đầu tiến đến đống gạch vụn của đại đồn, đội hình có chút rối loạn khi gặp địa hình đầy dây những nổn ngang đất đá, chướng ngại vật, tuy là như vậy, thế nhưng quân Việt vẫn không có bất cứ cơ hội nào. 13 khối xếp thành phương trận bản cờ so le, vừa đi vừa bắn theo hàng, không cho quân Việt ngóc đầu lên nổi. Quân Pháp với súng trường hiện đại, như những trục trường mâu vinh dài, tiến sát quân Việt, bắn chết tất cả những mục tiêu mà chúng nhìn thấy, hoặc đơn giản chỉ là hướng súng về phía trước bắn theo hàng, nhằm ghim đầu quân Việt, không cho ngóc đầu lên. Nhìn chiến cuộc, Trần Trung thở dài, bắt đầu hoài niệm về bước chiến lũy của đại đồn. Ít nhất trong trường hợp này, nếu có chiến lũy quân Việt có thể dựa vào lợi thế trên cao đó bắn trả, chứ không phải chỉ có nằm im chịu trận như vậy. 200 thước, 100 thước, bắt đầu đến tầm súng hỏa mai của quân Việt, một tiếng lệnh vang lên, đùng đùng đoàn đoàn. Súng hỏa mai bên quân Việt bắn trả, hàng đầu quân Pháp siêu vẹo ngã xuống, thế nhưng chỉ trong tích tắc, quân Pháp ở hàng sau lập tức tiến lên, bù đắp vào lỗ hổng đội hình, sau đó là liên tiếp 3 loạt đạn bắn trả, đạn hình cầu bay liệm trong không khí kèm theo tiếng rít của tử thần. Bởi vì tư duy phòng ngự chiều sâu, chia làm hai chiến tuyến, cho nên số súng hỏa mai của quân Việt ở tuyến đầu không nhiều bằng quân Pháp, bắn xong vì nằm trong hố cá nhân nên rất khó để có thể nạp đạn lần hai, đây cũng là khuyết điểm của phương thức chiến đấu đào hầm này. Khuyết điểm này chỉ có thể được khắc phục khi mà súng nạp hậu ra đời, còn hiện tại khắp nơi trên thế giới đều sử dụng phương pháp đội hình đối bắn, ngươi bắn ta, ta bắn ngươi, bắn xong thì nạp đạn. Nằm trong hố, chiến hào tuy có thể tránh được pháo, có thể tránh được đạn, thế nhưng khi vũ khí bị yếu thế thì quân địch rất có thể đẩy nhanh lên áp sát, khi đó quân đội phòng thủ chỉ có thể trở thành con cua trong lỗ mặc cho người ta móc lên chém giết. Không phải ngẫu nhiên mà quân Nhật thời đệ nhị thế chiến lại có kiểu súng phong bằng dẻ như vậy. Quân Pháp tiến đến khoảng cách 40 thước, Trần Bình ra lệnh ném lựu đạn, ngay lập tức 30 quả lựu đạn được ném ra, rơi vào đội hình quân Pháp, những tiếng nổ ầm ầm vang vọng chấn động thiên không. Quân Pháp mấy khối phía trước lập tức đội hình tan tác, số lớn binh sĩ bị thương, hoảng loạn kêu la khắp nơi, từ xa nhìn lại chạn nở giật mình, dần tỉnh táo lại sau cơn giận. Đại bác quân Việt phản công rồi sao? Nhìn uy lực, tuy có kém đại pháo, thế nhưng cũng thương vong không nhỏ đi, đứng trước trận địa quân Pháp cũng hoang mang không kém, thứ vũ khí quái đạn đó chắc chắn là lựu đạn rồi. Nhưng mà sức sát thương cũng quá lớn đi, chỉ một vòng ném lựu đạn, thế nhưng thương vong đến hơn 100 binh lính thì không phải là bình thường nữa, nhất là trong điều kiện quân Pháp đang đội hình dày đặc, mà giữa các khối quân lại có độ lớn khoảng trống, càng làm tăng sức sát thương của lựu đạn. Rút cuộc quân Pháp bất kể là sĩ quan hay binh sĩ thì đều là tinh nhuệ, chỉ sau những thiệt hại ban đầu liền nhanh chóng ổn định tìm phương pháp giải quyết. Đầu tiên chỉ huy quân Pháp ra lệnh lập lại đội ngũ, tổ chức cho binh sĩ xếp hàng bắn liên tiếp, ghim chặt quân Việt, một tên lính SS châm lựu đạn, ngoài người lên định ném về phía quân Pháp thì bị 4-5 viên đạn đánh trúng, sinh mệnh lập tức theo từng dòng máu thoát ra ngoài. Trên mặt hắn hiện lên vẻ không cam lòng ngã xuống, quả lựu đạn được châm nhưng chưa kịp ném phát nổ, quét sạch một đám quân Việt xung quanh, một đám binh sĩ cứ thế ngã xuống bởi chính vũ khí của mình, chuyện như thế liên tiếp xảy ra, nếu không nhoài người lên thì không thể ném lựu đạn tới chỗ quân giặc được, vùng lên được thì lại bị bắn chết. Quân Việt bắt lung túng. Thế nhưng quân Pháp không để quân Việt chờ lâu, lính ném lựu đạn của Pháp cũng bắt đầu được lệnh tiến lên, châm lựu đạn sau đó ném về phía quân Việt, các hàng binh sĩ thì luôn sẵn sàng bắn điểm hộ. Ưu thế tuyệt đối của Pháp về cả vũ khí và huấn luyện được thể hiện ra không sót chút nào, bất kể chiến cuộc có ra sao thì họ vẫn có thể bình tĩnh ứng đối. Lại một loạt tiếng nổ ầm ầm vang vọng, thế nhưng lần này là bên phía quân Việt, tiếng nổ chắc chúa, kèm theo bói mù mịt, bên quân Việt bắt đầu thương vong ra tốc nhanh, tiếng gào khóc, rên la vang vọng một phương trời. Nhìn quân mình bị quân giặc đè xuống đánh như vậy, Trần Trung khỏe mắt giật giật. Trận đầu, chỉ mới vừa chiến đấu thôi, thế nhưng thương vong lại lớn khủng khiếp như vậy, mà quân ta tuy chiến đấu anh dũng lại đạt được hiệu quả rất nhỏ, cứ đà này tiếp tục, quân Pháp chỉ cần ném vài vòng lựu đạn nữa thôi sẽ cho quân tiến lên. Khi đó tuyến đầu thất thủ là chắc chắn. Quả đúng như Trần Trung nghĩ, sau 3 lượt ném lựu đạn, bên phía quân Pháp bắt đầu được lệnh tiến lên, từng hàng lưỡi lê sáng như tuyết dưới ánh phản chiếu mặt trời trở nên lạnh lẽo. Nhìn chiến cuộc, Trần Trung nhanh chóng đưa ra nhận định của mình, tiếp tục tử thủ kiểu này thì chết ác không phải nghi ngờ, chỉ có chủ động xuất kích mới may ra có một con đường sống. Chỉ có giáp lá cả, đánh cho nó tóe máu mới có thể khiến chúng sợ hãi và giảm ưu thế về vũ khí của chúng. Thêm nữa, nói thẳng ra là khả năng cận chiến của quân Việt không tồi, đấu súng có thể thua thiệt, thế nhưng đao thật tương thật cận chiến thì hiệu chết về tay hay còn chưa biết. Hàng đầu chiến tuyến đã bắt đầu cận chiến với quân Pháp, tiến gần tuyến phòng ngự quân Pháp không còn ném lựu đạn nữa vì sợ tổn thương tới quân mình, thế nhưng quân Việt đang trong hố cá nhân và chiến hào thì lại không sợ. Được lệnh của Trần Bình, toàn bộ số lựu đạn được ném ra, mượn nhờ màn khói dày đặc của lựu đạn quân Việt bắn đầu tiến lên đánh giáp lá cả. Trong lúc tiến lên, quân Pháp chỉ kịp nổ một loạt súng thì quân Việt với mũi chủ công là 200 lính SS đã áp sát. Trận chém giết thảm liệt bắt đầu, một tên lính SS tay cầm một cây giáo, vụt ra khỏi hố cá nhân, lấy đà ném mạnh cây giáo về phía quân Pháp. Mũi giáo kèm theo tiếng bén gió xé hai sắc nhọn lập tức xiên hai tên giặc ở hàng đầu và hàng sau thành một chuỗi xiên thịt. Lính Pháp hàng đầu bắt đầu đặt ngang súng, tạo thành bức tường những lưỡi lê, thế nhưng chúng đối mặt không phải là lính triều đình nhát gan, mà là quân SS tinh nhuệ liều mạng. Chiến pháp mà họ dùng vẫn là kiểu quen thuộc, đổi mạng đúng chính là đổi mạng. đội hình tam tam xông lên, người đầu tiên bất chấp tất cả lao thẳng và lưỡi lê của địch, mặc cho lưỡi lê cắm sâu vào người vẫn không chịu bông, người phía sau lợi dụng súng của địch bị mắc kẹt liền ảo lên dùng đao, gươm chém bừa vào quân giặc, ảo lên, đánh sâu vào đội hình. Vương Nhị Cầu, người Huế, là một tên lính S, hắn mặc dù chưa hiểu lắm về cái đội quân này, thế nhưng hắn chỉ biết rằng đội ngũ của mình rất mạnh trong khi các cánh quân triều đình khác bị đánh tan bé bét, thì quân SS lại có thể trụ vững trong đại đồn. Hắn được Trần Bình giảng rằng binh sĩ chỉ có thể chết vinh quang trên chiến trường, chết vì nhân dân, diệt lũ giặc ngoại xâm, thì dù có chết cũng sẽ được siêu thoát, có thể gặp được cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ, được đất Việt ôm vào lòng. Hắn tin điều đó và hắn sẵn sàng đi chết. Hét lớn một tiếng, hắn dùng toàn bộ sức bú sữa mẹ đâm mạnh mũi giáo về phía trước, lực quá mạnh khiến mũi giáo ngập nửa phần vào ngực một tên giặc, không rút ra được, thân hình thấp bé, hắn nhảy bổ về phía tên giặc ở hàng sau, ôm chặt lấy hắn, dùng sức cắn mạnh vào cổ hắn, cú giật cực mạnh làm lôi ra cả một khối thịt lớn, tên giặc điên cuồng kêu gào tuyệt vọng. Một lưỡi lê đâm sâu vào sườn phải Vương Nhị Cầu, hơi lạnh thấu xương từ lưỡi lê kích thích sự điên cuồng của hắn, hắn túm chặt lưỡi lê, xô đẩy tên giặc đó ngã rối rủi, đội hình quân Pháp bị khoét ra một lỗ hổng. Quân Việt từ lỗ hổng đó chen chúc mà vào. Vương Nhị Cầu ngã xuống, thế nhưng hắn nở nụ cười, vì hắn đã thấy khoảng không phía sau, quân Việt đã đánh xuyên một khối quân Pháp. Những việc như vậy xảy ra ở khắp nơi trên chiến trường, tuy không có nhiều khối quân bị đánh xuyên lắm, thế nhưng cũng khiến cho quân Pháp cảm thấy hoảng sợ. Trần Bình dẫn theo 4-5 tên cảnh vệ áp sát quân giặc, bắn một loạt súng hỏa mai bị cương ngắn lỏng về phía quân Pháp, sau đó xông lên, liên tục chém ngã vài tên giặc. Nhìn lại chiến trường thấy khắp nơi đều hỗn loạn, khắp nơi quân Việt và quân Pháp đan xen vào nhau, tình hình hỗn loạn không chịu được. Cứ việc quân Việt thua thiệt nhiều về hỏa khí, thế nhưng khi giáp lá cả thì súng ống lại không còn là vua chiến trường nữa. Những cây đao, lưỡi gươm dễ dàng chém ngã một tên giặc, bất chấp có bị đâm. Đấu pháp này khiến cho thương vong của hai bên đều nhanh tăng lên chóng mặt. Thế nhưng đôi bên bắt đầu chuyển sang giai đoạn giằng co, cảm thấy một số nơi đội hình tiến công đã bị đánh thủng, Trần Nở bắt đầu ra lệnh cho các khối dự bị đầu nhập chiến trường. Trước thời cơ, Trần Trung cũng kêu Trương Định mang theo 1.000 quân bản bộ tiến lên chi viện. Hai bên bắt đầu rơi vào hỗn chiến thảm liệt. Không còn trận hình, không còn ưu thế vũ khí, đôi bên tranh nhau giành giật một đoạn phòng tuyến, liên tục có người ngã xuống, sát chết đè lên nhau bất kể quân Pháp và quân Việt. Khi còn sống họ gào thét chém giết, khi chết đi họ dựa vào nhau mà nằm lại. Trong thời đại này đối với sinh mệnh, chết đi chính là sự giải thoát. Nửa canh giờ, chỉ nửa canh giờ thôi, thế nhưng trong đống đổ nát của đại đồn đẫm máu và ngổn ngang sát chết, bất kể người Pháp có cố gắng đến đâu, chán nở điên cuồng thúc giục ra sao thì quân Pháp sau khi đổi lấy số lượng thương vong cực lớn cũng không thể giành được chiến thắng quyết định. Quân Việt vẫn ngoan cường chống cự, phần cánh của góc Tây Nam, chán nở tập trung 4 khối quân hơn 400 người, tấn công trong một diện hẹp chỉ 200m sau khi trả giá đắt đã đánh thủng phòng tuyến vòng ngoài của quân Việt, Trần Trung liền mang theo toàn bộ lực lượng dự bị, bao gồm cả anh nuôi, đầu bếp và cảnh vệ của mình, thậm chí là cả dân quân, gào thét phản công, cuối cùng đã đánh bật quân Pháp, hàng gắn lại chiến tuyến. Xế chiều, Trần Nở ra lệnh quân đội lui lại, tiếng hoan hô của quân Việt chấn động cả chiến trường, họ thắng rồi, họ đã đánh bại quân Pháp, binh sĩ gào hét để giải tỏa áp lực, bức bối của mình. Thế nhưng tiếng hoan hô của họ chưa được bao lâu thì quân Pháp bắt đầu bắn tháo, hàng hà sa số viên đạn rơi xuống chiến tuyến nổ tung hất văng cả người sống và người chết bay lên trời. Trận pháo kích lần này gây thương vong khủng khiếp cho quân Việt, vì đang hoan hô, tưởng rằng đã chiến thắng cho nên khi gặp pháo kích đột nhiên, không ít người không tìm được chỗ trốn mà bị pháo sống sờ sờ bắn chết. Chiến trường lại một lần nữa khói lửa mịt mù, trận pháo kích không dài, chỉ khoảng 15 phút. Thế nhưng gây thiệt hại vô cùng to lớn cho quân Việt, nhìn toàn bộ tuyến phòng thủ đã tan hoang, Trần Trung cắn răng ra lệnh rút lui về tuyến sau, khi đi còn không quên mang theo xác chết của những đồng đội của mình. Sau pháo kích, Trần Nở vốn còn muốn mở một cuộc phản công tiếp truy kích quân Việt, thế nhưng nhìn tình trạng thương vong và kiệt sức của quân Pháp khiến Trần Nở đành phải dừng lại, quân Pháp tiến vào chiếm giữ tuyến phòng thủ lớp 1 của quân Việt, trận đánh lắng lại với mỗi bên chiếm giữ diện tích tương đương một nửa của đại đồn. Trận thảm chiến này không bên nào thắng trận, cả hai bên đều chịu mức độ thương vong cực lớn, đạt mức không thể chịu được nổi. Quân Pháp cả chết trận và bị thương lên đến hơn 900 người. Những người hay đọc về chiến tranh thế giới thường hay nghe đến con số thương vong vài vạn đến vài chục vạn người, thậm chí hàng triệu người. Thế nhưng trong bối cảnh hiện tại, thương vong như vậy đối với quốc gia phương Tây đối với một cuộc chiến phương Đông là quá sức tưởng tượng, nên nhớ trong cuộc chiến tranh Nha Phiến lần 2 đánh dấu sự sụp đổ của nhà nước Mãn Thanh phía Bắc, tổng thiệt hại của quân Pháp cũng chỉ khoảng 700-800 người, 900 thương vong bằng 1/6 tổng số quân Pháp có mặt lúc đó tại Đại Nam, và bằng 1/4 tổng số quân Pháp được huy động cho trận đánh, bất kể các quân chúng. Trận đánh này hầu như đã làm suy kiệt hoàn toàn quân Pháp, mà mục tiêu của quân Pháp không hề đạt được, không thể tiêu diệt được chủ lực quân Việt hay chiếm lại được đại đồn Chí Hòa, mà chỉ chiếm được một nửa đại đồn. Người Pháp coi như đã thất bại hoàn toàn trong cuộc chiến này, nếu như sau này không có những nhân tố khác, lúc này Trạm Nở đã nghĩ đến các điều khoản hiệp ước có thể ký kết với triều đình nhà Nguyễn, nhằm có thể rút quân ra khỏi vũng bùn cuộc chiến khốn kiếp này. Về phía quân Việt do Trần Trung chỉ huy, thương vong thậm chí còn nhiều đến mức đáng sợ, có ít nhất 1.400 người đã nằm xuống, khoảng hơn 300 người thương vong các mức từ nặng đến nhẹ, đội quân SS tử thương thảm trọng. Khi rút về tuyến phòng thủ thứ nhì chỉ còn không đến 200 người, tân binh và dân quân chết hầu như không còn. Thương vong mặc dù cực lớn, thế nhưng trận đại đồn Chí Hòa lần 2 này được coi là một trận đánh xoay chuyển cục diện chiến trường. Người Pháp từ bên đạt ưu thế vượt trội đã bắt đầu suy yếu, mặc dù sau này có người Hoa ủng hộ, mà mở thêm một cuộc tiến công tổng lực khác gác liệt hơn, thế nhưng trận chiến này đã đặt dấu chấm hết cho toàn bộ mưu tính của người Pháp. Chương 44, chú ổng 44, chuẩn bị cảng vũng áng phòng nghị sự. Lê Nhĩ đột nhiên như nhớ đến cái gì đó, hoảng hốt hô, chủ công, đám người chúng ta kỳ thật chỉ là quân tiên phong của đám thổ phỉ. Thành chủ Nhai Châu ban bố mệnh lệnh treo giải thưởng binh khí của các người, cho nên không bao lâu nữa, đám thổ phỉ tiếp theo sẽ tới đây. Đám người tiếp theo có bao nhiêu người? Đám mạnh hổ có chút khẩn trương. Không ngờ rằng 2000 thổ phỉ này mới chỉ là quân tiên phong, nếu như đợt tiếp theo cũng là 2000, sợ rằng cần phải điều tra lại một lần nữa nhân khẩu của đảo Hải Nam mới được, địa phương nhân đinh hiếm hoi như thế, căn bản không có khả năng xuất hiện nhiều thổ phỉ như vậy được. Không rõ lắm, phải xem thổ phỉ nghe được tin tức tới nhiều hay không, nhưng mà có thể khẳng định không vượt quá 2000 người. Kỵ Mù Ra Mù Mòn trả lời. Hoàng Hải kinh ngạc nói, lại 2000 người? Thành Ngai Châu các ngươi có bao nhiêu thổ phỉ vậy chứ? Kỵ Mù Ra cười khổ nói, không ai biết được thổ phỉ có bao nhiêu, bởi vì tùy lúc đều có thế lực suy tàn hoặc dân chúng mất ruộng đất trở thành thổ phỉ, hoặc các bộ lạc chiến bại, bỏ núi rừng xuống đồng bằng kiếm ăn. Mà khu cảng Ngai Châu Tam Á lại là nơi giàu có bậc nhất Quỳnh Châu tập trung nhiều thành phần không ổn định là chuyện đương nhiên. Nhưng cũng không cần lo lắng, nếu như giải quyết xong đám thổ phỉ này, tin rằng chuyện hai nhóm thổ phỉ toàn quân bị diệt sẽ làm những người khác từ bỏ ý đồ. Nghe thế, Hoàng Hải cao mày hỏi, các ngươi không ngờ lại thái quá như thế. Được rồi, thành chủ Ngai Châu kia vì sao phải treo giải binh khí chúng ta? Nhìn điệu của hắn, giống như là đang cổ vũ các ngươi tới công kích chúng ta vậy. Lê Nhĩ vẻ mặt định nói, vị đại nhân này, thành chủ Ngai Châu chính là đầu sỏ chủ trì mua bán buôn lậu quanh khu vực này, chủ công ở chỗ này lập nghiệp, hắn đương nhiên phái thổ phỉ tới phá hủy chướng ngại cản trở hắn làm ăn rồi. Thêm nữa chỉ ít hôm trước nghe nói có một đám phỉ bản địa đại nam cầu cứu thành Ngai Châu báo mối thù diệt môn, chúng hoa rất nhiều tiền bạc, cung cấp vũ khí, thuê thuyền tài trợ cho đám thổ phỉ. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, có vẻ ai cũng đoán được, đó chính là tàn dư nhà họ Ngô chứ không phải ai khác. Cái gì? Thành chủ Ngai Châu chính là đầu sỏ tuyến đường buôn lậu. Mọi người bị tin tức này làm hoảng sợ, vẻ mặt Đỗ Quý càng giật mình. Ngẫm một chút, Đỗ Quý gật đầu nói, đại nhân, trước đây nhà họ Ngô đúng là có làm ăn với một nhóm thế lực người Hoa, nghe đồn đơn hàng còn rất lớn, không thể ngờ rằng lại chính là thành chủ Ngai Châu. Hồng Đĩnh cũng có điều suy nghĩ. Thành chủ Ngai Châu cũng không phải hạng vừa, có thể kiểm soát được tuyến đường buôn lậu như thế chắc chắn không phải kẻ đơn giản, nhất là trong thời đại thực dân, bọn người Tây Dương đang đẩy mạnh khai thác thuộc địa vùng biển Đông này, một thành chủ nho nhỏ thế nhưng lại có thể còn tồn tại trước gót sắt và súng ống của người phương Tây thì thật đúng là rất khá. Hồng Đĩnh quay ra hỏi, Kỵ Mù Dạ, Lê Nhĩ, các ngươi nói đợt thổ phỉ tiếp theo khi nào thì đến? Kỵ Mù Dạ hiển nhiên đối với sự tình này không rõ lắm, chỉ có thể cúi đầu ngậm miệng, mà Lê Nhĩ là thổ phỉ chân chính suy nghĩ một chút, nói, chủ công, sau khi chúng ta xuất phát, đội thuyền bọn họ hơi khó tập hợp, dựa theo lệ trước giờ, có lẽ còn khoảng 2-3 giờ nữa sẽ đến bờ biển. Hồng Đĩnh nghe đến đây liền ra lệnh, ngoại trừ nhân viên canh giữ tù binh, còn lại tất cả các nhân viên chiến đấu, tất cả tập kết, chuẩn bị chiến đấu. Hồng Đĩnh điểm nhiên hạ lệnh, tất cả các tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng, khẩn cấp tập họp. Rõ mạnh hổ cùng Đỗ Quý lập tức ra ngoài truyền lệnh. Vang Lý Dũng cùng Huy Dương nhận lệnh lập tức ra lệnh cho binh sĩ, sau đó chạy tới trước tiên, 11 tên đại đội trưởng theo thứ tự tụ họp lại. Phòng hội nghị phủ lĩnh chủ không tính là lớn, bị hơn 10 người kia tràn vào liền chật chội rất nhiều. Lúc Hồng Đĩnh đem tin tình báo nói ra, đám sĩ quan lập tức hưng phấn trở lệnh, nguyện nghe tướng chủ phân phó. Về phần hai người Ký Mụ Dạ, Lê Nhĩ, tuy rằng cũng theo trở lệnh, nhưng trong lòng bọn hắn lại không cho là đúng, dù sao không có ai lại để người vừa đầu hàng lập tức tham gia cuộc chiến chống lại đồng bạn trước đây. Hồng Đĩnh tuy rằng thu những việc này vào mắt, nhưng cũng không phát tác, chỉ cười cười. Tiểu đoàn 1 và 2 dẫn theo binh mã mai phục ở khu rừng cạnh bến tàu, lính cận vệ mai phục ở bên hông bến tàu, lúc nào cũng sẵn sàng đánh tạc sườn. Kỵ Mù Dạ, Lê Nhĩ mang theo thủ hạ các ngươi đợi ở trên thuyền, chờ đám thổ phỉ rời thuyền, tiểu đoàn 1 và 2 tiến đánh chính diện, tiểu đoàn 3 chặn đường lui của chúng, lính cận vệ đột kích tạc sườn, pháo binh bắn áp chế, được phép bắn tự do hủy diệt. Kỵ Mù Dạ, Lê Nhĩ tiếp thu đội thuyền. Chiến lược của Hồng Đĩnh khác hẳn vừa rồi chỉ là phân tán thổ phỉ ra bắt tù binh, lần này lại muốn thổ phỉ toàn quân bị diệt, để bọn thổ phỉ khác kinh sợ đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nghe Hồng Đĩnh hạ lệnh như vậy, các quan quân không nói hai lời lĩnh mệnh đi ra. Công tác chuẩn bị chiến được tiến hành vô cùng khẩn trương. Bọn Lê Nhĩ không ngờ tới chủ công lại thật sự đồng ý để bọn họ xuất chiến, lẽ nào hắn không sợ những người mình làm bại lộ ý đồ tác chiến, chẳng lẽ không sợ bọn mình lên thuyền đào tàu sao? Vẻ mặt Lê Nhĩ kích động nói, thuộc hạ nhất định không phụ đại nhân kỳ vọng. Còn Ký Mù Dạ tuy rằng cũng lĩnh mệnh như vậy, nhưng lại nghĩ, hiện tại là mù mòn gia tộc cầu hắn, khó trách hắn không sợ chúng ta phản bội. Sau khi bọn họ rời đi, lão Phúc nhịn không được nhắc nhở, thiếu gia, có cần phái người giám thị hai người bọn họ không? Dù sao bọn họ mới đầu hàng, trung thành hay không còn chưa rõ mà. Hồng Đĩnh lắc đầu nói, không sao cả, dù là bọn họ làm lộ kế hoạch tác chiến chúng ta, đám thổ phỉ còn lại khẳng định sẽ bị kết cục toàn quân tiên phong bị diệt dọa cho hoảng sợ. Còn như bọn họ bỏ trốn, bằng vài người bọn họ, đi thì đi thôi. Hoàng Hải Hiếu kỳ hỏi, đại nhân, ngài thực sự định giúp tên Kỵ Mù Dạ kia khôi phục vinh quang gia tộc mù mòn hắn? Thấy Hồng Đĩnh gật đầu, Hoàng Hải không khỏi tiếp tục nói, tuy rằng chúng ta công chiếm đảo Quỳnh Châu có thể thu lại dân cư và tài vật, nhưng cuối cùng cứ cảm thấy như là may áo cho người khác, trong lòng không khỏi khó chịu. Mạnh Hổ lập tức lùa theo, đúng vậy, đất chúng ta đánh hạ phải giao cho bọn hắn quản lý, thật sự là không có thiên lý mà. Nên nhớ mảnh đất đó nếu chúng ta nộp lên cho vua tự Đức, đại nhân tuyệt đối sẽ trở thành tướng quân khai cương quách thổ. Nghe nói như thế, ánh mắt Lao Phúc lộ ra quang mang nóng bỏng, bắt đầu suy tư chuyện này có nên thực hiện hay không. Hồng Đĩnh không lưu ý thần tình bọn họ, chỉ là trầm ngâm một chút. Công chiếm đảo Quỳnh Châu cũng không phải là nhìn chúng nhân khẩu tài phú thổ địa, hơn nữa thời điểm này ta cũng không thể hạ lệnh công kích những thành trì khác nơi đó, dù sao Kỵ Mù Dạ đã nói rõ những vùng đất này hiện đang rất hỗn loạn, binh tướng náo loạn khắp nơi, quả thật rất khó quản lý, chút thực lực của chúng ta đi treo chọc bọn hắn, quả thật là tự tìm phiền toái. Vậy thiếu gia vì sao còn muốn đi công chiếm đảo Quỳnh Châu? Lao Phúc hỏi. Hồng Đĩnh cười cười, rất đơn giản, luyện binh. Luyện binh. Tất cả mọi người giật mình há to miệng, bọn họ không ngờ Hồng Đĩnh đồng ý công chiếm đảo Quỳnh Châu, lại là để luyện binh. Hồng Đĩnh gật đầu, không sai, chính là luyện binh. Mục đích ban đầu của ta khi thành lập vệ quốc quân chính là tạo ra một đạo quân tinh nhuệ, có đủ sức mạnh để đánh đuổi giặc Pháp xâm lược. Thế nhưng quân đội nếu như không trải qua máu lửa thì rất khó có thể trở thành một đội quân tinh nhuệ dạn dày kinh nghiệm. Cứ nhìn kinh quân của triều đình thì biết, mang tiếng là đội quân tinh nhuệ của triều đình, được trang bị tốt nhất cả nước. Thế nhưng sức chiến đấu lại chả đâu vào đâu cả, ngoại trừ cầm vũ khí ngao ngao xông lên thì chẳng biết gì khác. Phương thức chiến đấu phát triển từng ngày, nếu như không liên tục chiến đấu và trưởng thành thì sẽ mau chóng bị đào thải ra khỏi dòng sông lịch sử. Lão Phúc đồng ý nói, đúng vậy. Binh sĩ trải qua huyết chiến cùng binh sĩ chỉ huấn luyện gian khổ kém nhau rất xa, không nói kỹ xảo chiến đấu, hay là phương thức đội hình ra chiến, dù là sát khí cũng có thể quyết định vấn đề. Hiện tại trong hơn 1.000 binh của chúng ta này, lính cận vệ coi như lợi hại, nhưng đại đội binh sĩ còn lại thì có đến một nửa vẫn còn khá non nớt, so với lính cận vệ rõ ràng thiếu một loại khí thế nhanh nhẹn dũng mãnh. Cho nên, để đội quân binh này có thể vào Nam chiến đấu, thiếu ra đúng là phải để các binh sĩ kia thấy máu mới thành công được. Mạnh Hổ vô vô đầu, thảo nào đại nhân muốn công chiếm đảo Quỳnh Châu, ngoại trừ ở đó, chúng ta dù muốn luyện binh cũng không có chỗ luyện được. Nơi đó thổ phỉ có khắp nơi, sức chiến đấu không phải đặc biệt mạnh, nơi đó lại không phải quốc thổ của chúng ta, bớt đi nhiều vấn đề rắc rối, điều tiếng của triều đình, đủ để chúng ta luyện một đoạn thời gian rồi. Hồng Đĩnh bỗng nhiên vô đầu. Quên mất, tính toán thời gian thì tình hình chiến sự trong Nam hiện tại đang vô cùng nóng bỏng, rất có thể quân đội triều đình đã thất bại tan tác ở đại đồn Chí Hòa, sẽ chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có cơ hội để vào Nam chiến đấu, chỉ với đội quân nhỏ như vậy thì chiến thắng sẽ rất gian khổ. Hồng Đĩnh cũng không muốn nói đến chuyện nhóm của Trần Trung đã vào Nam hiệp trợ chiến đấu, vì trong suy nghĩ của hắn nhóm quân nhỏ ấy tác dụng cũng không có gì, đó cùng lắm chỉ được coi là một con bài ẩn nhỏ nhỏ mà hắn cố gắng gửi vào giúp đỡ miền Nam trong điều kiện hiện nay có thể làm được mà thôi. Thế nhưng Hồng Đĩnh không thể tưởng tượng được rằng, những người mà hắn không coi trọng lắm đó lại lập lên được những chiến công hiển hách, đảo ngược tình thế cuộc chiến. Đỗ Quý, mau soạn một mệnh lệnh cho dân binh toàn bộ lãnh địa của ta tập hợp lại, tiếp thu huấn luyện quân sự, thực thi chế độ của nhà Tây Sơn ba suất đinh lấy một suất lính lương thưởng đề cao. Dân binh các nơi khác cũng có thể kêu gọi mức độ ưu đãi cũng tương tự như người mình. Cần phải trong thời gian sớm nhất tập hợp đủ 3.000 lính, lấy nòng cốt là vệ quốc quân, thành lập nên các tiểu đoàn mới, sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi của nhân dân miền Nam. Trong lúc mọi người của phòng nghị sự đang họp thì bên ngoài tiếng nổ ầm ầm chát chúa liên tục vang lên, chỉ một thời gian ngắn sau đó liền lắng lại. Vang Lý Dung cùng Huy Dương dẫn theo các đại đội trưởng và kỳ mũ dạ, Lê Nhi tiến bảo. Đại nhân, lần này chúng ta thu hoạch gần 1.000 đầu lâu, bắt tù binh hơn 1.000 thổ phỉ, thu được hơn 40 chiến thuyền. Lính cận vệ chết trận 5 người, đại đội quân đế quốc chết trận 22 người, thủ hạ kỳ mũ dạ, Lê Nhị không có thương vong. Vang Lý Dũng dùng tiếng kinh pha giọng dân tộc, hai ba câu liền báo cáo xong tổng kết chiến quả, nghe mà hai người kỳ mũ dạ, Lê Nhị cùng nhau trợn trắng cả mắt. Tên ngu ngốc này, sao không trước tiên ca tụng một chút thủ trưởng anh minh thần võ, biểu lộ một chút mình có bao nhiêu khó khăn hết sức, không sợ hy sinh hoàn thành lần tác chiến này chứ? Đồng thời cũng có thể nói một chút mấy người bọn họ tác chiến anh dũng thế nào. Không ngờ ngay cả một cái tên người cũng không nói ra, đúng là bọn An Nam mà. Không hiểu cái gì gọi là nghệ thuật quan trường của Thiên Triều Thượng Quốc nhà Thanh gì cả, ngay cả cơ hội khoe thành tích này cũng bỏ lãng phí. Ừm, toàn thể khao thưởng 50 tiền, trợ cấp người chết trận một quan, kẻ lập công lập danh sách báo lên, theo công trạng tiến hành thêm phần thưởng. Hồng Đĩnh gật đầu nói. Vang Lý Dũng cùng Ký Mũ Dạ, Lê Nhị chỉ chắp tay tạ ơn, công việc luyện binh cùng tập trung quân đội đang khẩn trương tiến hành, chỉ trong một ngày, từ khắp các nơi trong lãnh địa của Hồng Đĩnh các đơn vị dân binh hoặc bán quân sự như Diêm Đinh Vũ Trang hay Tuần Kiểm liên tục tập hợp. Số lượng quân đội tập trung ở Vinh Vũng An nhanh chóng đột phá hơn 2.500 người, để các hoạt động trong lãnh địa có thể hoạt động bình thường không lọt vào tê liệt khi các đội quân đảm bảo an ninh bị điều đi. Hồng Đĩnh chỉ điều 2/3 số lính Diêm Đinh Vũ Trang, tuần kiểm các nơi, số còn lại được bổ sung thêm lính mới thành lập thêm các bộ khung đơn vị trực chiến khác. Tuy vậy trong thời gian này chỉ tính riêng hoạt động điều quân ấy thôi cũng khiến toàn bộ Hà Tĩnh rung chuyển. Vị quận công khủng bố kia lại muốn đánh trận rồi, đó là điều mà tất cả các gia tộc hay thế lực tại Hà Tĩnh đều sợ hãi. Ký ức Ngô gia bị diệt như chỉ vừa mới hôm qua thôi, không biết lần này vị quận công kia sẽ chĩa đầu mâu sắc nhọn vào thế lực nào. Cho nên không ai bảo ai gần như ngay lập tức các thế lực liền cử ra đại diện đến gặp Hồng Đĩnh để làm sáng tỏ, mong được đóng một phần công sức cho vị nhị thế tổ này cốt chỉ để giữ gìn gia tộc của mình được bình an. Dù đã là đầu tháng 3 dương lịch, thế nhưng khí hậu Hà Tĩnh vẫn có chút sẽ lạnh do đợt gió mùa đông bắc hôm trước tràn về. Thế nhưng ở trang viên Hồng Gia Bảo vẫn có mấy chục người đứng chờ ở đó, vẻ mặt nghiêm trọng. Chào hỏi nhau chẳng có mấy thái độ khách sáo nữa. Họ cũng không phải chờ quá lâu, không lâu sau 40 binh lính cầm súng dài chạy tới sân, đứng ở cửa sân hô, "Kỳ anh quận công tới." Một tiếng thông báo truyền tới, trong sân lập tức náo động, mấy chục người đều đi về phía cửa, 40 tên lính liền dựng súng dài đứng trang nghiêm, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người chào lên. Với ánh mắt nhìn thế này, mọi người đều không khỏi tự chủ dừng bước. Những cường hào địa phòng này cảm thấy lo lắng không yên. Binh lính của vị quận công có tố chất như vậy, càng chứng minh vệ quốc quân hoàn toàn không giống với khái niệm cường binh của họ. Đang nghĩ ngợi, Hồng Đĩnh đã xuất hiện ở cửa, cười nói, "Trời giá rét, các vị chờ ở đây đúng là bản quận công đã chậm trễ, chỉ là nơi bản quận công phụ trách phòng ngự, không có quan hệ gì với các vị, không biết các vị tới đây có chuyện gì?" Hồng Đĩnh mặc quân phục Đức Quốc xã màu xanh, bên hông súng hỏa mai cơ lỏng, an mặc trang nghiêm, nhưng biểu hiện lại dịu dàng, nhưng lại suy đoán rõ ràng giả bộ mơ hồ, nhưng người dưới đâu dám nói toạc ra, chỉ có thể mồm năm miệng mười nói, quận công có ý định điều binh các nơi chắc chắn là có việc lớn, khéo khi cũng là việc tạo phúc cho ba cánh, thời tiết mặc dù rét buốt, nhưng trong lòng chúng ta lại ấm áp. Vệ quốc quân xuất thân là người bản địa, cũng muốn tới xem có thể đóng góp gì không. Tộc trưởng bảo tôi chuẩn bị lợn dê cho 50 con, gửi tới đại nhân, mong đại nhân nhận cho. Thấy Hồng Đĩnh xuất hiện, một đám người ồn ào huyên náo, hoặc là nghênh đón hoặc là tặng lễ vật. Hồng Đĩnh lại thầm cười nhạt cái gọi là quan phủ và kẻ sĩ trung thiên hạ, bậc trên là văn thần các cấp nắm giữ đại quyền, tầng dưới lại là nơi những đại tộc cường hào này khống chế. Nếu nha môn châu huyện không có sự trợ giúp của những đại tộc này, mọi chuyện đều không làm được. Vệ quốc quân hiện nay dưới sức mạnh chỉ là uy hiếp, nếu nói chắc chắn khống chế, vẫn có chút chướng ngại của những người này, vốn cho rằng lần này chỉ là hoạt động điều binh huấn luyện chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không ngờ lại có lực chấn nhiếp đến như vậy. Dựa vào biểu hiện và thái độ của những người này, Hồng Đĩnh bắt đầu nảy ra ý định hung hăng cắn xé mỗi kẻ một miếng thịt lớn. Bên ngoài Hồng Đĩnh vẫn tươi cười chân thành nhẹ nhàng với một thân hào ở phía trước. Người thân hào này có vẻ là một người tri thức, mặc áo lụa dài, không ngừng khen ngợi quân đội vệ quốc quân uy vũ. Hồng Đĩnh cười hỏi, xin hỏi vị này từ đâu tới? Thấy Hồng Đĩnh hỏi, vẻ mặt người này trở nên vô cùng thân mật, liên tục chắp tay thở dài, tiểu nhân là Tạ Đình Hòa của Tạ gia ở Nghi Xuân, chủ gia Tạ Đại Kiên là huynh trưởng tiểu nhân, lần này Tạ gia chúng ta thẩm cố ý tới dâng lên quận công 200 lượng bạc, 500 quan tiền bỏ ngựa mỗi loại 20 con, còn có chút lễ vật tầm thường, mong đại nhân vui lòng nhận cho. Lễ vật này gần tới ngàn quan, thật không phải ít. Hồng Đĩnh gật gật đầu cười nói, Tạ gia Nghi Xuân hả? Ồ, ta nhớ rồi, chính là Thái Trột sông Lam phải không? Ta nghe nói Thái Trột đại đương gia chính là lao tam Tạ gia các người, hơn 50 tráng đinh nam tử hán cầm đao múa thương. Chắc chắn thật là được, nghe nói Thái Trột này gần đây trở thành lương dân rồi. Đều ở trong trang viên đủ đông, cũng chính là đạo lý này, tiết nhất vừa xong, không cần vất vả. Hồng Đĩnh nói chuyện nhẹ nhàng giống như việc nhà vậy. Tạ Nhị gia nghe thấy câu đầu tiên vẫn vẻ mặt tươi cười, rất quan vinh, nghe tới về sau sắc mặt càng trắng bệnh, hai gối không còn chống đỡ nổi, quỳ rạp xuống đất, toàn thân giống như đang run rẩy. Cường hào địa phương đối phó cấp trên không có con đường thứ hai chính là để cấp trên thai điếc mắt mù, không có được tin tức hữu dụng, tất nhiên cũng chính là không thể có hành động gì có hiệu quả được. Nhưng bây giờ Hồng Đĩnh lại hiểu rõ tường tận tin tức của họ. Tình hình Tạ gia huyện Nghi Xuân được hắn nói rõ, sao không khiến Tạ lão nhị trong lòng sợ hãi chứ? Hồng Đĩnh cũng không để ý tới người quỷ trên đất đi tới người kể tiếp, vừa rồi họ đối đáp đã bị người chung quanh nghe thấy. Ai cũng kinh hồn bạt vía, nhìn Hồng Đĩnh tươi cười đi tới, cảm thấy toàn thân trên dưới đều lạnh toát, nhưng lại không dám né tránh, kết quả lại nghe thấy, vị viên ngoại này, từ đâu tới vậy? Bẩm bẩm đại nhân, tiểu nhân là Đặng Trung của huyện Hoa Xuyên ổ, Đặng Trung đất Hoa Xuyên hả, ta từng nghe nói, ngươi chính là lao đại đoàn ngựa thổ Đặng gia, không đơn giản, hơn trăm ngựa thổ, còn nhiều hơn vệ quốc của ta, nghe nói cha ngươi còn từng nói ở Hoa Xuyên triều đình có vương pháp, Hoa Xuyên này Đặng gia ta cũng chính là vương pháp, hắc hắc, thật bạch phong. Phụ một tiếng, lại một vị nữa quỳ xuống, Đặng Trung dập đầu lia lịa trên đất, một câu phản bác cũng không dám nói, chỉ ở đó cầu xin tha thứ, quận công đại nhân, nhà tiểu nhân đúng là lương dân, đại nhân chớ nghe tin đồn bên ngoài Hồng Đĩnh vẫn tươi cười, nhưng lời nói ra lại không liên quan gì tới vẻ mặt, cười nói, Đặng Trung ngươi không phải là gặp mặt đại đương gia Mã Phỉ Cửu Nô sao, nói cái gì nếu vệ quốc quân đánh tới, mấy nhà hợp lực cùng phải rối, nhất định không cho hắn tới, ta có chút phiền muộn. Lúc này Đặng Trung chỉ quỳ đập đầu trên đất, lại ngay bị dọa cho tới không nói nên lời. Hồng Đĩnh vừa đi vừa nói, lại giống như thuộc lòng, chỉ cần người nào đó nói ra chỗ ở, rốt cuộc là người ta thế nào, Hồng Đĩnh liền nói ra thế lực và quy mô võ trang nhà họ, thậm chí còn có những chuyện rất riêng tư cấm kỵ không bao lâu, vừa nãy trong sân còn ồn ào náo nhiệt, giờ đã vô cùng yên tĩnh. Gần như không còn người đứng nữa, mười mấy người mở đầu, sau khi bị Hồng Đĩnh nói tới, người phía sau cũng không dám đợi Hồng Đĩnh nói nữa, cứ thế quỳ luôn xuống đất. Hồng Đĩnh lúc này mới lui sau mấy bước, trên mặt không còn vẻ tươi cười, nói, bản quận công nói xong rồi, các vị có gì muốn nói? Giờ khắc này, còn ai dám nói câu gì đều hồn bay phách lạc, ép người quỳ trên đất, trong sân yên tĩnh một lát, lại nghe thấy Hồng Đĩnh lạnh lùng nói, nếu các vị không nói, vậy mỗ tiếp tục nói vậy, bắt đầu từ hôm nay, địa chủ thân hào các nơi trên đất Hà Tĩnh này chia làm 3 hàng thượng trung và hạ, hàng thượng lấy ra 30 con cháu gia quyến thân thiết, hàng trung 20, hàng hạ 10, tới đi lính trong vệ quốc quân ta, tự chuẩn bị lương thảo quân giới, sau này sản xuất thu được hàng năm. Hàng thượng giao nộp cho vệ quốc quân 3 phần, hàng trung 2 phần, hàng hạ 1 phần. Nói câu này xong, những cường hào thân hương vừa nãy cho dù sợ hãi cũng xôn xao, con cháu thân thích, sản xuất hàng năm đều là nguồn sống của cường hào địa phương. Thu nhập chủ yếu của cường hào chính là ruộng đất, một trong những tệ nạn tài chính của triều Nguyễn chính là có rất nhiều người không cần nộp thuế, lương thực, ví dụ người có công danh, tri thức, cường hào các nơi đâu đâu cũng có quan hệ với vị này vị kia trong triều đình. Nghe thấy Hồng Đĩnh muốn lấy một phần trong đó, giống như bị người ta cắt một dao trên mạch sống, không ai cam tâm tình nguyện. Đại tộc hành hành ngang ngược trong vùng, chính là dựa vào người gia tộc Bình Đông, lấy mấy chục con cháu thân thích, càng là rút tuổi dưới đáy nổi, ở giữa chỗ hiểm. Nếu là người bình thường với mệnh lệnh thế này, theo luật nhà nước lây tráng đinh tá điển đi thì không nói, nhưng Hồng Đĩnh nắm rõ tình hình từng nhà từng hộ như vậy, sao có thể lừa bị được. Tiếng mọi người xôn xao càng lúc càng lớn, thầm nghĩ thế lực Kỳ Anh quận công ngươi lớn, chúng ta đều sợ, nhưng cũng không thể ức hiếp người ta tới mức này, đây không phải là tuyệt đường lui của người khác sao? Hồng Đĩnh hít mắt, nghe âm thanh càng lúc càng lớn của đám người bên dưới, lạnh lùng nói, nếu các vị không muốn, bổn quan dẫn binh đi lấy là được rồi, lui cả đi. Xua tay, quay người đi vào nhà mình, binh lính trong sân đồng thanh hô, tiễn khách. Hồng Đĩnh thầm cười, đám người không biết sống chết này. Không biết rằng sau khi diệt Ngô gia, Hồng Đĩnh liền ngay lập tức để ý đến đám thế lực bản địa sâu mọt này, cho nên đã lệnh cho lão Phúc đi âm thầm điều tra. Hiện tại đất nước đang lâm nguy, thế nhưng đám khốn nạn này vẫn cứ giữ khư khư tài sản không chịu xuất ra ủng hộ, thế thì Hồng Đỉnh sẽ chẳng ngại mang binh đi thanh trừng để ổn định hậu phương của mình. Chương 45, Tiếu Phỉ nói đi thì cũng phải nói lại, thật ra từ muôn đời nay quan phỉ một nhà, binh phỉ một nhà, chẳng qua chỉ là để hình dung, cấu kết thật sự với bọn thổ phỉ cướp đường là cường hào trong vùng mà thôi. Ngoại trừ giặc cướp bên ngoài lẻ vào, những tên cù hợp mở trại ở vùng, ai không phải người vùng này, trong hàng ngũ cấp dưỡng chỉ dựa vào đánh cướp cũng không phải sự thật, còn phải dựa vào những nhà giàu có cung cấp. Còn những mã phỉ đoàn ngựa thổ nữa, đất Việt vốn ít ngựa tụ tập được trăm ngựa thổ đã được coi là khủng bố lắm rồi, quân triều đình cũng chẳng mấy khi mang trăm kỵ đi đánh nhau cả. Thêm nữa mặc dù nói tới lui như gió, nhưng ngựa thổ cũng cần chuồng, cần cỏ khô, người cũng cần nơi để ngủ, cơm để ăn, chắc chắn không thể ở nơi hoang dã, đánh cướp cần căn cứ để giấu đồ, muốn tiêu tang vật cũng cần dựa vào cường hào phân chia trên vùng, hai bên có thể nói là kết hợp lợi ích vô cùng chặt chẽ. Các cường hào trong vùng có nhà có nghiệp, có những việc không tiện làm đường đường chính chính, luôn cần người thế thân, bọn cướp đường thổ phỉ gì đó tất nhiên chính là lựa chọn tuyệt nhất, còn có những cường hào đó nhìn thế đạo hiện nay không tốt, luôn cần dự định và chuẩn bị cho mình, thậm chí còn cho đệ tử mình lên sơn trại nữa. Trên đời này, sơn trại thổ phỉ mà muốn được như 108 huynh đệ Lương Sơn Bạc vốn gì đã không còn nữa, hoặc giả dụ có còn, thì số lượng cũng chỉ nhỏ như lông trên người con trâu thôi. Chính vì cường hào trong vùng cấu kết với giặc cướp, chỉ cần phái binh đánh dẹp, những người có liên quan trong nha môn đều có được tin tức trước tiên, lập tức đánh động cho đám thổ phỉ phân tán, hoặc là nhanh chóng biến hóa, biến thành nhóm người hiền lành trong vùng. Tình huống như vậy, nhiều lần tiêu diệt cho dù là làm nhiệt tình, cũng không có thành quả gì. Trên dưới cấu kết, kết hợp với nhau chặt chẽ như vậy, nơi gặp tai họa càng ngày càng nhiều hơn, cũng từ khi nhà Nguyễn lập quốc tới nay, khắp nơi trên dài đất hình chữ S này dần dần loạn lớn nhỏ, vẫn chưa bao giờ dừng lại. Chân chính chúng ta thấy sau này trên sách giáo khoa trong mấy chục năm thống trị của triều Nguyễn, hàng trăm cuộc khởi nghĩa từ khắp nơi nổ ra, do tình hình nền quân chính hà khắc của triều đình đóng góp phần lớn, thế nhưng đến mức được gọi là không sống nổi thì thật ra là không phải. Quả thật nước ta nhiều thời kỳ còn khắc khổ hơn nhiều, như thời chiến tranh Lê Mạc vậy, 10 phần đàn ông thì luôn luôn chết chỉ còn 4 đến 5 phần, siêu thuế lao dịch nặng nề gấp nhiều lần nhà Nguyễn, chả thể nói rằng người đời trước sức chịu đựng cao hơn đời sau. Thế nhưng chưa bao giờ thấy khỏi nghĩa hay gì cả, đến thời Nguyễn nước ta có ngàn năm văn hiến, đám sâu mọt cũng phát triển đến mức độ ngàn năm lươn lẹo. Nếu như không phải được sự đóng góp của đám sâu mọt này thì cũng không khiến cho dân chúng lầm than khổ sở, quốc lực triều đình càng ngày càng sụt giảm. Quan lại, vốn có nguồn gốc từ đám cường hào thế lực địa phương, sau khi làm quan luôn bao che cho phe cánh của mình. Cường hào lại áp bách ba cánh, dân chúng không chịu nổi liền bùng lên đấu tranh, triều đình lại đem quân đi đánh dẹp. Cứ thế vòng tuần hoàn khiến quốc lực triều Nguyễn đi xuống theo từng năm. Đôi khi những chính sách tốt của triều đình đi xuống như chính sách thuế má đánh đến người có nhiều ruộng, chính bọn chúng dẫn đến bạo động, hô hào người dân ngu muội đấu tranh chống phá, khiến triều đình buộc phải từ bỏ chuyện này, dẫn đến không thu được thuế đảm bảo triều đình hoạt động. Mà muốn triều đình hoạt động bình thường thì bắt buộc phải thu thêm thuế của dân đen, dẫn đến họ ăn không đủ no buộc phải chống lại. Nói tóm lại, trong thời nhà Nguyễn, đám sâu mọt đã phát triển lên đến một mức độ đỉnh cao. Sau hai ngày đầu hoang mang, trước khi Hồng Đỉnh xuất binh, những cường hào địa chủ luôn có kẻ mặc cả cũng tản đi rất nhiều. Tạ gia ở Nghi Xuân và Đặng gia ở Cẩm Xuyên đều là đại hào ở tỉnh Hà Tĩnh, mặc dù không hùng mạnh như nhà họ Trần hay họ Ngô thế nhưng cũng không phải những thế lực dễ trêu chọc. Mặc dù Hồng Đỉnh cũng là bá vương của vùng, nhưng bản lĩnh thật sự thế nào còn phải xem tình hình rồi nói, dù sao Tạ gia và Đặng gia cho dù là ở huyện thành hay tỉnh thành cũng đều có quan hệ, thậm chí chỗ miếu đường cũng không ít người xuất thân từ đây, hơn nữa thủ hạ có thể đánh nhau cũng nhiều. Nếu Hồng Đỉnh đánh thắng, mọi chuyện đều dễ nói, đánh không thắng, mình cũng không có gì phải sợ hãi. Mặc dù thổ hào các vùng Hà Hoa phủ truyền tin tốt giật gân tới như vậy, như là diệt phỉ xịp Hà Đồn, hay là diệt Ngô gia trong bữa sáng, nhưng quân binh triều đình lại không phải chưa từng thấy, cũng chỉ là gia đình thân binh mạnh chút thôi, một tên quận công chỉ huy một đám dân dũng thì thế nào cơ chứ. Đầu tiên khởi nguồn là Tạ gia Nghi Xuân, đúng theo cái người ta nói không biết thì không sợ Tạ gia giả trang giặc cướp tấn công Diêm Đinh của Hồng Đỉnh trên địa bàn Nghi Xuân. Nơi đây có một trung đội tăng cường Diêm Đinh vũ trang của Hồng Đỉnh, kết hợp với một tiểu đội lính S. Thấy mấy trăm người hào hào xung tới, bọn họ không hề bỏ chạy như những gì Tạ gia mong mọi thường thấy, mà đội hình gần 40 người này lập tức kết thành đội hình tự chiến. Mấy trăm người bên Tạ gia tấn công mấy lần không đánh tan nổi, cuối cùng chỉ còn cách không công mà về. Ngay hôm sau, Hồng Đỉnh lệnh cho Vàng Lý Dũng mang theo hai đại đội tấn công Tạ gia. Tạ gia với lòng cốt là đội phỉ thái trộn, thậm chí còn không thèm có suy nghĩ phòng thủ, dù sao thì bên mình cũng có 50 tên phỉ hung hãn đã từng nhuốm máu xa trường, lại gom góp được thêm hơn 200 tráng đinh. Tạ gia ở Nghi Xuân cũng được xưng là đại hảo, tự do tự tại nó quen rồi, coi trời bằng vùng. Bên phía Vàng Lý Dũng mang theo hai đại đội, thế nhưng có đến quá nửa là dân binh mới chiêu mộ, chỉ có tầm 70-80 người là lao binh. Trận đánh này vốn cũng là một phần trong kế hoạch luyện binh của Hồng Đỉnh. Cho lính cũ kèm lính mới ra chiến trường là cách nhanh nhất để luyện quân, do hiện tại thời gian vào Nam đã gấp lắm rồi, không còn nhiều thời gian để huấn luyện nữa. Gần 300 đấu hơn 200, lại là địa bàn của Tạ gia, nếu như đối mặt với đám quân bị cắt xén đói kém, ăn không đủ no của triều đình thì phần thắng cũng lớn lắm chứ đùa đâu. Kết quả hai bên vừa giao chiến, lập tức không có chỉ hoãn gì. Vàng Lý Dũng vẫn quyết định 200 dân binh kết thành thế trận đợi đối phương tấn công, sau khi hao phí nhuệ khí của đối phương rồi mới đánh trả lại. Chiến cuộc đơn giản, thậm chí không thể gọi là chiến đấu. Tạ gia đúng là tích góp rất nhiều đồ đạc, vậy mà còn có thể điều được mười mấy cây súng hỏa mai lên trước bắn vài lượt trước. Nhưng trong tay Vàng Lý Dũng cũng chẳng phải vừa, cũng có hơn 50 khẩu súng, sớm đã nhồi sẵn đạn chuẩn bị, súng hỏa mai đầu tiên mang ra, trong vòng 50 bước, đội súng bên Tạ gia bị quật ngã 6, còn có hơn 20 người đen đuổi bị đạn lật vào. Sau khi súng hỏa mai triển khai thành năm hàng luân phiên khai hỏa, Tạ Lao Tam lập tức không khống chế được đội ngũ nữa, những người được gọi là trắng đinh, dân hộ trong trang viên Tạ gia lập tức tán loạn, súng hỏa mai bên Tạ gia vẫn có dũng khí tiếp tục bắn, nhưng lui ra ngoài trăm bước, khoảng cách thế này bắn chim đều không bắn tới được. Vang Lý Dũng vừa hạ lệnh, 200 lính ép tới, chỉ là trận hình tác giác công kích nghiêm mật đi chậm áp tới thôi, bên cạnh Tạ Lao Tam lại tản đi hơn 100 người, kết quả tới khi đánh nhau, bên cạnh Tạ Lao Tam chỉ còn lại không tới 100 người, 100 người này còn không phải vì đội phỉ đứng phía sau đốc chiến chém hết những kẻ rút lui thì cũng đã chạy nốt. Bên này quân đội Hồng Đỉnh lấy đội lão binh làm đầu nhọn trận hình tam giác gào thét hô xung phong, đội hình hai bên húc vào nhau lập tức máu me bé bét. Đám lão binh bên Hồng Đỉnh đối mặt với một đám dân tráng, lập tức như sói lạc vào bầy dê, thỏa sức vung vẩy chiến đao chặt chém như thái rau chặt dưa, chỉ trong thời gian ăn một bữa cơm, đã đánh xuyên trận hình Tạ gia. Tạ Lao Tam biệt danh Thái Trột, cầm một thanh phát đao, một loại kiếm lưỡi dài, nhỏ, trôi dài, múa vung vẩy giọt nước không lọt, hùng hổ xông vào chính giữa đội hình vệ quốc quân, bị ba bốn lưỡi lê tươi sống xin chết. Tính từ lúc súng hỏa mai vang lên, không cần tới nửa canh giờ, giết chết hơn 60 người, số còn lại đều chạy tán loạn. Trang viên Tạ gia dưới sự giúp đỡ của trinh sát bố trí, ngay cả cổng trang viên cũng không kéo lên, bị binh lính xông thẳng vào, cả nhà Tạ gia ra chỉ trừ những nữ biến, chôn trang sơn trại ra, số còn lại đều không kịp chạy trốn, toàn bộ bị bắt lại. Phía bên Huy Dương dẫn theo tiểu đoàn 4 mới thành lập, trong đó cũng đa phần là dân binh. Cả tiểu đoàn có đến 8 phần là tân binh mới kết nạp từ dân binh vào, chỉ có 2 phần là lao binh được điều từ các đơn vị tiểu đoàn 2. Đối mặt là Đặng gia, theo tin tức của Hồng Đỉnh, Đặng gia Cẩm Xuyên ngoài là đại hào gia, còn cung cấp dưỡng cho những toán cướp nhỏ lẻ của Nghệ An, tiêu thụ mua bán tăng vật, gần như đầu lĩnh. Sau khi vào khu vực này, theo tình báo nói, mấy ngày nay lại có gần 100 kỵ binh, tính cả bộ tốt gì đó, lại có tới hơn 500 người. 400 người bên vệ quốc quân tiến đến với đội hình nghiêm mật, vừa đi vừa huấn luyện. Hơn 100 ngựa thổ và càng nhiều bộ tốt của Đặng gia ép tới, càng có vẻ rộng lớn. Huy Dương trên ngựa nhìn về xa, lại có cảm giác thiên quân vạn mã, cho bụi bốc lên cao, đều là lên. Huy Dương liếc mắt, nhìn 100 kỵ binh phía xa, còn có mấy trăm bộ tốt kéo tới, tiếc nuối thở dài. Hơn 500 dân đói này, bình thường trong tay có thanh binh khí đã là tinh mệ rồi, rất nhiều người trong tay cầm gậy gỗ, ai nấy gầy trơ xương, những người này chỉ là miệng ăn cơm, không cần có gì đáng tiếc cả, nhưng đội ngựa này đúng là đồ tốt, nhưng cường hào giặc cấp cũng đã thành tận, cũng không thể thu lượm được, thật là đáng tiếc đối mặt với thanh thế lớn mạnh, lần đầu tiên các tân binh đối mặt với nhiều binh mã như vậy, nhiều người có phần hoảng sợ thế lực lớn mạnh kia, phép so sánh này. Hiện giờ là thật sự, đối diện người hâu ngựa hí, bên này lại đa số là tân binh muốn áp chế cảm xúc đúng là rất khó. Đội ngũ Đặng gia hò hét ồn ào, lúc khoảng cách hai bên còn khoảng 200 bước, cuối cùng cũng dừng lại, một kỵ sĩ cưỡi ngựa, chạy ra, lớn giọng hô, "Tướng quân đại nhân, Đặng gia chúng ta đều là dân lành, quyết không làm những chuyện mã tặc đi cướp bóc." Đại nhân chắc chắn nghe tin đồn gì đó, mới rầm rộ binh nào. "Nếu đại nhân lui về, Đặng gia ta nguyện dâng 500 lượng bạc, chi tiêu quân ta đều do Đặng gia ta gánh, hôm nay thái bình, chúng ta hòa khí thế nào?" Nghe lời dụ của bên quân địch mà phía Huy Dương hận đến ngứa ngông, mang theo mấy trăm người cầm đao cầm súng đối chiến thế này mà vẫn còn là dân lành à, mệnh lệnh của Hồng Đỉnh là đánh tan đội quân này, cho nên Huy Dương không thèm nói nhảm nhiều với chúng mà chỉ lạnh lùng nói, "Đánh đi." Hai chữ vô cùng đơn giản, mệnh lệnh lập tức truyền đạt xuống dưới, hàng ngũ đông yên lặng, lập tức triển khai đội hải nhỏ tấn công, lấy lao binh ở đại đội 1 trở thành đầu mũi nhọn tam giác tấn công, hai đại đội bộ binh còn lại triển khai sang hai cánh phía sau, chỉ trong nháy mắt đội hình tấn công hoàn mỹ đã sẵn sàng. Nhìn đội hình biến chuyển dừng lại, chiến sĩ vệ quốc quân đồng thanh hô lớn, "Giết!" Hét lớn xong, cảnh tượng ồn ào lập tức trở nên yên lặng, người kêu gọi đầu hàng kỵ sĩ Đặng gia dưới háng ngựa đều sợ tới mức kinh hoàng, mất bao khí lực mới kết thúc. Nếu phải chiến đấu, vậy thì phải đánh thôi. Binh lính bên Hồng Đỉnh để đối phó với kỵ binh đối phương tấn công, đang lúc lo lắng chuẩn bị, lại nhìn thấy hàng ngũ vừa nãy hành quân trên cùng là kỵ binh đều chạy về phía sau, hành quân hỗn loạn. Đám dân trắng và đội ngựa của Đặng gia đều được bố trí ở hàng ngũ trước sau, phòng bị có người chạy trốn, đầu lĩnh đầu mục và thần tín tất nhiên là cưỡi ngựa đi phía trước. Bây giờ lại đều cưỡi ngựa rút lui về, thật là khiến đám người vệ quốc quân không hiểu gì. Kỵ binh không phải xung phong xé toạc phòng tuyến đối phương hay sao, giờ lại chạy nút phía sau bộ tốt để làm cái gì? Cảnh tượng vừa yên lặng xuống đột nhiên lại trở nên lung tung ầm ĩ, tiếng chửi bới, tiếng khóc lóc xen vào nhau, ồn ào đó hình như đại đội dân tráng bộ tốt bắt đầu di chuyển về phía trước. Bên vệ quốc quân vẫn yên lặng, mặc dù phần lớn là dân binh, thế nhưng quân kỷ đều không tồi, đại đội đi lên trước mấy bước. Huy Dương mới không nhịn được bật cười thành tiếng, đoàn ngựa thổ tránh ở phía sau bộ tốt đuổi bộ tốt công kích, rất nhiều người từng dùng chiêu thức này, nhất là thời Tây Sơn, bộ tốt xông loạn lên đầu trận tuyến, sau đó đoàn ngựa thổ đánh lén, đây cũng là cách làm đúng quy đúng cũ. Nhưng nhìn trong bộ tốt của Đặng gia, người có binh khí muốn đi về sau, có tấm chắn rồi lại dựa sau những lính có đủ giáp đứng ở cuối cùng, đứng trên cùng lại là những người cầm gậy gỗ, người thì gầy gò, nhưng tất cả đám dân tráng này đều run rẩy. Không ai muốn tiến về phía trước, ý chí thế này còn đánh cái gì, đúng là thiên hạ chê cười. Lệnh đội kỵ binh đột kích đánh tản bộ tốt ra, đoàn ngựa thổ của Đặng gia mới là kẻ địch. Chương 46, chiến lợi phẩm trong đội hình chiến đấu của Huy Dương có một trung đội kỵ binh SS, bởi vì biết phải đối mặt với đoàn ngựa thổ Đặng gia cho nên Hồng Đỉnh đã cố tình tăng cường thêm đơn vị tinh nhuệ bậc nhất này. Chỉ huy đội ngựa là Trình Sơn, sau khi nghe lệnh lập tức thúc ngựa xuất trận. Hô lên một tiếng, 40 kỵ binh lập tức từ bên cánh trái di chuyển đến trước trận. Cứ việc số kỵ binh không nhiều lắm cho nên xếp thành hàng cũng nhanh chóng, chẳng mấy chốc liền xếp thành hai hàng xung phong. Mệnh lệnh đưa ra, kỵ binh vệ quốc quân bắt đầu di chuyển từ từ lên phía trước, hàng ngũ tương đối thẳng hàng, tiếng vó ngựa rầm rập đều tăm tắp như tiếng trống trận đánh sâu vào tận tâm can của kẻ địch. Kỵ binh SS là đội quân được trang bị mạnh nhất của vệ quốc quân, cứ nhìn vào cách trang bị là biết đứa con cưng này được trang bị tinh mỹ đến mức nào. Tất cả đều thuần một sắc đen quân phục, cưỡi ngựa đều là ngựa chiến cao to, so sánh với đám ngựa thổ của bên đặng gia thì chẳng khác gì người trưởng thành và đám trẻ trai trai cả. Mỗi người đều được trang bị một khẩu súng hỏa mai đã cương ngắn nòng súng, một cây giáo và một thanh trảm mã đao. Hai hàng kỵ binh khi còn cách quân địch tầm 100m thì bắt đầu gia tốc, vó ngựa đều nhịp ầm ầm lấn át cả tiếng ồn ào nhốn nháo của tráng đinh bên đặng gia. 70m toàn thể kỵ binh đều giương súng, 50m đã đến một tiếng thét vang lên, tiếng súng nổ chát chúa vang vọng. Phía đặng gia đám tráng đinh ngã một mảng lớn, vì tốc độ xung phong của kỵ binh quá nhanh, cho nên phải có sự huấn luyện vô cùng nghiêm khắc. Sau khi bắn xong, binh sĩ đều nhịp rút mũi giáo được treo trên yên ngựa ra, bắt đầu chuẩn bị thực hiện cú húc khủng khiếp, sở trường của kỵ binh. Binh tốt đặng gia càng hoảng hốt, bắt đầu có người mặc kệ hàng ngũ dốc chiến sau lưng, bỏ chạy về hai bên, mặc dù có người chạy được mấy bước đã bị người phía sau chém ngã xuống đất, nhưng vẫn không khống chế được tình thế này. 40 bước, 30 bước, giáo dài của Trình Sơn tà tà giơ lên trên, các kỵ binh đều hai chân dùng lực kẹp lấy bụng ngựa, ngựa cũng chạy với tốc độ nhanh hơn, trận hình vẫn chỉnh tề, như vậy càng khiến áp lực tâm lý của đối phương tăng cao, thậm chí những binh tốt trong tay có đao thương cũng bắt đầu chạy tán loạn. Tới khi ngựa bắt đầu tăng tốc độ công kích đạt đến cực hạn, ngay cả những binh tốt mặc áo giáp, những tráng đinh của đặng gia cũng chạy tán loạn tứ phía, có người vắng đầu, lại quay người chạy về phía đoàn ngựa thổ. Đặng Trung và những mã tặc bên cạnh không hề có ý nương tay với mình, cầm đao chém giết lung tung. Cũng có binh lính chống cự, lúc này ngay cả đoàn ngựa thổ phía sau đặng gia cũng có chút hỗn loạn, tới cuối cùng chẳng ai bất chấp lưu thủ nữa, đối mặt với kỵ binh xung tới, đầu trận tuyến bên mình còn có chút không ổn, ngay cả người đặng gia cũng chém giết, bất chấp loạn binh trước mặt có phải người gia tộc mình không, cho dù là bà con xa gần cũng mặc. Trung đội kỵ binh SS bắt đầu đánh vào trong quân đặng gia, giống như đao nóng cắt mơ vậy, không hề có trở ngại đứt ra, hơn nữa đao quả nóng, mơ đều tan chảy, 40 kỵ binh xông tới cảnh tượng thảm khốc vô cùng, hàng kỵ binh đầu tiên húc ngã mấy hàng bộ tốt, vó ngựa như cái bắt giẫm đạp lên thân xác người, giống như giẫm mạnh vào quả bóng nước vậy máu bắn tung tóe, hàng thứ nhì xông tới, chẳng mã đao không lưu tình bổ xuống đám trắng đinh, động lực xung kích của kỵ binh là lớn vô cùng, chỉ cần đặt ngang chẳng mã đao thôi, chẳng mã đao vừa lướt qua một cái đầu lâu lập tức bay lên. 30 giây đã xuyên qua trận hình bộ tốt, chỉ có 40 kỵ binh làm tan vỡ đám ô hợp 500 người trong mấy mắt. Tình thế đã xông lên rồi, thẳng tiến đánh tới trong trận ngựa của đặng gia, kỵ binh đấu kỵ binh, tình hình có chỗ khác nhau. Bọn cướp đường này đều là những tên giàu hạn, bên này xếp hàng chỉnh tề xông tới, biết mình không thể chống lại bên này vừa đánh tới, kỵ trận liền tản ra, mọi người đều vây ở ngoài, kỵ binh công kích, sức ngựa được bộc phát, tiếp đó là suy yếu, vây quanh rồi giết. Trung đội ngựa sau khi xông vào kỵ trận, lại không có thương vong gì, miễn cưỡng duy trì đội hình không loạn, tụ thành cánh quân, cũng không quay đầu lại, cứ xông lên phía trước. Vừa xông tới, đã xông sâu vào kỵ trận, những tên cướp đường đó cũng không ngờ tới, những kỵ binh đó không sợ, xông thẳng lên trước, duy trì trận hình vô cùng tốt, giống như con nhím, hàng ngũ phía trước vốn có chút yếu, chỉ có thể thả họ lao ra. Đặng Trung dù gì cũng trong quan binh mấy năm, biết những quy tắc, nhìn thấy cục diện trước mặt, đối phương không hao tổn một người, kẻ làm bia đỡ đạn và tâm chắn bên mình đã tán loạn, mặc dù kỵ binh đối phương ít nhưng lại rất tinh nhuệ, đều đã lao ra, tiếp tục bị động chịu đánh thế này, cục diện e là không thể thu dọn được. Phần lớn vệ quốc quân đều là bộ binh, đang xếp trận hình công kích chuẩn bị tổ chức đột kích khai thác thành quả sau khi kỵ binh tấn công, Đặng Trung liền để lại hơn 10 kỵ binh canh chừng, số người còn lại xông về phía bộ tốt vệ quốc quân, dự định sau khi đánh tan bộ tốt sẽ quay lại đuổi giết những kỵ binh kia. Trong kỵ bên Đặng gia định làm một cú húc vào đội hình vệ quốc quân như cách trung đội vệ quốc quân kia đã làm, thế nhưng chỉ rất nhanh sau đó Đặng Trung liền phát hiện một chuyện, đó là đời không như mơ, rốt cuộc lại thì vẫn là đội ngựa thổ của Đặng gia, dù gì thì trong đội ngựa cũng có không ít kẻ từng ăn vài miếng cơm của quan binh triều đình, cũng không phải dạng tầm thường. Họ không xông lên một cách lỗ mãng như là lũ ô hợp thổ phỉ mà dần dần khống chế tốc độ ngựa, mấy chục con ngựa cũng xếp thành đội hình hai hàng, tuy không chỉnh tề lắm lắm thế nhưng miễn cưỡng tạo ra uy thế. Đội quân của vệ quốc quân phía đối diện cũng là dừng lại, nhìn thì thấy giống như là đang muốn chống cự lại sự tấn công của các kỵ binh. Đặng gia và các mã tặc này không có ai tin đối phương sẽ chống đỡ được, cảm thấy binh lính của Hồng Đĩnh tuyệt đối không mạnh hơn bộ tốt của nhà mình, chỉ cần xông lên là chúng sẽ vỡ đội hình. Những tiếng kêu hô càng ngày càng lớn, đội kỵ binh xông lên đầu tiên càng là làm người ta nhiệt huyết sôi trào, nghĩ đến số tiền đếm gãy tay không hết mà Đặng gia đã hứa, không biết chừng còn có đàn bà, ai nấy đều là hô lớn, ra sức quất ngựa xông lên, ầm ầm ép đến. Quả nhiên, đội binh sĩ hàng đầu tiên của vệ quốc quân cũng là không chống đỡ được với áp lực khí thế này, chạy dạt sang hai bên. Chỉ là dáng chạy của họ không biết tại sao lại quá chỉnh tề, đồng đều, chia thành hai đội chạy sang hai bên, không những thế bước chạy còn là rất ung dung. Lao lên thêm được 30 bước, chúng liền nhìn rõ những binh sĩ hàng thứ hai của vệ quốc quân, mấy chục khẩu súng hỏa mai đã được dựng lên, nòng súng đen xì xì đang chĩa về phía chúng, bộ phận ngòi nổ đã được đốt cháy. Đoàng đoàng đoàng, những tiếng nổ lớn vang lên không ngớt. Rõ ràng là Huy Dương biết bắn theo từng hàng sẽ tạo ra lực sát thương lớn hơn là bắn một loạt, thế nhưng mà đối mặt với kỵ binh xung phong, đòi hỏi đội hình bắn loạt phải biến chuyển cực nhanh, ngoại trừ lính SS thì lính súng bình thường không làm được, sợ rằng chưa bắn đờ cờ mấy loạt thì địch nhân đã đến rồi, cho nên Huy Dương dứt khoát ra lệnh cho bắn một lượt rồi tất cả cùng xông lên. Tuy rằng không luân phiên bắn, thế nhưng hỏa lực bắn một loạt lại đạt được sức mạnh uy thế khủng khiếp, chiến trường ầm ầm tiếng súng nổ, khói bay mịt mù chấn nhiếp nhân tâm. Đặng Trung cầm theo một thanh trảm mã đao vung vẩy múa may cực kỳ náo nhiệt, hắn từ bé dựa vào một thân dũng lực mà nổi tiếng khắp vùng, lớn lên có ăn quân lương của triều đình mấy năm, cũng làm đến chức quan quân, thế nhưng sau này nhận định về tương lai ảm đạm của triều đình nhà Nguyễn, hắn cảm thấy trong thời loạn như này chỉ bằng về nhà để phát triển thực lực, chờ đợi cơ hội. Trên thực tế thì Đặng Trung đã rất thành công, thực lực hiện giờ của hắn nếu như cứ như vậy phát triển về sau, trong tương lai đất nước có dung chuyển, bất luận là gì thì đều không tồi chút nào, nhưng trong khoảnh khắc này, Đặng Trung chỉ kịp chửi một câu, "Cợt mờ." Ít nhất có 20 khẩu hỏa mai nhắm thẳng vào Đặng Trung mà bắn, loại súng hỏa mai thô kệch này là súng hỏa mai đời cực kỳ cổ xưa được Hồng Đỉnh mua lại với giá rẻ trong dân gian, nó không phải loại nòng nhỏ bắn xa được chế tạo trong thời gian gần đây của triều đình, mà là loại cổ xưa thời chiến tranh Trịnh Nguyễn, nòng súng cực kỳ thô to, bán viên đạn to bằng ngón tay cái, lực giật vô cùng khủng khiếp, bắt buộc phải có giá chống để phân tán lực giật đảm bảo an toàn cho xạ thủ. Loại súng này không dễ mang vác cho lắm, muốn bắn được thì phải dùng giá đỡ bằng gỗ đỡ lấy nòng súng ở phía trước, nhưng hỏa lực được phát ra của loại súng này là cực lớn. Tiểu đoàn 4 mới được thành lập cho nên vũ khí thuộc hàng góp nhặt hỗn tạp từ các thể loại, thế nhưng thứ vũ khí cổ lỗ xi này chưa bao giờ làm ta thất vọng cả. Ngày trước quân Trịnh còn đứng cách sông bắn quân Nguyễn là hiểu tầm bắn của đám súng cổ xưa này. Theo ngay phía sau Đặng Trung là mấy minh đệ thúc bá nhà họ Đặng, sau khi nghe thấy những tiếng nổ lớn này, chỉ cảm thấy có những thứ gì đó nhơm nhớp bắn lên người. Đặng Trung ở phía trước lúc này đã không nhìn thấy nửa thân trên đâu nữa, Đặng gia hoành hành khu vực Cẩm Xuyên, trước giờ đều là có danh tiếng hung hãn tàn độc, những người đàn ông họ Đặng này đều là giết người không hề dưới hai đơn vị số, không dưới L không người, cũng là từng nhìn thấy máu. Nhưng lúc này, trên mặt, trên người họ đều là máu thịt của thủ lĩnh mình, hai thai thì bị những tiếng nổ lớn làm cho ù ù không nghe thấy gì, có người tinh thần lập tức bị sụp đổ, vứt binh khi đi ngồi trên ngựa gào thét ầm ĩ, làm mất đi sự khống chế đối với những con ngựa. Xuống hổ những con ngựa này sau khi bị những tiếng nổ vang trời liên miên vừa nãy làm cho sợ hãi, đội ngựa đang lao đến với khí thế hùng dũng đông chốc biến thành một vùng hỗn loạn. Trên thực tế, lượt bắn đồng loạt của mấy chục khẩu hỏa mai vừa nãy đã đục thủng một khoảng trống ngay trong 100 kỵ binh tiên phong này, đối với những con ngựa không quen chạy trong môi trường có tiếng súng nổ, sau khi súng hỏa mai được bắn ra, kể cả là không bị bắn trúng, cũng là lập tức trồm lên chạy náo loạn cả. Lực chấn nhiếp của mấy khẩu súng cổ lỗ sĩ nhưng lòng súng to tổ bố này không hề kém chút nào, uy lực không khác mấy khẩu thần công cỡ nhỏ. Vốn dĩ là đang trong quá trình chạy xung phong với tốc độ cao, hậu quả được gây nên bởi sự hoảng loạn của ngựa sẽ là mang tính tai nạn, những con ngựa của hàng thứ hai và thứ ba trồm lên hất ngã những kỵ binh trên lưng mình xuống, còn có cả con ngựa đột nhiên khuỵu xuống trực tiếp ngã lăn ra đất, những kỵ sĩ phía sau ra sức hãm dây cương để giảm tốc hoặc chuyển hướng chạy, điều này lại tạo nên một sự hỗn loạn mới. Đương nhiên, mật độ hỏa lực của mấy chục khẩu hỏa mai này xét cho cùng thì cũng là có giới hạn, chỉ có 7-8 con ngựa lao đến trước mặt, nhưng tinh thần của những kỵ binh trên ngựa này hầu như là đã đều suy sụp, đối diện với trận thế binh sĩ lưỡi lê sáng như tuyết, kết cục sẽ chỉ là bị đâm thành cái sảng. Chiếu theo quy trình tiếp chiến, tất cả đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Huy Dương cầm trường mâu đứng ở hàng dọc thứ tư của đội hình, thấy súng hỏa mai đã được bắn ra, thân làm quan chỉ huy chiến trường mà không ngờ hắn cũng tự nhiên ngơ ngơ ở đó. Đây cũng được xem là một cuộc chiến đấu có quy mô khá lớn, việc ứng dụng hỏa khí không ngờ lại có uy lực mạnh đến thế này, những kinh nghiệm và ấn tượng của hắn đều được Hồng Đỉnh giảng dạy, súng tuy uy lực lớn, nhưng không tạo thành được chiến quả mang tính quyết định, nhưng việc bắn đồng loạt súng hỏa mai ngày hôm nay lại có được uy lực lớn như vậy, đúng là không thể tin được. Nhưng hắn cũng không thử nghĩ, bọn đạo tặc ở cái nơi hoang dã lạc hậu như đất Hà Tĩnh này đã bao giờ từng nhìn thấy thứ vũ khí này, đã từng nhìn thấy uy lực như này chưa? Sợ rằng chính quân triều đình cũng chẳng mấy khi dùng đội súng như vậy, một lượt bắn đồng loạt, long trời lỡ đất, máu thịt lẫn lộn, người nào có thể khống chế được ngựa thì cũng đã được xem là thuộc vào loại cực kỳ trấn tĩnh rồi. Chớp thời cơ, Huy Dương gào thét, mục tiêu ở phía trước, xung phong, giết tiếng hô giết rung trời, toàn bộ tiểu đoàn 4 khởi xướng xung phong cảm tử biển người. Cũng không phải là Huy Dương không muốn thể hiện hợp đồng binh chủng phối hợp chiến, mà là đội quân này cũng quá kém đi, hầu hết đều là tân binh mới thành quân. Tân binh đánh nhau thì sở trường chính là đang lúc sĩ khí lên cao, đánh cho rất xuống nước rất tốt, thế nhưng chỉ cần gặp khó khăn thì kết quả binh bại như núi đổ là điều dễ gặp. Cho nên tình huống hiện tại thì chỉ còn có cách là tất cả cùng xung phong, lợi dụng sự hoảng loạn của quân địch mà giết sâu vào. Trên mặt đất là một vùng hỗn độn xác người và ngựa, cũng có những mã tặc và tráng binh bị thương nhưng chưa chết do ngã từ trên ngựa xuống. Chúng nhìn thấy những binh lính đang ầm ầm lao đến như dòng thác lũ, trong lòng liền cảm thấy có chút hoảng sợ. Không chỉ chúng mà thậm chí quân Mỹ sau này khi đối mặt với chiến thuật biển người của tàu cộng ở Triều Tiên cũng run sợ không kém. Cảm tưởng dòng thác lũ tràn ngập đội hình bên mình là biết rồi đấy. Còn có một số tên liều mạng thử sức tấn công, có điều tiếp theo đó liền làm chúng tuyệt vọng hoàn toàn, lưới lê và giáo dài của vệ quốc quân dễ dàng chọc cho người chúng thành cái sàng hất ngã từ trên lưng ngựa xuống. Do trên mặt đất có chướng ngại vật, cho nên lính của Hồng Đỉnh không tiến nhanh về trước được như đoạn khoảng trống vừa nãy, có điều, những chỗ mà họ đi qua đều là không một kẻ nào còn sống sót. Trừ đi những kẻ đã chết và đang hỗn loạn, vẫn còn hơn 30 kỵ binh đang tụ tập lại với nhau, hai bên đối diện với nhau tiến hành đánh giáp lá cả. Những kỵ binh lúc này chẳng qua cũng chỉ là cưỡi trên ngựa, cao hơn người đứng trên mặt đất một chút mà thôi, về phương diện hành động, thậm chí còn không bằng lính chạy bộ. Nói cho vương thì kỵ binh hiện giờ chỉ là cái bia bằng thịt ở trên lưng ngựa, càng huống hồ số lượng lính bộ vệ quốc quân nhiều hơn chúng quá nhiều, lúc này cũng không cần thiết phải giữ đội hình chỉnh tề nữa, các binh lính cứ 3 đến 5 người thành một nhóm vây lấy một tên, cầm trường mâu hay lưỡi lê chọc lấy chọc để, nhưng ai nấy đều là biết, chỉ cần chọc chết mã tặc là được, còn ngựa thì vẫn phải giữ lại. Những mã tặc vừa nãy vẫn còn là hùng hùng hổ hổ, thanh thế cực lớn. Nhưng sau khi liên tiếp trải qua mấy cú sốc, Âu cũng là không thấy đâu cái thứ được gọi là sĩ khí đó nữa, nguyên nhân duy nhất giải thích cho việc chúng vẫn ở đó mà chiến đấu vật lộn, chính là do chạy không được, mấy trăm binh lính vệ quốc quân đã triệt để tràn ngập bao vây lấy chúng. Ngựa nếu như không xông lên, thì trong trạng thái tốc độ như này, căn bản không thể nào đối địch được với bộ tốt với giáo dài và lưỡi lê, càng đánh các mã tặc càng cảm thấy tuyệt vọng. Những tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên, sức chú ý của tất cả mọi người đều được tập trung sang phía đó. Mấy chục kỵ binh của vệ quốc quân đang lao quay lại, ngựa này đã được trải qua sự nghỉ ngơi tính dưỡng đầy đủ.
Quan gia, bọn tiểu nhân đầu hàng, bọn tiểu nhân xin đầu hàng.
Những âm thanh như vậy, trầm đồng nhấp nhô vang lên, đánh thì đánh không lại, hiện giờ đến chạy cũng chạy không xong, các mã tặc này thì có được bao nhiêu phần dũng khí có chết cũng không lùi bước, kể cả là con cháu Đặng gia ngoan cố như vậy, cũng là bị đồng bọn của chúng vung đao chém chết ngay tại chỗ, bản thân mày muốn tử chiến thì cũng đừng có làm liên lụy đến bọn ông. Xuống ngựa, vứt binh khí đi, nằm xuống. Các binh lính vệ quốc quân đều là hô lớn, các mã tặc vùng Cẩm Xuyên sĩ khí suy sụp, không còn một chút ý chí chiến đấu nào, ngoan ngoãn nhảy từ trên ngựa xuống, vứt binh khí đi, nằm sắp xuống mặt đất. Huy Dương nhìn quanh một lượt, chiến trường vừa nãy còn là những tiếng hô chém hô giết vang trời, giờ đây đã trở nên yên tĩnh. Trận đánh này, có lẽ là đã toàn thắng. 400 lính hầu hết là tân binh của vệ quốc quân đối mặt với hơn 500 người của Đặng gia, giành toàn thắng, giết hơn 100 người đổi lại là 3 người chết và 15 người bị thương bên mình, đây là một trận toàn thắng cực lớn. Mấy năm gần đây, trong nước khỏi nghĩa liên miên, cướp đường thổ phỉ hoành hành ngang dọc đánh nhau suốt, thế nhưng quan binh chém đầu được 5,7 tên đều là đại thắng cả, không hề như trong phim ảnh mỗi trận đánh đều chết và thương vong vài ngàn hay vài vạn, toàn bố láo cả. Đội quân khởi nghĩa được có vài chục người là nòng cốt dẫn dắt mà thôi, chém chết vài người dẫn đầu liền đều tự động tan vỡ cả, tan vỡ thế nhưng cũng chỉ cần vài người nòng cốt đó liền lại tụ tập được khởi nghĩa vài ngàn người. Ngay, đều không phải chuyện hiếm lạ. Đám người Đặng gia có không ít kẻ ăn lương triều đình hay cũng đánh nhau với quân triều đình đến chai mặt, lúc quỳ trên mặt đất chúng mới hiểu vệ quốc quân phải cường hãn như thế nào mới có thể đánh được một trận xinh đẹp đến như vậy. Những tên giặc cỏ liều mạng này càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, có rất nhiều người đang run lên cầm cập, chỉ biết nằm sấp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Giờ chúng mới hiểu chuyện thế lực nổi tiếng như Ngô gia bị tiêu diệt trong bữa ăn sáng không phải là chuyện giật gân mà đều là thật sự, những kẻ ở Hà Hoa phủ đều không phải nói khoác. Các công việc quét dọn chiến trường, áp giải tù binh đều là đã có quy định từ lâu, không cần Huy Dương phải chỉ huy nữa, trận đại thắng này, không biết tại sao lại làm cho Huy Dương không thể nào vui được. Nhìn những thủ hạ bị giết và bị thương, hắn cảm thấy rất đau lòng, đặc biệt là khi nhìn những người mà hắn quen mặt ngày thường còn cùng nhau tập luyện đó, giờ họ đã biến thành xác chết nằm trong vũng máu, cảm giác đó làm cho hắn càng cảm thấy buồn buồn. Có lẽ đó là điều bắt buộc phải trải qua ở thời đại chiến tranh tăng tốc này, nếu muốn được sinh tồn thì không thể không thích ứng với nó. Lúc thu dọn chiến trường, mọi người phát hiện ra là thiếu thứ gì đó, dây thừng dùng để trói người không thấy đâu. Có lẽ là do không ai nghĩ đến việc sẽ bắt được nhiều tù binh như thế này, có điều, những tên mã tặc này cũng là mang theo dây thừng, tiện thể mượn dùng luôn, tên nào tên nấy đều bị trói chặt hai tay, tên này nối với tên kia, Âu cũng là không lo chúng làm loạn tốc độ hành quân tiếp sau đó cũng không quá chậm. Các binh sĩ vệ quốc quân tuy đau buồn trước cái chết của những chiến hữu, nhưng cũng là trở nên càng mạnh mẽ hơn trước một chút, đó chính là cái được gọi là tôi luyện cùng với máu và lửa. Những tân binh qua trận thử lửa này trong ánh mắt liền xuất hiện những tia kiên định mà chỉ những lao binh mới có. Những tên tù binh đi chậm là lập tức bị đánh bằng bắn súng. Nếu như tiếp tục cù nhảy là liền bị đổi thành đầu nhọn chọc vào đít. Trang viên của Đặng gia được xây dựng cũng tương đối khá, tuy không nguy nga hầm hố như của Ngô gia thế nhưng cũng thuộc hàng có thế lực tên tuổi trên giải đất Hà Tĩnh này. Hệ thống phòng ngự cũng được coi là tương đối, thế nhưng chờ đến khi bọn Huy Dương mang quân tới nơi thì cổng trang viên đã được mở ra, già trẻ lớn bé và những nhân vật cầm đầu của Đặng gia đều đã là tự trói mình quỳ trong sân, không ai dám ngẩng đầu lên, điều đó Âu cũng được xem là chủ động nhận tội. Trận chiến vừa nãy đã giải quyết sạch toàn bộ lực lượng có thể tham gia chiến đấu của Đặng gia, người của Đặng gia thậm chí đến tháo chạy cũng không dám, chúng làm điều ác nhiều năm như vậy, kẻ thù ở bên ngoài là càng nhiều, nếu như không nhanh nhận tội với Hồng Đĩnh, thì chỉ sợ kết cục của chúng sẽ là càng thê thảm hơn. Đặng gia có làm điều ác hay không, chỉ cần điều tra là biết ngay. Bên phía Huy Dương không ngờ tịch thu được khoảng hơn 3.000 lượng bạc, 1 vạn quan tiền còn có một số đồ cổ chưa biết giá trị thế nào. Bên dưới hầm ngầm có khoảng 50-60 cô gái bị bắt về, đều là có thể điều tra ra thân phận của những cô gái này, do người nhà của họ đã báo quan trước đó rồi. Một điều càng thú vị hơn là, trong nhà những người này, ngoài những bức thư với quan phụ gia, không ngờ còn có thư qua lại với quân Pháp, thủ lĩnh Thái Bình Thiên Quốc, người Hoa đảo Quỳnh Châu và thậm chí là thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân Bắc Kỳ. Những hào cường của địa phương này đều coi sự sinh tồn là số 1, bất luận thế lực phương nào cũng đều là phải đặt cược vào đó. Để phòng việc luồng sức mạnh này phát triển trong tương lai, Âu cũng là có sự chuẩn bị trước khi trời mưa bão. Không những thế, nghe tin quân triều đình bại trận với người Pháp ở trong Nam như thế này, người Pháp càng là đáng để đổ quân. Có điều, những thứ này đều là những chứng cứ phạm tội không thể chối cãi, trọng tội mưu phản thông đồng với thổ phỉ càng là không chạy đi đâu được. Huy Dương hoàn toàn không biết, trong trận chiến của hắn ở Cẩm Xuyên, hoàn toàn không chỉ loại bỏ Đặng gia, hắn gần như là đã loại bỏ hơn một nửa số mã tặc đang hoạt động ở Hà Tĩnh, ngoài băng cướp Cửu Ngô đã di chuyển lên Nghệ An ra, sẽ không bao giờ còn có một thế lực nào được gọi là lớn ở đây nữa. Thông tin của quan phủ về địa phương là rất tắc nghẽn, nhưng tin tức giữa các địa chủ cường hào với nhau lại là rất thông suốt. Ví dụ, khi Hồng Đĩnh vẫn chưa biết bên phía Đặng Trung tập hợp một đại đội 500 người thì rất nhiều người bên dưới đều đã biết, bao gồm cả những người khu vực lân cận là Nghệ An cũng nghe tiếng. Cho nên lúc vệ quốc quân xuất trình, bên phía địa phương đều là lạnh nhạt, không có ai đến đưa tiễn hoặc hỏi han gì cả, đến việc tìm một người dẫn đường cũng là cực kỳ khó khăn. Không những thế, những cường hào của đất Hà Tĩnh còn là bắt đầu thương lượng với nhau, nếu như Hồng Đĩnh thua trận này thì tài sản Hồng Đĩnh sẽ phân chia như thế nào, nhanh nhất thậm chí là đã có thư gửi vào cho quan lại người nhà ở trong triều đình Huế. Nhưng sau khi vệ quốc quân đại thắng trở về, ngày hôm sau đó khi quay về Hồng Gia Bảo, trên đường cứ gọi là náo nhiệt vô cùng, đi qua đất của nhà nào hộ nào đó, người ta đều giết dê giết lợn để khao đội quân được gọi là binh đoàn của chính nghĩa này. Cái điều kiện mà hắn đề cập đến lúc hồi trước, lúc đó ai ai cũng là mặt mày cao có, nhưng bây giờ thì đều là hối hận không kịp, lúc đó Hồng Đĩnh có ý tốt như vậy, bên mình sao lại không biết nắm chắc lấy chứ? Nhưng trong lòng hối hận thì cũng không thể thay đổi được gì, người và thóc lúa thu hoạch được vẫn là phải chiếu theo lời Hồng Đĩnh nói mà mang đến, cũng không cần phải đợi có người thúc giục, trực tiếp chuẩn bị binh khí tốt cho con em nhà mình, để họ đi theo các binh sĩ vệ quốc quân. Tuy nói thanh niên trong nhà bị xung quân, mùa vụ thu hoạch được cũng phải cống nạn, nhưng mọi người đều là không ai ca thán lời nào, ai nấy còn sung tụng vệ quốc quân là binh đoàn của sự nhân nghĩa. Trong các nha môn châu huyện lần cận có vô số những bản tấu thành công, còn có người tặng luôn tấm hành phi ngay trên đường đi, đúng là bầu không khí náo nhiệt vô cùng. Những cường hào của phía Nam Nghệ An này trước giờ đều là những người quyết định thực sự ở địa phương, còn lại các nhiệm kỳ nếu không tạo được quan hệ tốt với họ, thì đừng nghĩ đến việc có ai nghe lời chấp hành mệnh lệnh của mình. Những cường hào này hôm nay Âu cũng là biết người có tiếng nói nhất hiện nay là ai. Tên ác bá hào cường lớn nhất của đất Hà Tĩnh chính là Hồng Đĩnh với đội quân vệ quốc quân thiệt chiến, sức chiến đấu của hắn đã chứng minh điểm này một cách triệt để. Vốn dĩ dựa theo ý của Hồng Đĩnh, khi đánh hai trang viên này, một là có một số chiến lợi phẩm, hai là dàn mặt những tên địa chủ cường hào ở xung quanh, đợi đến khi ổn định lại tình hình xong thì bàn bạc điều kiện với chúng một cách cẩn thận. Ai ngờ khi hai trang viên đó vừa bị hạ xong, chiến lợi phẩm chỉ tính đến ngân lượng thôi cũng đã là gần một vạn lượng, còn bắt được hơn 500 tù binh, còn có cả hơn 100 phụ nữ và trẻ em bị hai nhà này bắt cóc, còn về những thứ vật chất khác thì càng là không thể đếm được hết. Những thứ này thuộc về phương diện chiến lợi phẩm thu được từ chiến tranh, những quan binh lập được chiến công, rồi các chiến hưu chết và bị thương đều được hưởng phần nào từ trong đó. Còn về con số được báo cáo lên quan phủ, thì được nói một cách công khai không giấu giếm là Tạ gia và Đặng gia cấu kết với giặc cỏ, âm mưu tạo phản, bình thường đều là ăn chơi xa xỉ. Những thứ chúng cướp được, phần lớn đều đã bị tiêu xài hết. Lần tấn công này, không thu hoạch được gì. Tuy nói điều này rõ ràng là lừa người, nhưng nha môn các cấp cũng chỉ biết gật đầu được ở. Thứ nhất, những gì Hồng Đĩnh làm đều là lấy danh nghĩa là trừ gian diệt ác, đồng thời còn có các loại chứng cứ khác nhau làm bối cảnh. Điều càng quan trọng hơn là vị to lớn ở tầm nhất nước ở phía sau Hồng Đĩnh đó, người đó không mở lời thì không kẻ nào dám đắc tội. Chiến lợi phẩm Âu cũng dễ nói, xét cho cùng thì không có ai cảm thấy tiền là thứ phiền phức cả. Những cương hào địa chủ của phía Nam Nghệ An căn bản là không cần biết giờ giấc thời gian, hào hào kéo nhau về Hồng Gia Bảo. Chẳng phải là muốn lương thực sao? Chẳng phải là muốn con cháu chúng ta sung quân sao? Hồng Đĩnh quận công đại nhân ngài nói, chúng tôi ngay lập tức mang luôn đến cho ngài, để tránh ngài không yên tâm. Không những thế, chúng tôi cảm thấy chút tiền và người này, liệu có phải là quá xem thường bà con ở Hà Tĩnh chúng tôi rồi không? Cứ thêm một chút nữa, chúng tôi cũng không chê nhiều. Ai cũng không dám chê là nhiều, có hai nhà chê nhiều là hai nhà lớn nhất còn lại của Hà Tĩnh thì đã đều bị nhổ cỏ tận gốc. Theo lý mà nói, vệ dân dung kể cả là quận công rất giàu có, trừ đi tiền quân lương, dừng mơ thì cũng là nuôi 100 thân binh gia đình, nhưng kể cả là có 100 thân binh tinh nhuệ, thì cũng không thể đánh lại mà đội 5-600 người đúng không? Càng nghĩ càng không hiểu, càng không hiểu càng cảm thấy sợ, và càng sợ thì chúng càng không dám chậm trễ, lương thực tiền bạc và người, đều là được tranh nhau mang đến. Con em và lương thảo của hơn một nửa những địa chủ cường hào của Hà Tĩnh, có rất nhiều người dựa theo tiêu chuẩn của Hồng Đĩnh là địa chủ loại hạ đẳng. 3-4 nhà gộp lại với nhau bỏ ra lo con em thân quyến, rồi mang theo mấy chiếc xe lớn chở lương thảo đến Hồng Gia Bảo. Còn những người ở đẳng cấp cao hơn thì thanh thế càng là vãi trưởng. Chỉ trong thời gian cực ngắn, số lượng con em gia tộc thân hào tụ tập đầu quân cho Hồng Đĩnh đã lên đến 1.200 người. Hồng Đĩnh liền rút ra 300 người thành lập tiểu đoàn bộ binh số 2, nhận thấy trong điều kiện vũ khí trang bị và huấn luyện hiện giờ còn rất hạn chế, lại được sự khích lệ từ trận đánh với Đặng gia, Hồng Đĩnh quyết định cho toàn bộ trung đoàn này huấn luyện theo phương pháp tấn công biển người của Trung Cộng, nhằm bù đắp những thiếu sót chết người trong việc trang bị và huấn luyện của mình. Thêm nữa, dựa vào việc diệt hai nhà Đặng gia và Tạ gia, số tài sản tịch thu được kết hợp với số cống nạp của thân hào địa chủ trong vùng, Hồng Đĩnh thu được một món tiền khổng lồ, ước chừng 2,5 vạn lạng bạc, 8 vạn quan tiền, 100 con ngựa tốt có thể dùng làm ngựa chiến, 300 con trâu bò la ngựa dùng để kéo xe và số quân lương đủ cho 5.000 người ăn nửa năm. Món tài phú khổng lồ thu được khiến Hồng Đĩnh suýt nữa nổi lòng tham diệt sạch những gia tộc còn lại, may mà được Lao Phúc can ngăn. Số súng hỏa mai thu được từ các nhà là gần 100 khẩu cùng với rất nhiều vũ khí khác. Sau trận chiến lần này, về cơ bản tình hình hậu phương của Hồng Đĩnh đã yên ổn, thêm nữa chiến đấu kịch liệt thế nhưng quân số vệ quốc quân chỉ tăng chứ không giảm. Tất thể sau 5 ngày chỉnh đốn, Hồng Đĩnh hiện đã nắm trong tay một đạo quân 3.700 người, một đội quân có số má trong cả nước chứ không chỉ trong vùng, nên nhớ khi Pháp đánh Đà Nẵng thì triều đình chỉ có thể điều 3.000 viện quân đến chiến đấu thôi đó. Cứ việc hơn 3.000 quân này thì chỉ có 1/3 là lão binh đã trải qua chiến trận, thế nhưng Hồng Đĩnh tin rằng chẳng mấy chốc đội quân này sẽ nhanh chóng trưởng thành, là nòng cốt đi cùng hắn trên con đường khai sáng lịch sử dân tộc. Chương 47, chém người không muốn thời gian lãng phí, Hồng Đĩnh nhanh chóng cho xây dựng và biên chế vệ quốc quân. Thành lập hai trung đoàn và một lữ đoàn, cứ việc quân số không được đầy đủ so với biên chế thời hiện đại thế nhưng bộ khung thì vẫn tương đối. Là một quân nhân chính hiệu, Hồng Đĩnh biết rõ tầm quan trọng của lão binh mang tính quyết định trong mỗi trận đánh, cho nên cứ việc quân số hiện tại nắm trong tay là hơn 3.700 người thế nhưng Hồng Đĩnh không hề có ý đánh tan hoàn toàn biên chế, đưa lão binh sắp xếp vào xen lẫn với tân binh mà vẫn giữ nguyên đội lão binh, thành lập một lữ đoàn cận vệ đặc biệt. Trung đoàn 1 và 2 đều có quân số cỡ 1.200 người thuần là bộ binh, mỗi trung đoàn chỉ có một đại đội súng hỏa mai tăng cường cỡ 120 người. Còn lại là các tiểu đoàn bộ binh với gươm và giáo, phương thức tấn công vẫn là chiến thuật biển người, mỗi tiểu đoàn lại biên chế thêm một trung đội lính ném lựu đạn được trang bị súng hỏa mai nòng ngắn, và mỗi tiểu đoàn sẽ có một đại đội mạnh mỗi người được trang bị một quả lựu đạn treo bên hông. Không phải Hồng Đĩnh không muốn phổ biến cho mỗi người một quả lựu đạn mà là do sức sản xuất còn thấp chưa đáp ứng đủ yêu cầu đề ra, và thứ nhì là phương thức chiến thuật đoàn đội hiện tại không cần thiết phải làm như vậy, thử hỏi tiểu đoàn bộ binh đánh giáp lá cả thì trang bị nhiều lựu đạn tầm gần thế để làm gì, nên có khi còn tự gây thương vong cho quân mình. Lữ đoàn cận vệ thì là đứa con cưng rồi, có đến 2/3 đều là lão binh, số còn lại đều là tân binh có tư chất tốt được lựa chọn cẩn thận trong toàn quân. Tiểu đoàn 1 và 2 của lữ đoàn cận vệ đều được trang bị súng hỏa mai, dù là đời súng có hơi lôn côn thế nhưng thuần một sát súng gắn lưỡi lên thì cũng quá là sang chảnh rồi. Thêm nữa mỗi người lại được treo lủng lẳng bên hông mấy quả lựu đạn bằng tre nữa, đội quân này đừng nói đánh phỉ, thậm chí giờ cho đi đánh Pháp VS thì số lượng tương đương cũng hiệu chết về tay ai thì còn chưa biết đâu. Tiểu đoàn cận vệ SS trang bị còn quá đáng hơn nữa, tất cả đều là súng hỏa mai loại xịn của triều Nguyễn, bên hông mỗi người có từ 1 đến 2 quả lựu đạn cắn chảy, thứ lựu đạn xịn sò tân tiến nhất thế giới thời bấy giờ. Ngoài ra còn có một trung đội súng cả mở lã đờ 1842 có tốc độ bắn nhanh hơn dùng làm hỏa lực áp chế và một đại đội kỵ binh được trang bị đến tận răng không hề thua kém kỵ binh trên chiến trường châu Âu hiện giờ. Lữ đoàn cận vệ còn có một đại đội hỏa lực gồm các loại tên lửa SSI và 2, gian nọ bắn lựu đạn, lưu ý chút là quân khí Hồng Đĩnh sau bao khó khăn đã chết tạo ra tên lửa sấm sét 2, tên lửa SS2, đầu đạn SSI được gắn liều thuốc phóng để biến nó thành một quả bom bay tầm gần như tên lửa cũ xa vậy, tầm bắn lên đến 200-300m phân biệt đây là tầm bắn, còn tầm bắn hiệu quả chỉ rơi vào khoảng 100m đổ lại. Mọi người phải phân biệt kỹ cái gọi là tầm bắn và tầm bắn hiệu quả, giống như súng AK-47 có tầm bắn lên đến cả ngàn mét, thế nhưng đố ai bắn được hiệu quả ở tầm bắn ấy đấy. Tên lửa SS2 có tầm bắn 200-300m, nếu bắn tầm đó phải dựng góc nâng lớn, như thế thì viên đạn chẳng biết sẽ bay tới nơi nào nữa. Còn ở tầm dưới 100m thì cơ bản vẫn bay tương đối thẳng tới mục tiêu, chỉ là tương đối thẳng thôi, sai số vẫn là rất lớn. Vệ quốc quân trong điều lệ của lính pháo binh hạ đạt là cố gắng áp sát địch nhân cỡ 70m sau đó mới phóng vào công sự lô cốt địch để đảm bảo độ chính xác đạt 95. Sau khi biên chế xong thì binh lính bắt đầu điên cuồng huấn luyện. Kỷ luật tàn khốc và thưởng phạt rõ ràng khiến cho từ binh sĩ đến sĩ quan đều điên cuồng huấn luyện, không ai muốn đơn vị của mình kém hơn trong các lần so tài sau này. Hầu hết việc huấn luyện thì đều có người dưới đi làm, Hồng Đĩnh bắt đầu dỗi việc, bắt đầu nghiên cứu về con đường buôn lậu với đảo Quỳnh Châu. Dự định của Hồng Đĩnh là đi sang bên đó làm một chuyến mua bán, vệ quốc quân bây giờ thiếu nhất không phải là người mà là vũ khí, súng rất thiếu, mơ ước của Hồng Đĩnh là đội quân của mình trang bị hoàn toàn bằng súng, dù là súng gì cũng được nhưng cứ biết là súng, bắn xong thì dùng lưỡi lê cận chiến chứ không phải cầm gươm cầm giáo gào thét xông lên. Một vấn đề khác là Hồng Đĩnh muốn mua thuốc súng của thương nhân phương Tây và một chút thủy ngân để chế tạo hạt nổ. Cứ việc chiếm lĩnh vùng sản xuất phân rơi để chế tạo thuốc nổ đen lớn nhất cả nước, thế nhưng nhu cầu với thuốc súng của vệ quốc quân còn xa xa mới đủ. Sáng ngày 2 tháng 3 năm 1861 Hồng Đĩnh mang theo Mạnh Hổ, Hoàng Hải và tiểu đoàn cận vệ, tuyển thêm trong đám thủy thủ một số thủy thủ áp tải mấy dương vàng bạc, hạ thủy tất cả số hải thuyền đã được sửa chữa tốt do đám thuộc hạ của Lê Nhị dẫn đường bắt đầu dong buồm nên ngang đi về đảo Quỳnh Châu làm ăn. Thật ra Hồng Đĩnh cũng không cần tự mình ra mặt, nhưng nghĩ đến hắn là một đối tác mới, lại là lần đầu tiên tiến hành hoạt động buôn lậu, thân là đầu lĩnh của một thế lực không đi cùng để điều khiển và gặp mặt đầu sọ của nguồn hàng, nói thế nào cũng không hợp lẽ, cho nên Hồng Đĩnh mới rời cảng lần này. Nghe thì có cảm giác như đầu lĩnh xã hội đen mà phi ạ tụ họp mua bán vũ khí lậu vậy. Có thuộc hạ của Lê Nhị dẫn đường, cùng những thủy thủ tù binh thổ phỉ điều khiển hải thuyền, thuyền đội mặc dù là ngược gió nghịch nước, nhưng vẫn là rất nhanh tiến vào phạm vi vùng biển của đảo Quỳnh Châu. Giờ phút này Hồng Đĩnh mới hiểu được tại sao nhiều thổ phỉ như vậy xuất hiện tại bờ biển Đại Nam, bởi vì chỉ cần một chiếc thuyền ba lá là đủ để theo dòng hải lưu dễ dàng chạy tới Đại Nam, đã không phí sức như thế thổ phỉ gặp lúc dân chúng đói khổ liền tiến hành cướp bóc, dĩ nhiên phải lựa chọn Đại Nam giàu có mà lại yếu rồi. Hồng Đĩnh còn chưa kịp cảm khái, mọi người cũng chỉ vừa mới thấy bờ biển, thì hơn 10 chiếc chiến hạm treo cờ xí thành Nhai Châu chặn ngang đường tiến. Nhìn chiến hạm trước mắt, rồi nhìn lại hải thuyền bên mình, Hồng Đĩnh nghi ngờ hướng một tên bộ hạ trực thuộc Lê Nhĩ hỏi, hải thuyền quân chính quy Quỳnh Châu cùng hải thuyền của thổ phỉ cũng đều như vậy sao? Cũng khó trách Hồng Đĩnh có nghi ngờ, chiến hạm đối diện ngoại trừ hình thể hơi lớn hơn một chút, thân tàu không có nhiều miếng bá, thì so với hải thuyền bên Hồng Đĩnh cũng không có gì đặc biệt hơn. Gã thủ hạ của Lê Nhĩ lên tiếng, đại nhân, kỹ thuật tạo thuyền của thành Nhai Châu bên này chính năng lực như vậy, hơn nữa hải thuyền thổ phỉ chúng ta sử dụng đều là thuê lại thuyền cũ của thành Nhai Châu đào thải xuống, cho nên hình thể cùng kết cấu cũng không có gì khác nhau. Nếu nói khác loại hẳn, thì chỉ có là chiến hạm của bọn Quỷ Tây Dương, bọn chúng tàu to hơn, trang bị nhiều đại bác hơn, tiểu dáng cũng khác. Nghe nói như thế, Hoàng Hải vẻ mặt hưng phấn nói như vậy hải thuyền của chúng ta cũng là chiến hạm sao? Thủ hạ Lê Nhĩ lắc đầu nói, vị đại nhân này, hải thuyền chúng ta chỉ là hải thuyền, mà không phải chiến hạm. Khi thuyền cũ bị thành Nhai Châu đào thải đều được đưa vào xưởng chiến hạm sửa đổi, làm cho thuyền cũ không cách nào đảm nhiệm chức năng của chiến hạm. Sửa đổi cái gì lại có thể làm cho thân tàu giống nhau đột nhiên biến thành thuyền dân sự? Chiến hạm cùng thuyền dân sự có cái gì khác nhau? Hoàng Hải mặt đầy vẻ tò mò hỏi. Gã thủ hạ của Lê Nhĩ cười khổ nói, đại nhân, nếu như thuộc hạ biết sửa lại chỗ nào, thuộc hạ cũng không phải bù đầu bù cổ lo cái ăn, mà đã phất lên như diều gặp gió rồi. Chuyện cơ mật như vậy căn bản không có mấy người biết. Còn như điểm khác nhau giữa chiến hạm và thuyền dân, là chiến hạm có thể bố trí ra cố gắn thêm đại bác, có được lực lượng xạ kích từ xa, hơn nữa năng lực rất kháng cự mạnh, thuộc hạ đã thấy qua một chiếc chiến hạm bị đập thủng mấy lỗ, nước biển đã tràn vào thân thuyền, nhưng vẫn có thể tiếp tục chạy tới tác chiến. Mà thuyền dân sự hơi bị đả kích một chút sẽ chìm nghỉ. Đây chính là chênh lệch thật lớn giữa chúng. Súng thần công và đại bác trái phá. Hoàng Hải giật mình bụm miệng kêu lên, một lúc lâu mới chỉ vào hơn 10 chiếc chiến hạm của thành Nhai Châu nói, đây chẳng phải là nói, bọn họ không cần tới gần chúng ta tiến hành chiến đấu giáp lá cả đã có thể đánh chìm thuyền chúng ta. Hơn nữa chúng ta còn không có một chút lực đánh trả nào. Cho dù số lượng thuyền chúng ta gấp 4 lần bọn hắn cũng không có chỗ dùng. Gã thủ hạ Lê Nhĩ hiển nhiên thoáng bị nét mặt kinh ngạc của Hoàng Hải giống Hương Giang Idol kia mê hoặc, nhưng nghĩ tới thân phận cách biệt quá xa, hắn rất nhanh tỉnh táo lại liên tục gật gật đầu không dứt. Nhóm người mạnh hổ trước nay không có kiến thức về tác chiến trên biển, chỉ có thể lặng lặng suy nghĩ nếu mình gặp phải tình cảnh chiến đấu như vậy nên làm cái gì bây giờ. Mà Hồng Đinh thì lại rõ ràng qua sách vở không ít trận chiến trên biển. Lúc này, mạnh hổ đứng bên cạnh Hoàng Hải đột nhiên nhớ tới cái gì kêu lên, chúng ta không phải đã treo cờ xí thành Nhai Châu cấp cho rồi sao? Vì sao bọn họ còn chặn đường chúng ta? Mọi người không biết giải thích thế nào, mà lúc này Đỗ Quý bèn cười khổ nói, trước kia chúng ta để cho bọn họ chuyên chở giao hàng, đám thủy quân này cũng có thể vớt vát được một số phí vận chuyển. Bây giờ tự chúng ta chuyên chở hàng chẳng khác nào cắt đứt khoản thu nhập của bọn họ, cho nên hẳn là họ tới gây khó dễ cho chúng ta.
Gây khó dễ?
Cái gì?
Gây khó dễ chúng ta chẳng lẽ bọn họ không sợ thành chủ trách mắng sao?
Vẫn là mạnh hổ lên tiếng hỏi.
Đỗ Quý bất đắc dĩ nói, không cần gây khó khăn cho chúng ta cái gì, chỉ cần cứ y theo thường lệ lên thuyền từ từ kiểm tra thuyền của chúng ta là được.
Đó,
người kiểm tra tới rồi.
Vừa nói hắn vừa chỉ trên mặt biển, chỉ thấy các chiến hạm phía trước chẳng những không có cảnh giới giữ khoảng cách với đội thuyền Hồng Đỉnh, ngược lại đang chen chúc kéo tới đây. Thấy hành động ngạo mạn của đối phương hoàn toàn không coi ai ra gì, mọi người đều hừ lạnh một tiếng. Mấy người lính cận vệ mạnh hổ lại càng bắt đầu nắm chặt nắm tay. Con mẹ nó bọn chó này thử về đất Đại Nam của ông xem. Đỗ Quý vội vàng kéo ống tay áo Hoàng Hải đang hăng hái bừng bừng chuẩn bị chiến đấu với đối phương một phen. Hắn có lòng tốt nhắc nhở, đại nhân Hoàng Hải, ngài mau vào khoang thuyền đi thôi. Ta tin rằng ngài cũng biết, dung mạo ngài sợ rằng sẽ dẫn tới phiền phải đấy.
Mọi người đều hiểu, trên thuyền có mỹ nữ như vậy thì phiền phức sẽ lớn như nào. Hương Giang Idol mà đi xe bus cùng mọi người là biết rồi đấy, liệu không biết có bao anh đi xin số đâu.
Hai tên người hầu kia theo cùng thiếu chủ đương nhiên biết sắc mặt chủ công vui vẻ, lập tức chạy tới đẩy hai tên cận vệ ra, đồng thời còn không ngừng hò hét, còn bà nó, các ngươi cản trở tầm nhìn chủ công nhà ta.
Hai tên khốn kiếp các ngươi còn không có ra.
Thiếu chủ thành Ngai Châu nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Hồng Đỉnh, ngữ khí có chút âm trầm nói, tiểu tử, bản thiếu chủ ta biết mỹ nữ kia là người của ngươi, đem nàng tặng cho bản thiếu chủ ta, bản thiếu chủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.
Hồng Đỉnh coi như thiếu chủ thành Ngai Châu không tồn tại, bảo trì động tác tay trái ấn chuôi đao, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm thở dài lẩm bẩm, có lẽ ta cũng không thích hợp làm một người lãnh đạo, ngay cả cần nhẫn nhịn cũng không làm được.
Thiếu chủ thành Nhai Châu đầu tiên là cao mày, cái gì?
Nhẫn nhịn.
Sau đó tự cho là đúng mỉm cười, hắc hắc.
Không sai, chúng ta dù sao cũng là đồng bọn hợp tác, không cần phải vì một nữ nhân mà ảnh hưởng quan hệ giữa hai bên.
Chỉ cần có tiền thì sợ gì mỹ nữ.
Nói tới đây, hắn chợt thấy cổ đau xót, sau đó phát hiện trong mắt mình xuất hiện bầu trời, đây là có chuyện gì vậy chứ?
Đỗ Quý ha to miệng, chỉ ngây ngốc nhìn đầu thiếu chủ thành Nhai Châu bay lên cao, vừa rồi chỉ thấy tay phải Hồng Đỉnh thò ra sau nắm lấy đuôi vào đao. Thân hình nhoáng qua bên trái, sau đó tay trái vừa kéo ra ngoài, vung ngang qua sườn, hàn quang chợt lóe lên, đầu lâu thiếu chủ thành Nhai Châu kia liền rời khỏi thân thể. Qua một hồi lâu mới thanh tỉnh lại, rốt cuộc biết rõ Hồng Đỉnh làm ra chuyện gì, Đỗ Quý không khống chế được hét to một tiếng, "A!" Còn chưa hô xong, mạnh hổ bên cạnh hắn đã ngắt lời, "Hò hét cái gì nữa, hiện tại là lúc đi chém người." Nói xong vẻ mặt hưng phấn rút đao nhảy lên chiến hạm thành Nhai Châu. Nhìn bốn phía, đã sớm không có ai nữa, trên chiến hạm Nhai Châu bên cạnh vang lên tiếng hò hét, cho hắn biết người đã đi nơi nào. Biết sự tình đã không có cách nào vãn hồi, Đỗ Quý chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ nói thầm một câu, chém người cái rắm.
Ta là quan văn mà.
Nói xong cũng không thèm liếc thi thể trên bong tàu, vội chạy vào khoang thuyền trốn.
Hoàng Hải vừa nhìn đến cái đầu thiếu chủ kia bay lên không, lập tức hưng phấn hét lớn một tiếng, giết ta.
Liền rút kiếm nhảy qua đầu hai người cận bệ, quang mang chợt lóe cắt dứt khí quản hai tên người hầu thiếu chủ Nhai Châu kia, sau đó theo Hồng Đỉnh nhảy vào chiến hạm thành Nhai Châu bên cạnh. Đương nhiên, Hoàng Hải cũng không phải người thứ nhất đuổi kịp Hồng Đỉnh, người đầu tiên theo kịp chính là Mạnh Hổ. Trong nháy mắt hắn vừa thấy đầu thiếu chủ thành Nhai Châu bay lên, liền quay đầu nhảy sang chiến hạm bên cạnh, nhưng vẫn còn chậm hơn Hồng Đỉnh một bước, không thu được quân công người đầu tiên đánh vào chiến hạm quân địch. Những thủy thủ xuất thân thổ phỉ này tuy rằng nghĩ chủ công mình khinh suất khơi mào chiến tranh như vậy, thật là khó mà tưởng tượng nổi. Hơn nữa chỉ vì một nữ nhân liền đắc tội đồng bọn hợp tác, thật là làm bọn chúng quá thất vọng. Nhưng một vài tên không có đầu góc lại rất vui mừng, bọn họ chú ý tới thân phận Hoàng Hải là thủ hạ của Hồng Đỉnh, cho rằng Hồng Đỉnh có thể vì một thủ hạ phát động chiến tranh, có thể nói là bao che khuyết điểm cực đoan. Có thể gặp được chủ công bao che khuyết điểm như thế, ngược lại là may mắn của mấy người bọn họ. Cho nên đại bộ phận thủy thủ đều ngao ngao xông lên xoáy hạm Nhai Châu, sức chiến đấu khó tin nổi lại tăng thêm 3 phần.
Hồng Đỉnh tỉnh queo xông lên xoáy hạm Nhai Châu, tiện tay chém ngã đám thủy thủ còn đang sững sờ. Đối với mình đột nhiên giết chết người thừa kế một thế lực chỉ vì xuất khẩu của ngôn mà khơi mào chiến tranh, Hồng Đỉnh cũng không có lưu ý lắm, hắn cũng không tự hỏi chém chết người thừa kế một thế lực người Hoa, đặc biệt là mình còn cần quan hệ với thế lực này, rốt cuộc là đúng hay không. Có lẽ sẽ có người nói hắn lô mãng chẳng phân biệt được nặng nhẹ, nói khó nghe hơn là cuồng vọng tự đại. Nhưng đối với Hồng Đỉnh xuất thân quân nhân mà nói, hoặc là nói trong tiềm thức của Hồng Đỉnh, người chỉ chia làm ba loại bạn bè, địch nhân và người xa lạ mà thôi. Cái tên thừa kế thành Nhai Châu kia đánh chủ ý tới thủ hạ của mình, như vậy hắn chính là địch nhân, nếu là địch nhân như vậy liền tiêu diệt hắn, tất cả lý do chính là đơn giản như vậy. Điều đó cho thấy suy nghĩ của quân nhân khác hẳn nhà chính trị gia liền suy nghĩ thiệt hơn, có đáng đánh đổi hay không,
còn quân nhân tiên chức là bảo vệ người mình và bảo vệ nhân dân, chỉ thế thôi, nếu muốn có ý đồ với người mình hay nhân dân thì còn gì để nghĩ nữa, thích chiến thì cứ chiến thôi. Nếu như tên thừa kế Thành Nhai Châu kia đổi thành vua tự Đức, đưa ra yêu cầu như vậy, Hồng Đĩnh cũng không biết bản thân mình sẽ xử lý như thế nào, hay là sẽ phục tùng mệnh lệnh chắp tay dâng Hoàng Hải lên, hay là sẽ giống như ngày hôm nay, nếu phải xác định rõ, vậy chỉ có thể đến lúc đó mới biết Hồng Đĩnh sẽ làm thế nào. Đương nhiên nếu tự Đức có suy nghĩ ấy thì hắn nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ. Song phương chiến đấu trên xoáy hạm nhanh chóng dẫn tới các thuyền con chú ý, mọi người chỉ thoáng sửng sốt sau đó bắt đầu đánh giết. Ngay từ đầu cuộc chiến đấu bên Hồng Đĩnh chiếm thượng phong. Xoáy hạm song phương thành tích chiến đấu không cần phải nói, Hồng Đĩnh dẫn đội cận vệ đi xung phong người nào cũng cường hãn tinh nhuệ không gì sánh được, dễ dàng giết thủy thủ xoáy hạm Thành Nhai Châu gà bay chó sủa. Còn các thuyền khác, ngay từ đầu thủy quân Thành Nhai Châu ngốc nghếch, từ mỗi chiến hạm chỉ nhảy ra 4-5 thủy thủ đi lên thuyền Hồng Đĩnh kiểm tra. Tuy rằng bên Hồng Đĩnh dùng để chuyển hàng, thủy thủ không nhiều lắm, nhưng mỗi thuyền cũng có hơn 20 người, hơn nữa đối phương còn gọi toàn bộ bọn họ lên bong tàu, cho nên song phương vừa khai chiến, 4-5 người chiến đấu với hơn 20 người kết cục không cần phải nói. Nhưng đến lúc thủy quân Nhai Châu phản ứng lại, đội tàu Hồng Đĩnh tạm thời rơi xuống hạ phòng, dù sao người ta là chiến hạm, thủy thủ tác chiến có tới 7-80 người. Chỉ là đừng quên, Hồng Đĩnh mang đến đều là thuyền biển vừa sửa chữa, cũng là hơn 30 con thuyền, mà thủy quân Nhai Châu chỉ có hơn 10 chiếc, 3 con thuyền đánh 1 chiếc, binh lực thủy thủ tương đương. Chiến đấu hồi lâu, tình hình chiến đấu thủy quân Nhai Châu bắt đầu giảm xuống, thủy quân Nhai Châu liều mạng chống lại trong lòng cũng chửi mẹ nó không thôi, đặc biệt là Mã Dược. Mã Dược hiện giờ bất chấp cái gì trên dưới, đã sớm bắt đầu nguyền rủa 18 đời tổ tông tên thiếu chủ kia. Nên nhớ những người này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của thủy quân Nhai Châu, bản thân hắn lại là hạm trưởng soái hạm tinh nhuệ nhất. Nhưng hiện tại chính hắn là hạm trưởng soái hạm tinh nhuệ nhất lại không phải chỉ huy hạm đội tác chiến, mà là đang cùng quân địch giáp chiến. Vừa nghĩ vậy, hai mắt Mã Dược muốn phun lửa, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, để hắn tỉnh táo chính là một lưỡi dao sắc bén gần như xuyên thủng thân thể hắn. Mã Dược lúc bị đối phương chém một đao, không nhịn được nhớ tới chuyện lần này bị tân nhiệm thiếu chủ kiêm tân nhiệm thống lĩnh thủy quân tập kết lại. Lúc đó bản thân hắn còn tưởng rằng có đại chiến, nhưng thật không ngờ là tới đây giễu võ dương oai với Minh Hữu một chút. Hắn tuy rằng nghĩ không thích hợp nhưng không thể nói ra, dù sao bản thân là hạ thần, thiếu chủ nói sao thì mình làm vậy. Ai có thể nghĩ đến lại gặp phải chuyện Minh Hữu làm phản. Nhưng dựa theo thông lệ trước đây, dù là Minh Hữu tạo phản bản thân hắn cũng thoáng cái giải quyết xong bọn chúng, đừng nhìn số lượng bọn chúng gấp 3 lần mình, nhưng cũng không đợi bọn chúng tiếp cận hắn đã lệnh cho cả trăm khẩu pháo bắn chìm diệt sạch sẽ toàn bộ. Hiện giờ thê thảm như vậy, hoàn toàn là tại tên thiếu chủ ngu ngốc kiêm nhiệm thống lĩnh thủy quân kia, không ngờ lại ra lệnh chiến hạm bên mình chen vào trận hình đối phương, lại còn muốn cập sát mạn thuyền đối phương nữa chứ, sau đó phái người lên tàu kiểm tra. Điều kỳ quái nhất là thiếu chủ Thành Nhai Châu đường đường là một thống lĩnh thủy quân Thành Nhai Châu lại tự mình ra trận. Không chỉ khiến cho lợi khí phe mình không cách nào phát huy tác dụng, còn khiến cho mình hoàn toàn không còn đường lui. Thiếu chủ chết trận, thân là hạm trưởng soái hạm chỉ có thể chôn cùng. Nhưng bản thân hắn căn bản không muốn chết một cách vô ích như vậy mà. Làm thế nào cũng nên tử trận trong hải chiến chiến hạm đấu với chiến hạm, mới không làm nhục thân phận một hạm trưởng soái hạm của hắn chứ. Nên nhớ rằng vốn dựa vào lợi khí là mỗi con chiến hạm có 24 khẩu đại bác, soái hạm càng là có đến 36 khẩu. Các chiến bình thường địch quân ngay cả thân tàu mình cũng chưa chạm tới đã chìm vào đáy biển. Từ trước tới nay chưa từng lâm vào cảnh như thế này, bị địch quân tấn công liền bắt đầu tiến hành cận chiến. Bản thân mình chỉ huy chiến hạm dựa vào pháo hạm tấn công là hạng nhất, nhưng còn cận chiến thật nhiều năm cũng chưa từng trải qua. Tuy rằng thân thể vẫn duy trì thể lực tràn đầy, tuy rằng bản thân mình còn có thể cùng địch nhân trước mắt chém giết ngang tay, nhưng kỹ năng chiến đấu đã sớm hoang phế hơn phân nửa, mà đối thủ của hắn lại chỉ là người yếu nhất trong rất nhiều kẻ đang xâm chiếm soái hạm. Chỉ một chốc lát thôi, quân cận vệ đã chuẩn bị giải quyết chiến trường, lính cận vệ mang súng chiếm lĩnh điểm cao, kết hợp với dựa vào nhau lập đội hình bắn súng, từng mảng binh sĩ Thành Nhai Châu ngã xuống trong ngất ức. Quân SS cận vệ đặc biệt là đội cần vụ của Hồng Đĩnh hầu như mọi người đều có một khẩu hỏa mai cương ngắn nòng, nòng súng ngắn thì thợ thủ công dễ chế tạo hơn súng nòng dài rất nhiều nên cũng đã chế tạo được mấy chục khẩu. Giờ đây thứ vũ khí này thể hiện ra uy lực cận chiến trên biển cực kỳ khủng bố, cảnh tượng chém giết giống hệt như trong phim cướp biển vùng cạ gì vậy. Mã Dược càng nghĩ càng cay. Ôi, muốn trách chỉ có thể trách lúc đầu khi tên thiếu chủ ma quỷ kia hạ mệnh lệnh thì hắn lại sợ chết, cho nên không kháng cự liều mạng phản đối. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến tình hình lại như vậy? Lúc đó nghĩ đến đám người này là phía đối tác của chủ công mình, hơn nữa bên đối tác kia luôn xem sắc mặt chủ công mình hành sự, nên thiếu chủ mình chỉ trêu đùa bọn họ một chút căn bản không có vấn đề gì, tối đa chỉ là tức giận tới trách cứ chủ công mình mà thôi, ai có thể ngờ đối phương lại dám phản kháng tập kích bọn hắn. Bây giờ làm sao đây? Trước mắt địch nhân này mình miễn cưỡng có thể ứng phó, thế nhưng gã thanh niên trai trai mặc quân phục Tây Dương kinh khủng nhất toàn trường kia, giết người mà thần sắc ung dung tự tại như dạo chơi trong vườn, hơn nữa giết người dễ dàng như giết gà, hắn đã chú ý tới mình, tin rằng sẽ nhanh chóng đi lên giải quyết mình ngay, nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ thật phải chết trong chiến loạn như vậy sao? Lúc Mã Dược đang miên man suy nghĩ, gã thanh niên mặc quân phục Tây Dương kia đột nhiên dùng tiếng Hán hô một câu, "Đầu hàng không giết." Sớm đã biết thanh niên kia là đầu lĩnh, không nói nguyên nhân hắn vừa kêu đầu hàng, mà mỹ nữ kia cùng với đối thủ của hắn, còn thêm tên tiểu quỷ thích giết người sau lưng đều ngừng tay, Mã Dược thở ra một hơi, trong lòng kịch liệt tranh đấu. Bản thân mình rốt cuộc có nên đầu hàng hay không đây? Tuy rằng thê tử mình là do chủ công an bài, nhưng nhiều năm qua cũng có cảm tình, bản thân hắn nếu đầu hàng, thê tử tuyệt đối sẽ bị xử tử. Nhưng tiếng binh khí rơi xuống khiến Mã Dược tỉnh táo lại, dương mắt vừa nhìn, mấy người thủy thủ trên soái hạm còn sót lại đã ném vũ khí xuống quỳ trên mặt đất đầu hàng rồi. thấy ánh mắt địch nhân đều chuyển về phía bản thân mình là người duy nhất còn cầm vũ khí, Mã Dược có thể rõ ràng hàm ý trong mắt những người này, trong mắt bọn họ đều là nóng lòng muốn thử, đồng thời hy vọng mình đừng đầu hàng, đặc biệt là đối thủ vừa rồi của mình kia, vẻ mặt đang đỏ bừng đang cảnh cáo chính mình. Chỉ là cảnh cáo này không phải là muốn hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ, mà là muốn mình không nên bỏ binh khí, bởi vì biểu hiện của mình vừa rồi khiến hắn mất hết thể diện nên chỉ mong mình vi phạm lệnh người thành niên kia, để hắn có thể vãn hồi mặt mũi. Nhận thấy được những ánh mắt này, trong lòng Mã Dược run lên, binh khí rơi xuống hắn quỳ rạp trên đất. Không cần phải nói, Mã Dược bị tên đối thủ kia len lén đạp một cước, đau tới cắn răng hít một hơi Mã Dược mới an tĩnh lại được, dù sao bản thân mình sống sót rồi. Hồng Đĩnh thấy địch nhân đầu hàng, trực tiếp ném một câu, lưu lại mấy người giám sát bọn chúng. Sau đó xoay người nhằm phía chiến hạm khác còn đang chiến đấu. Theo Hồng Đĩnh dẫn tới nhiều nhân vật mưu hãn như vậy, lại có thời gian chuẩn bị, khi đội súng bắt đầu lập được đội hình chiến đấu và đầu nhập chiến trường toàn cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. Thủy quân Nhai Châu trong cận chiến thất bại thảm hại, toàn bộ hơn 10 chiến hạm bị đội tàu Hồng Đĩnh bắt giữ, chỉ riêng nhân viên thủy thủ Nhai Châu chết trận đã vượt hơn phân nửa biên chế, hầu như người nào cũng mang thương tích. Tuy rằng chiến quả huy hoàng, nhưng tổn thất của đội tàu Hồng Đĩnh cũng rất lớn, mỗi chiếc thuyền thương vong 1/5 biên chế, nên biết ở đây mỗi người đều thuộc đội cận vệ SS tinh nhuệ, thiệt hại như vậy vẫn là lần đầu gặp phải đấy. Đội tàu Hồng Đĩnh thiếu nhân thủ chỉ còn cách tập trung lên mấy chiếc thuyền, còn lại chỉ có thể kéo theo. Lúc này Đỗ Quý mới lo cái mặt ra, bất ngờ rằng đội mình giành được toàn thắng, lại còn bắt giữ tất cả chiến hạm đối phương. Hắn choáng váng cả người, tuy rằng biết bên mình có thể thắng lợi vì dù sao bên mình nhiều người hơn, nhưng thật không ngờ ngay cả chiến hạm cũng bắt lại, lẽ nào đám thủy quân Nhai Châu còn không được tiếp thụ giáo dục chiến bại thì tự chìm chiến hạm sao? Cái này hình như bảo thủy quân đều được dạy mà nhỉ? Giống như hải chiến Nguyễn Ánh và Tây Sơn vậy, sau cuộc chiến ngoài khơi tuyệt đối không còn chiến hạm đối phương tồn tại. Nhưng mà Đỗ Quý nhanh chóng hiểu rõ, trên đảo Quỳnh Châu là nơi hỗn loạn, tầng lớp dân chúng trung thành với cấp trên không kiên định như vậy, chỉ có như thế mới giải thích vì sao chiến bại cũng không tự nhấn chìm chiến hạm. Chỉ là Đỗ Quý hiện tại không có tâm tình hoan hô thắng lợi như những người khác, mà là tâm tình trầm trọng đi tới trước mặt Hồng Đĩnh nói, quận công đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta đã cùng thành Nhai Châu trở thành tử địch, hoạt động buôn lậu của chúng ta căn bản không có cách nào tiếp tục tiến hành nữa, đại nhân đối với hành động lần này tổn hao nhân lực vật lực cùng tiền tài rất lớn, hiện giờ... Ôi! Đỗ Quý lắc đầu thở dài. Tuy rằng trong lòng mấy người mạnh hổ rất căm tức tên Đỗ Quý nhát gan này, nhưng cũng biết đây là tình hình thực tế, thế nhưng lẽ nào phải giao hoàng hải cho tên thiếu chủ chó má kia để duy trì hoạt động buôn lậu? Bọn họ rất muốn lớn tiếng phản bác như vậy, nhưng cũng hiểu rõ, thân phận bọn họ không thể nói ra như thế. Hồng Đĩnh không biện giải, chỉ là cười cười, hạ xuống một mệnh lệnh, toàn thể trở về, rồi không lên tiếng nữa. Đỗ Quý, đối với chuyện này ôm thái độ tán thành, dù sao hiện tại không quay về thì làm gì? Giết người thừa kế nhà người ta còn muốn tới chỗ người ta làm ăn, không chém chết người mới là lạ. Tuy rằng đội tàu thiếu nhân thủ, phải dựa vào động lực mấy chiếc tàu đi đầu, nhưng nhờ thuận dòng xuôi gió, đội tàu Hồng Đĩnh hơn 40 chiếc thuyền biển trở về bến tàu Vịnh Vũng Áng còn nhanh hơn lúc đi. Đối mặt với binh lính vệ quốc quân ở lãnh địa đang nghi hoặc Hồng Đĩnh sao lại trở về nhanh như vậy, lúc đi có 30 thuyền, lúc về thì lại tăng thành 40 thuyền. Hồng Đĩnh ngay cả thuyền cũng không xuống liền hạ lệnh, lập tức tổ chức toàn bộ nhân viên chiến đấu vũ trang đầy đủ lên thuyền. Chương 48, Diêu Thiếu đi dạo hương cảng nối tiếp chương số 19 chuyện xen kẽ với xuyên về thời Nguyễn Hỗn Quân phiệt sĩ quan tình báo Hồng Quang sống trong thân phận hiện tại là Diêu Thiếu, Trần Quang Diêu, con trai họ Trần quê Hà Tĩnh ra Bắc lập nghiệp. Sau một thời gian Trần gia phát triển mạnh ở Văn Ninh, mọi thứ hầu như đã đi vào quỹ đạo. Sau một loạt các thủ đoạn thần sầu của cán viên ngoại như vừa đấm vừa xoa, lừa được một đám nông nô từ đám thai bản địa trở thành diêm đinh làm muối cho mình, tiền bạc cứ gọi là quần quần chạy vào túi. Về bộ mặt trực tiếp nhất đó chính là quân doanh đi vào hoạt động một cách bình thường. Ruộng muối cũng bắt đầu hoạt động sản xuất. Các cai tổng sau khi nếm thử vị ngọt khi hợp tác với cán viên ngoại liền bộc lộ niềm hăng hái chưa từng có, liên tục lùng sục nông nô lừa mua ép bán rồi chuyển tay cán tướng quân. Các hộ diêm nâu ngày càng nhiều, công tác trên cánh đồng muối chiếm đa phần là phụ nữ và người hơi cao tuổi. Nam đinh của họ nhập ngũ hết rồi. Chính sách vẫn như cũ, đi lính sau này không còn thân phận nô. Đi lính có lương nuôi nhà. Các phụ nữ thì hăng say lao động, làm muối quản ăn cả nhà, làm muối cũng có lương, tuy ít nhưng đó là giấc mơ xưa chưa từng có. Không khí lao động hăng say, luyện quân nhiệt tình. Lính tăng thêm 1.000 người, 500 cho doanh đao kiếm chém thịt của cán tướng quân, 500 tăng binh cho đôi súng tương lai. Tổng quân lên tới 2.500 người, 500 thủy binh và pháo thủ, 1.000 tay súng dự bị, 1.000 tay đao thương. Muối diêm bắt đầu vận chuyển rồi, các cai tổng cũng mài đao soạn soạn tổ chức đội xe châu bò chuẩn bị vận chuyển lên Tây Nam Tây Bắc. 500 lão binh đao kiếm cũng bắt đầu được tung ra chuẩn bị bảo vệ các đoàn thương muối sơ sinh này. Nhưng sôi động nhất vẫn là quân cảng Văn Ninh. Nhìn cảnh thuyền bè vào ra tấp nập, Diêu Thiếu nghi ngờ con mẹ nó đây là thương cảng mà không phải quân cảng. Việc làm này quá vô tổ chức, hắn đang tính phải mở thêm một thương cảng cạnh quân cảng. Nếu cứ để thuyền buôn vào ra quân cảng thật là vô tổ chức. Số là đã có vựa muối của bản thân lão cán quyết định điều đội thuyền buôn của mình từ Hà Tĩnh ra Quảng Yên vận chuyển. Nhưng trong lúc nhất thời kho muối ở Vạn Ninh vẫn cứ ngày càng đầy lên. Sự việc là do cả Diêu Thiếu và cán tướng quân không lường trước được sức lao động bộc phát của hơn ngàn hộ diêm nô. Vì hứa hẹn giải phóng tự do, vì tiền lương, vì bao ăn mà họ lao động đến 12 phần sức lực. Mỗi ngày càng nhiều, kho đã đầy mà thuyền Trần ra không đủ. Cực chẳng đã cán tướng quân đành liên hệ các đội buôn khác cùng đến lấy hàng với giá phải chăng. Đây toàn là người thân quen với nhau cả vậy nên cũng dễ bàn bạc. Mối của Trần gia là múc nước biển lên mà thành, giá nguyên liệu là con số 0. Chỉ phải trả một số tiền mèo bọt cho diêm nô cộng bao ăn. Vậy ra muối thành phẩm rẻ thôi rồi. năng suất thì trên cả tuyệt vời vì nông nô chăm chỉ. Vậy nên thương đoàn nườm nượp tới đây, tất nhiên họ sẽ bí mật rồi. Các diêm đồn tại miền Trung mà biết chuyện thì họ không kiện lên đến thai thánh thượng mới lạ. Trần gia đang cạnh tranh phá giá thiếu lành mạnh. Các diêm đồn nhà nước sản lượng thấp, ăn bất tầng tầng gây nên giá thành cao chót vót. Cạnh tranh không bao giờ lại với mối nhà họ Trần đấy. Đương nhiên dạo gần đây cán viên ngoại có nghe nói về vị quận công đại nhân đang phất lên ầm ầm ở quê cha đất tổ Hà Tĩnh, hầu như nắm hết các hoạt động ở đất Hà Tĩnh rồi. Thanh thế vô cùng khủng bố, hành động thì như sấm vang chớp giật hung ác còn hơn cả thổ phỉ, đậu tí là thảm họa diệt môn. Thế cho nên tiếc thì tiếc thế, nhưng cán viên ngoại vẫn may mắn là mình đã tin tưởng vào tầm nhìn của Diêu Thiếu, chứ nếu không hiện giờ mà còn ở Hà Tĩnh không biết chừng đã bị con hổ trai trai quận công kia ăn sạch không còn xương mất. Đương nhiên nói ngoài miệng với thuộc hạ thì cán viên ngoại vẫn gọi Hồng Đĩnh là tên nhóc vắt mũi chưa sạch, còn chuyện binh đao thì nhất quyết giang hồ hào hán như cán viên ngoại không bao giờ chịu nhận thua, ít nhất là võ mồm sẽ không thua. Hiện nay các diêm thương miền Trung tụ tập nơi Vạn Linh lấy mối giá rẻ thành lập một liên minh thương nghiệp có tên Thiên Linh Diêm Thương Hội, tất cả đều ngậm miệng ăn tiền bí mật làm giàu. Một nửa mối họ mua từ các diêm đồn miền Trung của Hồng Đĩnh, một nửa mối sẽ mua tại Vạn Linh, qua đó tránh đánh động diêm đồn miền Trung, bởi thanh thế Hồng Đĩnh ở miền Trung quá là bá cháy, chí ít hiện tại chưa có diêm trưởng nào dám ho he. Được sự che chở của Hồng Đĩnh cho nên diêm thương cũng mạnh dạn hơn rất nhiều. Tất nhiên tỷ lệ này sẽ dần dần biến đổi. Sự việc này Hồng Đĩnh ở miền Trung có nghe nói sơ qua, thế nhưng đường xa xa xôi, nắm đấm chưa đủ dài đến tận miền Quảng Yên, chưa thể ăn chặn các mối của cán biên ngoại được. Cũng phần vì Hồng Đĩnh làm ăn chắc cú quá, quả thật có phần mất khách, không hề có đầu óc thương nhân thả con săn sát, bắt con cá rô như cán biên ngoại được, cho nên giá cả chênh lệch không ít, nên thương nhân ngầm trốn tránh đi ăn bụng mối của cán biên ngoại quả thật rất nhiều, Hồng Đĩnh cũng bó tay. Sự việc hỗn loạn trong việc quân cảng và thương cảng dẫn đến Diêu Thiếu ra lệnh cho quân doanh ngăn cảng thành hai khu, một cho thương nhân, một là quân doanh. Cổng vào cũng bị xẻ thành hai nửa. May mà lúc xây dựng quy hoạch của quân cảng cực lớn, nếu không thì tháng 12 năm Tự Đức thứ 10 và thậm chí là cả tháng riêng năm Tự Đức thứ 11, Lê Duy Phụng đánh đập tơi bời với quân triều đình tại Tây Bắc, Đông Nam. Tĩnh Hải úy Trần Quang Cán dẫn theo hơn ngàn binh sĩ cùng chiến hạm Bắc tiến thể diệt địch đã 2 tháng, địch thì chưa diệt được tên nào nhưng vàng bạc thì diệt được một mớ. 2 tháng lai dòng 3 vạn lượng bằng 8 tháng công tác trước đây làm cho cán tướng quân híp cả mắt. Số tiền bỏ ra mua quan bán tức cộng đầu tư doanh trại gần như đã kiếm lại. Hồng Đĩnh ở miền Trung thì đang tức anh ách, vì món lợi lớn kết sủ từ buôn mối cứ như là múc nước bằng giỏ trúc, biết là có thất thoát làm ăn thế nhưng chưa tra ra hay là có phương pháp bịt lại kiểu gì. 2 tháng qua không đánh một trận nào làm cho cán tướng quân cũng ngay náy với lao sư trong kinh. Vậy nên hắn viết một lá tâm thư đầy cảm xúc cộng thêm quà tết 1 vạn lạng gửi về kinh sư. Trong thư có đoạn viết, lao sư tại thượng, đệ tử xuất chinh nơi xa không thể tròn chữ hiếu mà chăm sóc ngài hổ thẹn vô cùng. Đã 2 tháng qua quân binh của đệ tử đã hùng mạnh như hùng mèo, nhưng lũ giặc có nghe danh đã chạy quả thật lùng bắt gian nan. Nhưng lão sư yên tâm mọi bề đệ tử đã có phương án dồn chúng vào tuyệt lộ, đánh một trận thành danh giành khẩu khí cho lão sư. Lão sư tại thượng, đệ tử phương xa không thể ngày đêm bên ngài hầu hạ thật xấu hổ vô cùng. Chỉ biết tết này con không thể về, chút quà hiếu kính xin lão sư chớ trách phạt đệ tử không nên thân liếc nhìn hòm bạc 1 vạn lạng bị lão sư lệ nóng tràn doanh. Ôi việc gì phải khổ thế biển cả bao la lùng bắt tặc khấu đâu đơn giản. Ngươi về nói với tướng quân nhà ngươi, việc binh không nên nổi, lấy an toàn bản thân làm trọng thôi, để ta đi viết cho nó một bức thư cùng lúc tại thủy doanh quân cảng Huế. Nguyễn Chi Long tướng quân đang nhìn bức thư trên tay mà rưng rưng lệ. Nếu ai đó nhìn kỹ thì thấy tên này đang nhìn qua khe ngón tay chiếu thẳng cái dương đầy bạc trắng kia. Ôi sư đệ của ta mệt mỏi tung hoành xa trường, thân làm sư huynh không thể sát cánh kể vai thật hổ thẹn và phần. Nói với tướng quân nhà ngươi chỗ ta cái gì cũng thiếu, riêng thuốc súng hỏng không thiếu. Cứ việc thẳng tay ngoài mặt trận mà đánh cho ta. 5.000 lượng hiếu kính. 1 vạn 5.000 lượng mua thuốc súng. Tiền vừa vào túi lại ra bằng sạch, vậy nhưng cái được thì nhiều hơn các bạn. Năm nay Trần gia thằng lớn. Quân cảng Văn Linh, ngày 25 tháng 2 năm Tự Đức thứ 10, tháng 2 năm 1861. Con trai ngươi nhất thiết phải đi sao? Lần này cán tướng quân thực sự xúc động rưng rưng dòng lệ mà hỏi han Diêu Thiếu. Bình thường hắn hay đùa giỡn mà gọi đùa đứa con trai này là Diêu Thiếu, nhưng hôm nay hắn hơi thương cảm mà quyết định xưng hô như vậy. Lão tía, ta phải đi, thời gian này sẽ không mấy người để ý, đi như vậy mới có thể bí mật được. Ngươi ở nhà phải nhớ động viên binh sĩ từ Hà Tĩnh bảo, tết đến họ nhớ nhà. Nói với họ năm sau chúng ta sẽ đón gia đình họ ra Bắc. Gia đình đoàn viên. Nhớ kỹ rằng tên quận công đang nổi lên trên đất quê Hà Tĩnh, tên đó cũng là hạng kiêu hùng, ta cảm thấy hắn ta có điều gì đó bí ẩn, ta đang nghi ngờ về hắn, thế nhưng hiện tại thời gian có hạn chưa thể điều tra sâu hơn và tiếp xúc với hắn, lao kia ở nhà dặn dò người nhà nếu không có gì quan trọng thì ta nhường hết trong đó cho hắn, không việc gì thì đừng tranh chấp dẫn đến tổn thất không đáng có. Thôi ta đi đây. Một chiếc chiến hạm kiểu đại thanh chở Diêu Thiếu rời bến cảng Văn Ninh. Phía sau là cán tướng quân 2 hàng lệ chạy dài. Ngày 2 tháng 3 năm Tự Đức thứ 11, thương cảng cập bến một chiếc thương thuyền bình thường. Khách nhân lũ lượt bước xuống thuyền để thông qua trạm hải quan. Lúc này Hồng Kông không khó nhập cảnh như thời hiện đại, thực dân Anh mới đặt chế độ đô hộ tại hòn đảo bé nhỏ này gần 20 năm mà thôi. Việc thu hút dân cư về nơi này là rất phổ biến, có nhiều người khổ cực, đạo tặc truy nã, thiên địa hội dư đảng tại đại lục chạy qua đây. Thật ra thuyền của nhóm Thái Bình Thiên Quốc hải tặc đưa Diêu Thiếu và 20 thân binh lên đảo Cửu Long, sau đó nhóm người Diêu Thiếu được cơ sở của nhóm hải tặc này dẫn lộ bắt thương thuyền từ Cửu Long đi hướng cảng. Lúc này đây cuộc chiến tranh nha phiến lần thứ 2 giữa Đại Thanh và Anh Quốc vừa chấm dứt được vài tháng với phần thắng nghiêng về người Anh. Cửu Long đảo bị cắt nhường cho người Anh, vì vậy Cửu Long đang rất lộn xộn dễ kiếm được giấy phép thông hành của người Anh. Kể Kể từ đó 21 người Diêu Thiếu thêm một tên hải tặc cơ sở ở Cựu Long đã dẫn Diêu Thiếu bắt thuyền buôn đi Hương Cảng. Tại cửa hải quan Hương Cảng, một tên mặc đồ cảnh vệ đang chăm chú nhìn Diêu Thiếu.
Ngươi 16 tuổi?
Đúng.
Là Đại Nam?
Đúng.
Đến Hương Cảng làm gì?
Buôn bán.
Hàng hóa của ngươi đâu? Ta là đến mua hàng, mang tiền là được.
Những người này là của ngươi?
Phải là hộ vệ,
không được mang theo đao kiếm.
Có thể kinh động sao?
Một thỏi bạc đập ra.
Đại gia đi vui vẻ.
Hảo, ta thưởng thức ngươi.
Diêu Thiếu nên ngang bước chân chữ bắt tiến vào Hương Cảng, thành phố của vàng, của tệ nạn mại dâm và á phiện, thành phố của tội phạm. Như đã được dặn dò từ trước, cả đám 20 tên thân binh ùa lên vây quanh Diêu Thiếu tiến lên. Tên dẫn đường cũng tròn mắt, biểu hiện của Diêu Thiếu không khỏi quá phô trương chứ.
Thì ngươi có tiền Hương Cảng không cho ta vay một ít?
Lắc trả gấp hai.
Diêu Thiếu nước muối không ăn quay qua hỏi tên dẫn đường.
Dạ có, dạ tiểu nhân có một chút.
Đủ bắt xe ngựa tây không?
Dạ đủ, đi một khoảng xa tốt.
Diêu Thiếu đang ngồi rung rung vẩy chân trên xe ngựa hình quả bí đặc trưng của Tây Âu lúc này.
Lúc này đây hệ sen lẹn đoạ đã chế tạo thành công một động cơ đốt trong đứng yên năm 1860, và trong vòng vài năm, khoảng 400 chiếc như vậy đã hoạt động ở Aji. Vậy nhưng xe ô tô thì còn lâu mới có áp vậy, nên Diêu Thiếu tính rảnh thì tậu một cái xe ngựa này về nhà chơi.
Đi tiệm kim ký gần nhất.
Diêu Thiếu ra lệnh cho tên phụ xe.
Nói chung đi xe ngựa Tây vào lúc này tương đương đi taxi lì mụ xỉn ở thời hiện đại. Kẻ ngồi trong xe không có tiền cũng có quyền, vậy nên xe chạy băng băng trên đường chả kiêng nể ai.
20 thân binh hung beo đới đao hồng hộc chạy theo chiếc xe ngựa, quả thật hoàn cảnh có hơi phô trương một chút. Ra khỏi tiệm kim ký thì người Diêu Thiếu nhẹ đi một cân vàng túi dày thêm một đống tiền bạc. Cái này là tiền sở tơ linh sĩ vợ quý nã được anh giới thiệu thống nhất trên mọi lục địa họ thực dân, nó có giá trị bằng 2 vẹn sở đồng bảng Anh lúc đó. Đây là tiền tệ chính thức tại Hương Cảng lúc này. Tất nhiên Hương Cảng tiền tệ rất bát nháo, đồng Tây Ban Nha, đồng Néo, Mexico cũng thông hành, nói chung là loạn sĩ, nhưng đồng bạc của anh phát hành vẫn là được hoan nghênh nơi này. Túi lục lạc ánh bạc, Diêu Thiếu bắt đầu quá trình thăm thú nơi này của mình. Đầu tiên là tìm một khách sạn sang nhất, khách sạn Victoria. Một phòng thượng đẳng cho bản thân và 5 phòng hạng thường cho thân binh.
Lễ tân khách sạn trợn mắt, không ngờ vị đại gia này chơi trội, đến thân binh cũng được ở trong khách sạn này.
Khách sạn thì xong rồi thì đến tiệm quần áo, tiệm hớt tóc BB.
Cuối cùng ngày mong đợi cũng đến, kiếp này hắn lại được mặc bộ Âu phục khá hiện đại này.
Quả thật Diêu Thiếu hơi mệt mỏi với kiểu ăn mặc cổ của triều đình Đại Nam.
Tóc thì phải cắt nhưng không thể cắt ngắn như hiện tại mà cắt gọn mái một chút rồi cắt tóc ngang vai buộc túm đuôi gà.
Đơn giản hắn còn phải về Đại Nam công tác đấy, cắt ngắn hẳn thì Đại Nam người lại tưởng hắn đi tu thì bỏ mẹ.
Nhóm thân binh thì sống chết không cắt tóc Diêu Thiếu cũng mặc.
Đằng nào về Đại Việt hắn cũng cắt bỏ cả một lũ thành binh đoàn tóc ngắn, thằng nào không cắt thì trói lại rồi cắt.
Ở đây không tiện dở cho bạo lực.
Mua một chiếc đồng hồ quả quýt cho bản thân một cái có láo tía tiện nghi.
Mua mấy chục cái ống nhỏm, đồ chơi này cần.
Mua một cái cặp da đựng tài liệu, phải nói người Tây làm cái này khá tốt.
Mua một tấm bản đồ châu Âu thời gian này coi chơi.
Nói chung là mua rất nhiều thứ khiến cho lũ thân binh thành tay xách nách mang cả lũ.
Chơi cho đã thì Diêu Thiếu mới nghĩ đến chuyện chính.
Ngươi liên hệ tên thương nhân người Mỹ cho ta, hẹn hắn ăn cơm tại London rẻ tổ dạng 6 giờ chiều.
Nhà hàng London tọa lạc ngay trên con phố sầm uất nhất Hương Cảng.
Cảnh người vào ra tấp nập, lúc này đây một chiếc xe ngựa kiểu Tây Âu phanh kích trước cửa nhà, phía sau là một nhóm 20 người đang chạy bộ đuổi theo.
Một tên ăn mày bẩn thỉu hai mắt sáng trưng bật dậy như lò xo mở cánh của xe, gương mặt tươi cười với ánh mắt long lanh đang chờ đại gia thưởng tiền đống nhiên chấm nhận.
Một thanh pháp đao sáng loáng đã đặt trên vai nó, lưỡi đao lạnh gắt đang kề vào động mạnh đang phập phồng nơi cổ.
Cảm giác rằng hắn chỉ cần hơi nhúc nhích thì lưỡi đao này sẽ cắt phăng cái đầu hắn xuống.
Những tưởng bạt đao rút thương sẽ làm con phố nhốn nháo thế nhưng trái ngược hoàn toàn, người người ai làm được đó, chỉ coi đây là chuyện bình thường.
Một vài người hiếu kỳ thì chỉ trỏ trỏ mà thôi.
Diêu Thiếu đi đôi bọt ra mới quăng bước xuống xe, hắn nhìn thân binh lắc lắc đầu, vị thân binh vội thu đao lại.
Tất cả 20 người xếp hàng lại bên ngoài nhà hàng.
Tên ăn mày chán nản nhìn bóng lưng vị thiếu niên mặc Âu phục kia thì bỗng nhiên một vật thể bay đến đập vào chân hắn.
Đang định chửi thề thì tên ăn mày hóa đá.
Một đồng bạc đại dương, ôi mẹ ơi.
Lúc Diêu Thiếu tới điểm hẹn thì Do Bất đã ngồi sẵn rồi.
Không phải Diêu Thiếu đến muộn mà tên thương nhân người Mỹ đến sớm.
Diêu Thiếu cũng giật mình cứ ngỡ mình đến muộn lên lôi chiếc đồng hồ ra xem lại.
Mới chỉ là 6 giờ kém 5 mà thôi.
Ngài là Trần Tiên Sinh, không ngờ ngài trẻ quá.
Không phải ngài đến muộn mà là tại hạ đến sớm.
Tại hạ có công việc gần đây nên tiện thể ghé qua luôn.
Giờ cơ mở mày sốt ruột thì cứ nói sốt ruột cho nhanh, ông mày biết thừa.
Diêu Thiếu cũng mỉm cười xa giao.
Tên thương nhân Mỹ này không ngờ nói tiếng Quảng rất tốt.
Nhưng Diêu Thiếu đáp lại hắn lại là tiếng Anh, một thứ tiếng Anh chuẩn Anh mà không phải Anh Mỹ.
Do Bất thân ái, chào ngài.
Tôi là Trần Quang Diêu, Dương Tú Ninh có nói qua cho tôi về ngài.
Rất hân hạnh được làm quen.
Diêu Thiếu đưa ra một cái bắt tay rất lịch sự khiến tên thương nhân Mỹ cũng bất ngờ.
Là thương nhân sừng sỏi tại các quốc gia Đông Á, Do Bất hiểu được phong tục tập quán của những người Á Đông.
Nhưng cảm giác của Do Bất dành cho người thiếu niên trước mặt này rất lạ, hắn thấy người này còn Tây hơn là những người phương Tây, ý nói là cách nói chuyện cũng như cử chỉ rất văn minh hiện đại.
Mà cái khí chất này là tự nhiên chứ không phải bắt chước mà ra.
Phải rất hân hạnh làm quen với Diêu tiên sinh.
Hay tôi lấy một cái tên châu Âu cho ngài dễ gọi nhé.
Gọi tôi là Kenny đi.
Kenny Trần.
Kenny một cái tên rất lạ.
Hân hạnh làm quen Kenny các hạ.
Giờ cơ mở Kenny là tên tắc đấy, nói câu nữa ông tật luôn.
Do Bất các hạ mời.
Nói chung chuyện làm ăn thì cứ từ từ, vì kẻ vội là Do Bất chứ không phải Diêu Thiếu.
Hắn cố nén mấy tháng trời để ngày hôm nay mới đến nơi này gặp Do Bất vì có lý do của hắn.
đây là thời điểm hắn có thể ép giá tên gian thương này. Không biết do bất các hạ là người miền Nam hay miền Bắc, vừa dùng nữa vừa tán gẫu chuyện ngoài lề một lúc thì như có như không Diêu Thiếu vô tình hỏi. Do bất cũng không quá đề phòng mà trả lời. Tôi ở miền Nam, bang Florida. Ô, một bán đảo tuyệt đẹp, ngài thật may mắn. Kenny, các hạ thật hiểu biết, ngài từng qua châu Âu. Ha ha, cái đó thì chưa, nhưng cũng sắp thôi. Tôi chẳng qua đọc ít sách giới thiệu về châu Âu và nước Mỹ. Cả hai tiếp tục dùng nữa, nhưng biểu hiện của Do bất khá nhấp nhổm. Mặc dù hắn cố che giấu nhưng không qua được mắt Diêu Thiếu. Không biết Kenny, các hạ hẹn tôi ăn tối có việc gì, không phải chỉ để ăn tối thôi chứ? Nhìn tôi khác xa mỹ nữ Á, Do bất cố gắng gây cười bằng một câu nói đùa. Cũng không, tôi chỉ là muốn cân nhắc tìm đối tác kinh doanh. Cái chính là tôi thực sự chưa tìm được đối tác ưng ý, vậy nên dùng vài tuần thời gian tiếp xúc các thương nhân xem sao. Ý của ngài là tìm một đối tác để làm ăn lâu dài chứ không phải là một cuộc mua bán? Do bất muốn xác nhận lại xem Diêu Thiếu có dùng sai từ ngữ hay không. Chính xác là tìm người hợp tác cùng nhau kiếm lời. Ồ, thú vị, không biết kẻn nhị các hạ muốn đầu tư vào lĩnh vực nào? Tôi muốn hỏi Do bất các hạ về chủ nghĩa thực dân và việc thuộc địa. Theo ngài nhận định thì ra sao? Diêu Thiếu không trả lời thẳng về câu hỏi của Do bất mà đưa ra một câu hỏi dường như không nằm trong chủ đề kinh thương. Do bất là thương nhân, không phải chính trị gia, đưa ra một câu trả lời về vấn đề này là rất khó đối với hắn. Theo tôi, chủ nghĩa thực dân và thuộc địa vấn đề chỉ có một câu thôi. Chúng không phù hợp với giới thương nhân chúng ta. Ồ, xin nghe kiến giải của Kenny các hạ. Đơn giản, thương nhân chúng ta cần là lợi nhuận, một môi trường yên ổn để phát triển kiếm lợi mới là quan trọng nhất, ở đâu cũng vậy. Có áp bức sẽ có đấu tranh, tình hình bất ổn dĩ nhiên thương nhân khó có lợi. Tất nhiên nếu buôn bán vũ khí sẽ mong có càng nhiều chiến tranh càng tốt, nhưng không ai muốn chiến tranh xảy ra trên đúng mảnh đất mà chúng ta đang đầu tư cả. Tôi nói vậy Do bất các hạ có phản đối chăng? Điều này cũng có lý của nó, nhưng thuộc địa lại là nơi tiêu thụ hàng hóa tốt nhất, nhanh nhất. Diêu Thiếu mỉm cười, đây chính là mục tiêu của các nước thực dân khi họ đổ đống rác thải của mình và kiếm lại là vàng bạc đầy người. Về ngắn hạn thì ngài nói là chính xác, nhưng về dài hạn thì có vẻ không thiết thực. Chủ nghĩa thực dân có hai hại, đó là các mẫu quốc chế tạo đồ đạc kém chất lượng vẫn có chỗ tiêu thụ một cách thoải mái. Dân ra họ sẽ mất đi tính sáng tạo và đột phá trong công nghiệp. Đương cử như Anh quốc chiến bại trong cuộc chiến giành độc lập của các vị. Thôi không nói chuyện sâu xa, nói về Mỹ quốc và các thương nhân Mỹ quốc đi. Các vị đã tụt hậu trong cuộc chạy đua thực dân rồi, bản đồ thực dân không có chỗ cho các vị nữa. Vậy nên các vị cần tìm một con đường khác để kiếm lợi nhuận từ quốc gia đại thanh khổng lồ đầy bằng bạc. Và tôi mang cơ hội đó đến cho các vị. Kèn nhỉ các hạ nói hơi quá sớm sao, tôi biết ngài đến từ Đại Nam, một quốc gia Đông Nam Á, nơi đó ngoài Đại Nam còn có một số quốc gia còn chưa bị thuộc địa. Vì sao nói Mỹ quốc không có cơ hội? Diêu Thiếu nghe thấy tên này nhắc về quốc gia mình và nói về thuộc địa như đúng rồi mà hơi ức chế, nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Diêu Thiếu nhìn Do bất mà cười gằn. Vì tại nước Mỹ ạp dạ hẻm quần, đảng viên Cộng hòa đầu tiên đắc cử tổng thống ông ta tuyên bố xã hội không nô lệ. Miền Nam các ngài ly khai, chiến tranh đến rất nhanh chỉ tính theo ngày mà thôi. Các ngài không có cơ hội. Chương 49, thành lập công ty. Nối tiếp chuyện xuyên về thời Nguyễn Hôn Quân Thiệt, Do bất giật mình kinh hãi, không ngờ tin dữ mới nhận được từ quê nhà trong ngày hôm qua thôi, giờ đây người ngoại quốc ở Đông Á này có thể biết tường tận đến vậy. Kenny các hạ từ đâu có được thông tin này? Đọc thêm vài quyển sách mà thôi. Xin các hạ chớ nói bừa, ngày hôm qua tôi mới nhận được điện tín từ quê nhà. Thì tôi cũng nhận được điện tín vậy. Do bất thật là hết cách rồi, nhưng phải công nhận rằng người thiếu niên này quả thật rất huyền bí. Ngài tính dùng thông tin này để dùng trong việc thương lượng sau đó ép giá các mặt hàng của tôi. Tôi nói rồi, tôi tìm người làm ăn, so với công việc kinh doanh của tôi thì số hàng của Do bất các hạ chẳng đáng nhắc đến. Kính xin chỉ giáo. Diêu Thiếu lúc này phong đạm kinh vân mà nhấp một ngụm nhỏ rượu vang. Vấn đề của nước Mỹ các ngài là không có thuộc địa, muốn khai thác quốc gia to lớn đại thanh nhưng vô lực. Song tôi lại có thể cung cấp cho ngài một phương pháp tốt hơn. Thay vì lao công khổ tứ đánh một cái thuộc địa rồi tiêu thụ hàng kém chất lượng thì chúng ta bắt tay cùng nhau mở công ty. Tôi có đất, có nhân công giá rẻ, ngài có công nghệ. Hai ta hợp tác tạo nên mặt hàng độc nhất vô nhị, chất lượng cao. Độc quyền phân phối, mặt hàng này không những có thể tiêu thụ ở Đông Á, Tây Á, mà châu Âu, châu Mỹ đều có thể tiêu thụ một cách dễ dàng. Mà đã là hàng độc quyền thì giá cả và lợi nhuận. Ha ha ha. Nhưng kèn nhỉ các hạ muốn kinh doanh loại mặt hàng nào? Heroin. Heroin là thứ gì? Giống như nha phiến là chất gây nghiện, nhưng tác dụng mạnh gấp mấy chục lần, không mùi, đốt lên có mùi thơm, còn về độ sảng khoái thì một vạn lần nha phiến đuổi không kịp. Có thứ tốt vậy sao? Kèn nhỉ các hạ có hàng mẫu? Tất nhiên có. Nhưng hàng mẫu này làm hơi bội chất lượng không cao. Diệp Thiếu lôi ra từ trong túi một gói giấy và mở ra. Trong đó là một đống bột hơi ngà chứ không hoàn toàn trắng. Đây là công trình vĩ đại của hắn đã làm từ lúc 1 giờ chiều đến giờ. Lúi húi trong phòng gần 4 tiếng đồng hồ để điều chế ra mấy gram heroin không tinh khiết này. Diêu Thiếu dùng phương pháp thủ công nhất, đó là nấu nha phiến cùng ạ sẽ tiệp ải nhị gì trong 3 tiếng đồng hồ. Tuy rằng thu được heroin rất không tinh khiết nhưng trong thời điểm này là chất gây nghiện bá đạo nhất thế giới rồi. Về mặt ạ sẽ tiệp ải nhị gì thì hắn bỏ ra 20 đồng bạc đại dương mua từ bệnh viện về. Quả thật bệnh viện Tây giờ này kiêm luôn cả phòng hóa sinh học, cái gì cũng có. Thứ này là heroin, tác dụng như nha phiến, gấp 15 đến 20 lần. Có thể thử sao? Ta khuyên Do bất các hạ không nên, chỉ 1-2 lần có thể gây nghiện. Chúng ta có thể dùng một con nghiện nha phiến lâu năm sau đó để hắn đánh giá. Do bất các hạ rất có lòng thương người, Kenny các hạ rất có lương tâm. Cả hai cùng cười mà chuyển địa điểm đối thoại đến một nơi kín đáo hơn. Người thấy sao? Xin Do bất các hạ ngày mai hãy hỏi hắn, loại hair gel in này tác dụng kéo dài đến 4 tiếng đồng hồ. Thật rất muốn thử một lần. Tại hạ không ngăn cản. Ha ha ha, cả hai cùng cười bang. Thật ra khi nhìn thấy đám bột của các hạ bốc hơi chăng là ta đã biết nó rất hiệu quả rồi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nước Pháp và anh đang muốn thực dân Đông Nam Á đầu tư vào kẹn nhỉ các hạ là một việc làm rất mạo hiểm. Vấn đề này xin ngài do bớt yên tâm, Pháp phổ sắp đại chiến đến nơi họ trả giành tay tại Đại Nam quốc gia ta. Và lại hoàng đế nước ta hùng tài đại lược, không như hoàng đế Đại Thanh ngu ngốc, ngài không biết rằng chúng ta đang âm thầm cách tân. Người như ta đây được đào tạo rất rất nhiều và tung ra ngoài để thu hút đầu tư. Chính sách của nước ta sẽ mở cửa rất sớm thôi. Ngài nghĩ thử xem quốc gia của chúng ta dân số gấp đôi Pháp quốc lại tiến hành cải cách như vậy. Pháp quốc liệu dám đem hết quân của họ đến Đại Nam không? Leo kèo vài 3.000 thì chỉ là chuyện nhỏ sau khi chúng ta cải cách. Thật diệu kỳ, người như ngài mà có thật nhiều tại Đại Nam. Nhiều không đến được, nhưng ta có lợi thế hơn họ nhiều, vì ta có trong tay quân đội, lại có tiền vốn ra tài bạc triệu. Vậy nên ta có thể tư doanh mà lập công ty với ngài, lại có quân đội trong tay ta bảo vệ. Quan trọng là mặt hàng hair gel in là do ta nghiên cứu ra, trên thế giới này ngoài ta không ai biết. Tất nhiên khi chúng ta cùng mở công ty thì bí mật này có thể chia sẻ. Thật sự có thể chia sẻ. Tất nhiên, vì công nghệ này không quá phức tạp, cực kỳ dễ bắt chước, kể cả ngài có đăng ký bản quyền thì với siêu lợi nhuận nó mang lại không gì có thể ngăn cản việc làm lậu nó cả. Vậy nên nếu ngài biết cũng không dám nói ra. Vậy nhưng có một chỗ trên thế giới này có thể bảo mật công nghệ, đó chính là tôi, và trên địa bàn của tôi, với quân đội của tôi bảo vệ. Ngài thấy sao? Thực sự quá hấp dẫn, phải nói là tôi rất hưng phấn. Nhưng kế hoạch tỉ mỉ như thế nào? Xin kèn nhỉ các hạ có thể nói một hai. Nói cho ngài cũng không sao. Vì trên đời này ngoài tôi ra không ai đủ điều kiện để thực hiện. Thứ nhất là nguyên liệu thô, tôi đã chuẩn bị sẵn nhân công giá rẻ cộng đất canh tác. Thứ hai máy móc điều chế giá thành không cao, ngài có thể nhập khẩu từ Pháp hoặc Anh. Thứ ba đó là khâu đóng gói có thể thủ công hoặc dây chuyển tùy theo yêu cầu của từng khu vực khách hàng. Vận chuyển thì đơn giản, tôi có cảng tư nhân. Không ai đánh thuế chiến hạm của tôi cả, ngài có thể tiếp nhận hàng và vận chuyển về Đại Thanh, Mỹ hay châu Âu. Diêu Thiếu rất tự tin mà đàm phán cùng Robert, vì hắn biết với điều kiện đưa ra thì bất kỳ thương nhân nào cũng mong hợp tác không thôi. Nhưng Robert rốt cuộc lại vẫn là một nhà tư bản thực dụng. Chúng ta hùn vốn bằng cách nào, và cổ phần đôi bên tính ra sao? Quy đổi ra đồ lạ của nước Mỹ cho dễ nhé. Công ty gồm cơ sở hạ tầng, cơ sở chất xám, vốn lưu động, vốn cơ sở. Về cơ sở hạ tầng thì tôi cung cấp diện tích đất đai 50.000 USD, nhà máy điều chế do ngài mua tới tính vào khoảng 10.000 USD, bên cạnh đó tôi sẽ góp vốn tầm 20.000 USD tiền mặt, còn ngài có thể nhiều hay ít. Về mặt công nghệ chất xám thì tôi là người cung cấp nên phần này chiếm 25 cổ phần. Về phương tiện vận chuyển khoan đã, tôi muốn hai ta đầu tư theo tỷ lệ 50-50. Cả hai đều có tiếng nói công bình trong công ty này, vì công ty đóng trên đất của ngài dưới sự quản lý của binh sĩ của ngài, điều này quá nguy hiểm. 50-50 tốt thôi. Nhưng chuyện ngài lo lắng vì công ty trên đất của tôi là không cần thiết. Tôi nhắc lại một lần nữa, sau khi công ty đi vào sản xuất thì tôi sẽ đưa công nghệ cho ngài. Nếu tôi phản hợp đồng, ngài có thể dựa vào công nghệ trong tay mà đưa tôi vào thế không còn độc quyền. Tôi vẫn chưa ngu xuẩn đến vậy. Không phải Diêu Thiếu tin tưởng do bất mà bất kỳ ai rơi vào trường hợp này đều giữ bí mật độc quyền như giữ mạng. Do bất ngẫm nghĩ lại thấy hoàn toàn chính xác, quả thật không ai điên mà phản lại đối phương trong lúc như vậy. Đấy là lấy đá tự đập chân mình. Tôi đầu tư một thuyền vận chuyển hơi nước trọng tải 2.000 tấn, giá trị 150.000 đô la. Robert, xin ngài đừng đùa tôi, hair gel in nhẹ bèo, một tấn hair gel in ngài đã nằm trên núi bằng rồi, công ty đâu cần thuyền 2.000 tấn trọng tải, tôi đâu buôn vũ khí. Quả thật khó khăn, nhưng nếu tôi không đầu nhập con tàu này vào thì tôi hoàn toàn không đủ 50 cổ phần. Diêu Thiếu bắt đầu cau mày tỏ ra trầm tư, hắn không hề muốn cổ phần chia 50-50. Thế nhưng kệ tôi, cái tàu hơi nước kia hắn cũng cần. Dù sao nhà máy cũng đóng trên đất của mình, lại thêm quân đội trong tay, Diêu Thiếu không sợ do bất lập bàn. Được rồi, chúng ta ký hợp đồng song phương, hợp tác vui vẻ. Theo kèn nhỉ các hạ bao giờ nhà máy có thể đi vào hoạt động? Ít nhất là 3 tháng nếu do bất các hạ có thể mua được hết các máy móc cần thiết. Nhưng lúc đó nguyên liệu đầu vào chúng ta phải nhập khẩu nên lợi nhuận hơi giảm. Còn trong 8 tháng thì chúng ta có thể có được sản phẩm đầu tiên với quy trình khép kín từ nguyên liệu đến sản phẩm. Do bất nghe Diêu Thiếu nói chuyện mà như rơi vào mê võng, tôi rất khó tin tưởng ngài sinh ra và lớn lên ở phương Đông. Nếu quốc gia ngài có vài người như ngài thôi thì cơ hội thành bá chủ Đông Nam Á không xa vời. Cảm ơn cắt ngôn của ngài, tôi cũng hy vọng như vậy. Ngày 16 tháng Giêng năm Tự Đức thứ 11, Phương Cảng có thêm một công dân nhập tịch quốc tịch Anh có tên Kèn Nhi Trần. Dưới sự đảm bảo của do bất cùng lo lót toàn quyền Hương Cảng thì Diêu Thiếu có thêm quốc tịch thứ hai là Anh Quốc. Ngày 17 tháng Giêng, tại Hương Cảng có một công ty mới toanh ra đời với tên tập đoàn thương mại quốc tế Cờ Giờ Đồng sáng lập tiên sinh Kèn Nhi Trần và ngài do bất gờ giang vốn điều lệ 100.000 đô la. Đây toàn là tiền do bất bỏ ra, hắn đã thế chấp chiếc thuyền hơi nước trọng tải 2.000 tấn. Công ty Cờ Giờ đặt trụ sở văn phòng đại diện tại Cửu Long vì đất đai Cửu Long lúc này còn rẻ nên mua tạm vậy. Ngày 19 tháng Giêng, chiếc thuyền hơi nước Cờ Giờ xuất hiện tại quần đảo nơi hải tặc Thái Bình Thiên Quốc đang sinh hoạt. Một loạt 5 chiến hạm Đại Nam cùng chiến hạm hải tặc dàn trận trên biển chuẩn bị chiến đấu. Một thuyền nhỏ từ tàu hơi nước được thả xuống từ từ bơi về phía các chiến hạm Á Đông. Con mẹ các ngươi chỉ pháo vào ai đấy? Đây là câu nói các chiến binh Đại Nam và hải tặc nhận được nhưng không ai dám ho he nửa lời. Lục đục chuyển 815 khẩu súng nạp đạn cửa sau cảm mở lạ đờ 1842. 217 khẩu quân giờ buồn bình dư phân có hoa không quả của Mỹ. Đặc biệt có 73 khẩu mini dư phân mà hiện nay quân Pháp đang dùng. Đạn dược thì rất nhiều, đặc biệt còn có các kìm tạo hình đạn nên hoàn toàn có thể đúc đạn chỉ một cách thoải mái. Thuốc súng tổng cộng 4,5 tấn. Số lượng hàng hóa quả là không nhỏ. Nếu tính giá thị trường thì tầm gần 10 vạn lạng nhưng do bất lấy giá gốc một cách hữu nghị 5 vạn lạng. Nói chung giờ cả hai là minh hữu nên do bất cũng muốn tăng cường sức mạnh quân sự cho Diêu Thiếu. 5 chiếc chiến hạm Vạn Linh quay đầu đi về quân doanh với đầy áp hàng hóa. Đi theo còn có do bất cùng hai vị sĩ quan trên tàu cờ giờ. Hai người này một là hải quân sĩ quan một là bộ binh sĩ quan, Diêu Thiếu muốn thuê hai người này tiến hành huấn luyện hải chiến và bộ chiến cho quân Vạn Linh. Còn do bất thì đi theo để lấy 5 vạn lạng tiền bán súng và 5 vạn lạng tiền Diêu Thiếu nhờ mua đồ. Đây là nhờ và chứ không phải buôn bán, vì đằng nào do bất cũng phải quay lại châu Âu để mua dây chuyển sản xuất heroin. Còn chuyện quê nhà chiến tranh thì do bất bước lên 8 tầng mây rồi. Hắn chỉ đánh điện tín về nhà một cách đơn giản. Bí mật giải phóng nô lệ, không ai trong nhà tòng binh tham gia chiến tranh, không đầu tư cho quân miền Nam. Chương 50, tập kết chiến lúc này ở phía bên Hồng Lĩnh. Lập tức tổ chức toàn bộ nhân viên chiến đấu vũ trang đầy đủ lên thuyền. Đỗ Quý lập tức bị dọa cho hoảng sợ, hắn cuống quýt hỏi, đại nhân, ngài đây là muốn làm gì? Hồng Lĩnh mỉm cười rồi nói, nếu thành Ngai Châu đã thành địch nhân của chúng ta, như vậy chúng ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Đại nhân chuẩn bị tiến công thành Ngai Châu. Đỗ Quý hết sức giật mình, quả thật Hồng Lĩnh đại nhân này thật quá sảng bậy rồi, đang êm đẹp chém đầu kẻ thừa kế người ta, tiếp đó chuẩn bị đánh bưng luôn hang ổ người ta, sao lại biến thành thế này? Ngày trước hắn làm việc cho Ngô gia vốn đã bá đạo, thế nhưng Ngô gia nếu đem so sánh với vị quận công này thì độ bá đạo chắc không lớn hơn cọng lông chân là mấy, đáng lẽ ra mấy người bọn họ lúc này hẳn đang kiểm kê hàng hóa trao đổi với bên thành Ngai Châu mới đúng chứ. Nhìn bộ mặt rửng rưng của Hồng Lĩnh, Đỗ Quý quả thật là toát mồ hôi hột. Ách, vậy đại nhân biết tình hình của đối phương không? Thành Ngai Châu còn có bao nhiêu chiến hạm? Có bao nhiêu binh sĩ? Những điều này ngài có biết không? Ngài tùy tiện mang theo bộ đội tấn công như vậy, rất dễ bị đối phương đánh cho toàn quân bị diệt đấy. Đỗ Quý tận tình khuyên giải Hồng Lĩnh, ở hắn xem ra, thời khắc này Hồng Lĩnh xuất binh quả thực đúng là sảng bậy, nếu như hoạt động buôn lậu không thể tiến hành, tối đa chỉ không có thu nhập thêm mà thôi, chỉ cần ở trong cảnh nội Đại Nam, thành chủ Ngai Châu muốn đối phó với bọn họ cũng không có cách nào. Hừ, ai nói chúng ta không rõ tình hình thành Ngai Châu đâu cơ chứ? Hoàng Hải nhìn Đỗ Quý không vừa mắt lập tức xen vào nói, lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta bắt đám tù binh thổ phỉ, thủy quân Ngai Châu, là đem bọn họ làm tổ tông hầu hạ ăn no uống say sao? Chúng ta không ngốc như thế. Nói cho ngươi, tình hình thành Ngai Châu chúng ta đã sớm rõ ràng rồi. Ngai Châu cùng với khu cảng Tam Á vốn là một thể, do thành chủ Ngai Châu quản lý. Đây là khu vực giàu có và có vị trí địa lý quan trọng bậc nhất của đảo Quỳnh Châu. Mạnh Hổ đứng bên cạnh đĩu môi khinh thường nói, thành chủ Ngai Châu nắm trong tay hơn 5.000 binh tướng, đặc biệt tinh nhuệ trong đó là đội quân 800 tay súng tây, được trang bị và huấn luyện hoàn toàn theo kiểu Âu chứ gì khả khả. Mạnh Hổ nói không sai, đây là một trong những đội quân tinh nhuệ mà người phương Đông có. Thế nhưng trong suy nghĩ của hắn, đội quân ấy nếu như đem đánh với vệ quốc quân thì thật là không đáng nói. Hắn rất tự tin với bản lĩnh của binh sĩ dưới quyền mình. Đương nhiên là nếu như đánh nhau với lính Tây Dương thì hắn còn có chút căng thẳng. Đội súng tinh nhuệ 800 người được thành chủ Ngai Châu gọi là Bát Bách Quân. Có thể nói là thành chủ Ngai Châu bao năm nay làm ăn buôn lậu được bao nhiêu thì đều đầu tư hết vào đội quân này. Lúc này mệnh lệnh của Hồng Lĩnh truyền khắp lãnh địa. Nhận được mệnh lệnh, thủ hạ Hồng Lĩnh bất kể là đang làm việc gì đều gác lại, không cần quan tâm, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh tướng chủ là ưu tiên bậc nhất. Các lính cận vệ thuộc đại đội kỵ binh đang huấn luyện trên bờ biển, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh không cần chuẩn bị gì, cả đội trực tiếp vọt tới bến tàu, sau đó cả người lẫn ngựa leo lên đội thuyền. Ngay sau đó là đại đội pháo binh, do kho quân khí gần biển nên cũng ngay lập tức được triển khai lên thuyền. Ước lượng còn cần một thời gian nữa để hoàn thành mệnh lệnh tập kết chuẩn bị chiến, Hồng Lĩnh quay sang nói với Kỳ Mù Dạ và Lê Nhĩ, mang thân binh của các ngươi đi trước về thành Ngai Châu, bất kể các người làm gì cũng được, chỉ cần làm cho thành Ngai Châu rối loạn cho đến lúc quân của ta đổ bộ là hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ Mù Dạ và Lê Nhĩ đều bất ngờ trước nhiệm vụ được phân công, thế nhưng cả hai đều cúi đầu nhận mệnh, dẫn theo vài thuộc hạ thân tín lên một chiếc hải thuyền về trước. Trong lòng cảm thấy kích động vì Hồng Lĩnh đã vô cùng tin tưởng bọn họ, thậm chí một người giám sát cũng không điều đi cùng. Đó là phần nào lớn nào tín nhiệm cơ chứ? Thầm thề phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Lữ đoàn cận vệ là nhanh nhất tập kết hoàn thành lên tàu si khí hừng hực. Thứ đến là trung đoàn một bộ binh rồi đến trung đoàn 2 do huấn luyện ở xa hơn nên tập kết hơi chậm. Chỉ sau 2 canh giờ toàn thể 3.500 quân đã sẵn sàng chiến đấu. Chỉ để lại 200 người do Lão Phúc chỉ huy ở lại bảo vệ lãnh địa còn lại toàn bộ đã lên thuyền. Ngoài ra Hồng Lĩnh còn ra lệnh cho Mạnh Hổ từ trong đám tù binh chọn ra một nhóm lớn thủy thủ ưu tú. Những thủy thủ này thêm vào, đem phân nửa đội tàu tê liệt lập tức khôi phục bình thường. Đương nhiên, không thể thiếu tù binh có thể sử dụng đại bác trên hơn 10 chiến hạm, Mã Dược cũng là một người trong số đó. Việc này là việc cực chẳng đã, bởi vì trong mấy ngàn quân của Hồng Lĩnh không có ai am hiểu sử dụng đại bác cả. Thậm chí là đại đội pháo binh cũng không có, lý do rất đơn giản bởi vì Hồng Lĩnh không có súng thần công hay đại bác gì cả. Sau khi nhận thấy sức mạnh uy lực của mấy quả bom bay SS-2 hầu như mọi người khinh thường bỏ qua luôn mấy khẩu thần công bắn đạn gang của triều đình, cái thứ đạn to lớn bắn tiếng nổ kêu thì vang nhưng sát thương mảnh chẳng có mấy ấy, Hồng Lĩnh có phần khinh thường. Ngoài ra còn một lý do đơn giản khác nữa là Hồng Lĩnh không mua được vì thứ này, đến cả quân triều đình cũng hiếm có, chứ đừng nói là bán cho đội dân dũng như vệ quốc quân. Nếu đúc thần công thì lại ngoài khả năng của thợ thủ công Hồng Lĩnh, thợ biết đúc thần công thì đã bị triều đình trưng tập hết về kinh thành Huế hết rồi, làm gì còn ai lưu lạc ngoài dân gian đâu. Ngoài ra đúc thần công còn cần một lượng lớn đồng và sắt, tóm lại là rất nhiều bạc. A Hồng Đinh thấy chế tạo thêm mấy quả bom bay sức sát thương quân địch còn hiệu quả hơn nhiều so với chế tạo thần công cho nên việc này bị bỏ ngỏ. Nhìn biểu hiện của binh sĩ khi lên thuyền làm cho Hồng Đĩnh có phần nào yên tâm, không ít người xuất thân ngư dân cho nên việc lên thuyền với họ là chuyện bình thường như ăn cơm vậy. Ngoài ra bọn lính này là người Hà Tĩnh nên số người biết bơi là rất lớn, nhanh chóng gần trăm chiến thuyền với đầy đủ nhân viên và trang bị đã sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù xem biểu hiện có phần hơi quá tải, thế nhưng được bọn tù binh bảo chứng an toàn, Hồng Đĩnh lập tức phát tay, đội thuyền cứ chìm nổi tiến về đảo Quỳnh Châu. Chương 51, mọi chuyện thuận lợi. Một trong khi đội thuyền của Hồng Đĩnh đang lênh đênh trên biển thì Kỳ Mù Dạ và Lê Nhị đã cập bến cảng Tam Á cảng khẩu Tam Á, có mấy chục quán rượu, nhìn mặt bằng chung thì nơi đây cũng được coi là nơi phồn hoa. Đương nhiên, những quán rượu này cũng không phải là nơi xa hoa gì, các phú hào quyền quý thành Nhai Châu sẽ không xuất hiện ở mấy quán rượu ven bến tàu này, mà họ sẽ tập trung ở thành Nhai Châu nơi có phục vụ tốt hơn và là nơi xứng đáng với thân phận của mình. Bởi vậy những quán rượu này có thể nói là nơi chuyên dụng của các thổ phỉ, dân phu phen, những thành phần bất hảo, tất cả đều là chỗ huyên náo khó chịu nhất. Một quán rượu trong đó, các chỗ ngồi đều đầy khách, hơn nữa khe hở giữa các bàn đều chen đầy người, xem trang phục của những khách hàng, xuất thân đều là thổ phỉ. Tuy rằng trên bàn bọn họ ngoại trừ vài chai rượu kém chất lượng và hải sản rẻ tiền ra thì không còn gì nữa, nhưng những người này vẫn ăn uống náo nhiệt vô cùng, lớn tiếng hò hét là không tránh khỏi, mà cãi nhau đánh nhau càng không thiếu, toàn quán rượu mịt mù trừ khí. Lão bản quán rượu trốn ở sau quầy hàng cười hì hì đếm tiền, hắn mặc kệ bọn thổ phỉ kia đánh nhau hay là giết người phóng hỏa. Lão bản quán rượu trốn ở sau quầy hàng cười hì hì đếm tiền, hắn mặc kệ bọn thổ phỉ kia đánh nhau hay là giết người phóng hỏa. Dù sao giá trị của mấy nhà quán rượu này căn bản không đáng mấy đồng tiền, chỉ cần tiền quỹ mình không bị cướp, vậy thì cũng không có tổn thất gì. Lão bản, rượu ngon món ngon dọn lên cho ta. Lão tử muốn chiêu đãi huynh đệ một phen. Câu lão bản thích nghe nhất truyền vào tai, hắn mừng rỡ đáp lời vừa ngẩng đầu nhìn, chợt biến sắc, lộ ra thần tình cười nhạo, có chút quái gì nói, Lê Nhĩ, sao lần này hào phóng vậy? Nhưng mà ngươi cũng biết, quán ta là buôn bán nhỏ. Lão bản và Lê Nhĩ đối thoại khiến người khác chú ý mấy người biết Lê Nhĩ, hơn nữa có vài tên thổ phỉ uống say, lập tức lớn tiếng cười nói, Lê Nhĩ, đừng có xưng má giả người mập. Cái quán rượu tồi tàn này có thể dọn một bầu rượu một con cá là xa hoa rồi, ngươi còn muốn rượu ngon món ngon gì nữa chứ? Lão bản kia mặc kệ, cười lạnh một tiếng, quán tồi tàn. Thử. Lôi một chai rượu trên quầy hàng bỏ xuống quát, nhìn đây là cái gì? Dưới đế Mao Đài, sản xuất tại Quý Châu. Quán rượu ta không phải là không có rượu ngon món ngon, mà là đám nhãi các ngươi mua không nổi biết chưa? Lúc tất cả mọi người mở mắt trừng trừng nhìn thứ chất trong chiếc bình sứ tinh xảo ở quầy, đinh đang vài tiếng, ánh mắt mọi người lập tức tập trung trên quầy, chỉ thấy vài miếng bạc vụn đang nhảy tương tương gần bình rượu. Nhìn thấy màu kim ngân chói lọi, tất cả vô thức hít một hơi lạnh, bà ca. Ở cái quán tồi tàn này tiêu xài mà dùng tới ngân lượng. Tiền nhiều không có chỗ xài sao. Nên nhớ Mao Đài kia cũng chỉ cần một ngân lượng thôi. Mà lúc này Lê Nhĩ vẻ mặt ung dung nói làm người khác khiếp sợ, xem chút tiền đó chọn vài món lên, nhiều hơn không cần thối. Mấy tên thủ hạ phía sau hắn, cũng biểu hiện ra thần tình không thèm để ý tới, giống như ném đi vài cái tiền đồng mà thôi, chỉ là thần sắc đắc ý trên mặt chúng ai cũng có thể nhìn ra được. Lão bản lập tức đổi sắc mặt, động tác nhanh nhẹn thu lấy mấy ngân lượng vào lòng, sau đó vẻ mặt định nọ nói, Lê Nhĩ lao đại, xin mời ngồi. Rượu ngon món ngon lập tức có ngay. Những tiếng ồn ào tranh cãi lập tức an tĩnh rất nhiều, mọi người đều nhìn chăm chú vào đoàn người Lê Nhĩ. Chỉ thấy bọn họ động tác nhã nhặn, khẽ lắc nhìn chăm chú chén rượu thưởng thức có chút như là quý tộc. Lúc này, mọi người mới phát hiện, đám người Lê Nhĩ kia đều quần áo chỉnh tề, bên hông còn đeo một thanh bội đao sáng ngời, đặc biệt ở hông phải Lê Nhĩ còn có một khẩu súng hỏa mai ngắn, xa hoa, quả thật cờ mở nở xa hoa, đến mấy tên sĩ quan quỷ Tây Dương cũng không hẳn có súng ngắn dắt bên hông đâu. Mấy người bên mình so với bọn họ, quả thật là trên trời dưới đất. Lê Nhĩ đương nhiên chú ý tới thần thái mọi người xung quanh, đắc ý nhỏ giọng nói, nhìn xem, đồng dạng tiêu xài mấy lạng bạc, ở quán rượu trong thành có thể dẫn tới manh động lớn như vậy sao? Nếu như chúng ta ở trong thành làm như thế, đám quyền quý kia khẳng định sẽ khinh bỉ chúng ta là những tên nhà giàu mới nổi, nào có thể hưởng thụ cảm giác được người ta săm soi sùng bái như bây giờ. Đám thủ hạ Lê Nhĩ lập tức đuốt mông ngựa, hắc hắc, lão đại anh minh, vừa rồi động tác lão đại ném ngân lượng thật mới gọi là xuất sắc, nhìn mà con mắt bọn chúng đều trợn trừng, nhiều tên mắt đều trắng dã cả ra. Cảm giác này thật khiến ta còn đang lâng lâng đây. Hiện giờ các ngươi mới biết ta là anh minh thần võ cỡ nào rồi chứ? Lúc đầu mấy người các ngươi còn có ý kiến ý có chống lại ý định đầu nhập chủ công, nếu như không phải lão tử quyết định nhanh, nào có ngày hôm nay quần phản áo phiêu đi vào quán rượu này xài ngân lượng chứ? Lê Nhĩ đắc ý nói. Phải phải, lão đại anh minh, chúng ta còn xa mới bằng. Thủ hạ Lê Nhĩ lập tức cúi đầu khâm phục. Một tên thủ hạ đầu góc linh hoạt đột nhiên nhớ tới hỏi, đúng rồi, lão đại, chủ công bảo chúng ta gây rối loạn ở thành Nai Châu, hiện giờ chúng ta phải làm sao? Lê Nhĩ cười nói, đương nhiên là tìm hiểu và kích động rồi. Tuy rằng chủ công ra lệnh cho chúng ta gây hỗn loạn, thế nhưng chỉ dựa vào vài người chúng ta thì làm được cái gì? Nhiệm vụ của chúng ta là phải kích động lũ phỉ đang ở bến cảng để chúng đầu nhập chủ công. Ngoài ra chúng ta còn phải thăm dò tình báo, tỉ như binh lực bao nhiêu, nơi quân đội đồn trú, tình báo sĩ quan, còn có tình hình biến động của các quan viên trong thành, cùng với các loại thông tin giá hàng nhân số thổ phỉ các nơi, để đảm bảo chủ công khi đánh vào đây có thể có những hiểu biết cơ bản về địch nhân. Khà, những thứ này là sở trường của chúng ta. Thủ hạ Lê Nhĩ đều mỉm cười, bọn họ không thấy nghe ngóng tin tình báo có gì là khó. Vẫn là tên thủ hạ đầu góc nhanh nhẹ kia nói, lão đại, tuy rằng thăm dò tình báo không có gì khó, nhưng nhân thủ chúng ta có phải quá ít không? Chỉ có hơn 10 người có thể nghe ngóng được bao nhiêu tin tình báo chứ? Lê Nhĩ mỉm cười, ha ha, cho nên ta mới tốn mấy lượng bạc tới chỗ này uống rượu. Lúc thủ hạ của Lê Nhĩ vừa bừng tỉnh đại ngộ, mấy tên đầu mục thổ phỉ từng có quen biết Lê Nhĩ, rốt cuộc đã không nhịn được đi tới.
Lê Nhĩ lão đại, nhìn dáng vẻ của ngươi gần đây kiếm được một bố sao, cũng để cho huynh đệ hưởng chút sai chứ?
Tài lộ có phải là từ chỗ lần trước hai nhóm người đi tới phải không?
Một tên thẳng thắn mở miệng hỏi trực tiếp.
Đúng vậy, phát tài mọi người cùng nhau phát mà, độc chiếm sẽ bị mọi người coi là ích kỷ.
Một tên đầu mục thổ phỉ cùng quan điểm gật đầu.
Mà một tên còn lại đột nhiên lộ thần sắc chợt nhớ nói, đúng rồi, lần trước hai nhóm người ít nhất cũng có 3-4 nghìn người, làm sao chỉ có các ngươi trở về?
Không phải ngươi bán bọn họ cho nên mới có tiền như vậy?
Lời này lập tức khiến hai người kia bắt đầu đề phòng.
Tuy nói giữa thổ phỉ với nhau cũng không có quan hệ gì thân mật, nhưng cũng có tập tục quyết định, không thể bán đứng người trong nhà, không thì sẽ bị tất cả thổ phỉ trả thù.
Nghe thì có vẻ như những hảo hán lương sơn mà vậy, mà quả thật đám phỉ này cuồng cô cùng thủy hử chứ chả phải vừa.
Bởi mọi người đều biết tập tục này, cho nên thủ hạ Lê Nhĩ đều giận dữ nhìn tên Ly Gián kia, còn Lê Nhĩ lại như không có gì lo lắng hô, tới tới nào, mọi người ngồi xuống nếm thử mùi vị xem rượu Mao Đài là thế nào coi.
Thấy bọn họ cũng không động thân, Lê Nhĩ không khỏi cười, các ngươi cũng không nghĩ thử xem, thủ hạ ta chỉ có hơn 10 người, có thể bán được mấy ngàn người sao?
Bọn họ sao lại không có một ai trở về?
Đừng nói với ta tất cả bọn họ đều bị người ta bắt làm tù binh cả đấy.
Cái tên ngữ khí ngay từ đầu không tốt lại nói tiếp.
Ha, thật đúng như ngươi nói, hai đoàn người chúng ta lần trước thật sự toàn quân bị diệt, sau khi đã chết hơn phân nửa, tất cả đều bị bắt làm tù binh, đương nhiên, chúng ta cùng mấy tên nhìn chúng thời cơ, đầu nhập làm thuộc hạ người ta.
Cho nên giờ đây chúng ta có thể tiêu dao, những người khác còn đang làm cu li tỉa.
Lê Nhĩ cười nói.
Còn hai vị khác vẻ mặt lại khiếp sợ, các ngươi đầu phục chủ mới.
Chẳng lẽ hắn xuất thân cũng là thổ phỉ?
Thổ phỉ ngoại trừ là dân nghèo mất ruộng, còn lại đều là võ sĩ lang thang mất đi chủ nhân không ai thu nhận.
Đối với việc đầu nhập chủ nhân mới, chẳng những không coi là cựu địch ngược lại còn ước ao.
Còn tên kia vẫn mang vẻ hoài nghi như trước cười lạnh nói, tức cười.
Toàn quân bị diệt.
Ngươi nghĩ rằng ta không biết tình huống bên kia sao?
Mục tiêu tập kích của các ngươi chỉ là một lãnh địa của tên quận công Đại Nam mà thôi, một cái lãnh địa quận công có bản lãnh tiêu diệt 3-4 nghìn thổ phỉ sao?
Lê Nhĩ khinh thường nói, ha ha, còn dám nói ngươi biết tình huống bên kia, vậy ngươi có biết chủ công nhà ta cùng thành chủ Nhai Châu kết phường làm ăn hay không?
Có biết chủ công nhà ta chỉ riêng kỵ binh đã có cả ngàn người hay không?
Lê Nhĩ nói phép không biết ngượng.
Nếu như ngươi không tin, có thể bơi đi xem, chỉ cần ngươi không có để ý, lãnh địa của chủ công nhà ta tùy ý xuất nhập.
Tốt. Ta đi xem có phải thật như ngươi nói.
Nếu như ngươi nói dối, ta sẽ truy sát ngươi tới chân trời góc biển.
Tên kia nói xong liền quay người đi.
Mặt khác hai vị còn lại đã sớm bị lời Lê Nhĩ nói chấn động đến mà người, nhưng lập tức tỉnh táo lại định bỡ. Lê Nhĩ lao đại không cần để ý tới hắn, ca ca hắn ở trong đội ngũ xuất động lần trước, trong khoảng thời gian này hắn liều mạng thăm dò tin tức.
À. Nguyên lai là vậy, chỉ cần ca ca hắn không chết trận tại chỗ, như vậy hắn tới lãnh địa chủ công nhà ta khẳng định có thể tìm được.
Được rồi, các ngươi còn có việc gì sao?
Còn có ý đánh lãnh địa chủ công nhà ta không phải là một ý kiến hay đâu.
Lê Nhĩ liếc mắt nói với hai người bọn hắn.
Ha ha,
chúng ta nào dám to gan lớn mật như thế.
Kỳ hỉ,
chúng ta muốn hỏi một chút, không biết chủ công Lê Nhĩ đại nhân còn muốn chiêu người hay không?
Nếu như Lê Nhĩ đại nhân có thể giới thiệu một chút, chúng ta vô cùng cảm kích.
Hai vị này quả thật là một bộ dáng chó định vợ chủ nhà.
Không trách bọn họ lại như vậy. Bọn họ hiện giờ so với lưu dân lưu lãng cũng không bằng, không chỉ không có địa vị, càng không nói thu nhập cố định, còn phải nuôi một đống thủ hạ ngày qua ngày rất là khó khăn, hiện tại nghe được có người tuyển nhận thổ phỉ làm thuộc hạ, sao không đội nắm lấy cơ hội cho được.
Lê Nhĩ cao mày nói, hai vị lão ca, tuy rằng hiện tại ta là thuộc hạ của chủ công, nhưng chức vụ cũng không xếp hạng nào, ngay cả thủ hạ của ta cũng không có chức vụ nữa.
Chính là thủ hạ Lê Nhĩ cũng thần sắc buồn bã gật đầu.
Kỳ thực cũng phải, thật sự đầu nhập vào hướng đỉnh, chỉ là hai người Lê Nhĩ cùng kỳ mù giả mà thôi.
Hai người nghe vậy chỉ có thể cười khổ. Xem ra tên Lê Nhĩ không muốn giới thiệu thôi.
Hiểu rõ điểm này hai người lập tức đổi giọng nói, ha ha, nguyên lai là như vậy, xem ra chúng ta si tâm vọng tưởng quá mức.
Đúng rồi, không biết Lê Nhĩ lao đại có thể giới thiệu một chút hay không, có công tác gì chúng ta có thể trợ giúp, để hai người chúng ta kiếm chút sống qua ngày.
Lê Nhĩ mỉm cười, ha ha, đương nhiên, chủ công nhà ta có chút nhiệm vụ cần các ngươi hỗ trợ, thù lao khẳng định là hậu đãi, thưởng mấy trăm lượng, thậm chí ngàn lượng tuyệt không nói chơi.
Lao đại, chủ công đánh tới thành Nhai Châu rồi.
Câu nói đầu tiên khi hắn tới, khiến bọn Lê Nhĩ chấn động cả người.
Lão bản quán rượu hiển nhiên cũng nghe được, dường như hắn định đi ra ngoài, nhưng lại lo lắng gì đó tiếp tục dựng thai nghe trộm.
Nhanh như vậy ư?
Đầu tiên là Ni Nhĩ quét nhìn xung quanh, thấy lão bản quán rượu đang cúi đầu bận rộn, trong mắt hắn chợt lóe hàn quang, sau đó mới dùng giọng thấp nhất hỏi.
Bình thường quan binh tập kết chuẩn bị chiến đấu không có 2-3 hôm khó lòng mà chuẩn bị xong, từ lúc chúng ta đi chủ công bắt đầu tập kết quân đội, chúng ta tới đây chưa được bao lâu chủ công đã mang quân đánh tới rồi hay sao?
Trời ơi, ta biết quân đội của chủ công đều là hạng tinh nhuệ trong tinh nhuệ mà.
Chủ công hạ lệnh chúng ta tận sức gây rối, phá hỏng thủy quân tập kết, đồng thời tìm hiểu tin tình báo thủy quân, ta đoán sẽ rất nhanh thôi chủ công đã chuẩn bị đánh thành Nhai Châu rồi.
Ha ha, đây chính là cơ hội tốt, ta đoán chắc lúc này thành Nhai Châu còn chưa nhận được tin thiếu chủ bọn họ đã tử vong, sợ rằng bây giờ còn đang chờ đợi đối tác tới giao dịch, thời điểm này chủ công đột nhiên bất ngờ đánh tới, tuyệt đối có thể khiến bọn họ trở tay không kịp.
Hơn nữa các ngươi đừng quên thổ phỉ thành Nhai Châu, chỉ cần chúng ta mời chủ công tuyên bố chỉ cần lập công liền trở thành gia binh tân thành chủ, sợ rằng tất cả thổ phỉ đều sẽ tham gia tấn công.
Nghe được Lê Nhĩ phân tích, thủ hạ Lê Nhĩ lập tức sĩ khí sôi trào, nỗi lo lắng binh lực địch ta chênh lệch quá lớn cũng hoàn toàn biến mất.
Lê Nhĩ không hổ là đầu mục, lập tức bắt đầu hạ mệnh lệnh, "Ngươi, lập tức tới mụ mọn gia tộc hồi báo tình hình,
cười nhạo một chút tên kỳ mù dạ kia, hỏi hắn xem lúc chúng ta dốc sức thì hắn đang làm gì. Ha ha, nếu như không phải sợ chủ công trách tội, ta thật cũng không muốn nhắc nhở hắn, bởi nếu như ta lập ra quân công thật lớn, nói không chừng tân thành chủ chính là ta đây. Nghe nói như thế, thủ hạ Lê Nhị sửng sốt một chút, tiếp đó hai mắt liền sáng lên. Bọn họ ai mà không biết đảo Quỳnh Châu hiện đang là ngư long hỗn tạp các thế lực, các thành chủ hầu hết đều là đại diện của một thế lực Tây Dương hay là quan lớn nhà thành nào đó. Nếu như lão đại nhà mình được chủ công bổ nhiệm làm thành chủ, vậy mình chẳng phải cũng nước lên thuyền lên cao sao? Thấy thần sắc đám thủ hạ, đặc biệt là thần tỉnh tên phái đi thông báo gia tộc mù mòn, Lê Nhị lập tức nghiêm túc nói, đừng nghĩ bất chính. Nếu như cố ý dở trò quỷ, trước khi chủ công xử phạt ta, ta sẽ diệt các ngươi trước. Chỉ cần chúng ta thành thành thật thật làm việc, lập được đại công, lẽ nào chủ công còn bạc đãi chúng ta hay sao? Cho nên, không cần nghĩ gì khác, chỉ cần lao đại các ngươi lập công lớn hơn những người khác, chức thành chủ còn có thể là người khác sao? Thấy thủ hạ khôi phục lại, Lê Nhị tiếp tục hạ mệnh lệnh, ngươi đi tìm hiểu tình hình thủy quân, ngươi đi tìm hiểu tình hình bên trong thành, ngươi đi len lén đưa tin chủ công đồng ý chào mời thủ hạ ra ngoài, đừng gióng trống thua chiêng, chỉ cần để các đầu mục biết là được. Còn nữa, ngươi lập tức chiêu tập nhân thủ ẩn nấp gần cửa thành. Nhanh, lập tức hành động. Lúc thủ hạ Lê Nhị nhanh chóng rời đi, Lê Nhị mới cười dài đi tới trước mặt lão bản quán rượu. Lão bản đánh dùng mình một cái, căng mặt tươi cười hỏi, Lê Nhị đại nhân, không biết ngài có gì phân phó? Lão bản, vừa rồi ta nói với huynh đệ, ngươi đều nghe rõ ràng chứ? Tin tức truyền vào thành chưa? Lê Nhị cười híp mắt nói, các thủ hạ còn bên cạnh hắn nghe vậy lập tức vây quanh lão bản. Lão bản cuống quýt lắc tay nói, Lê Nhị lão đại, ta không biết ngươi nói cái gì, ta cùng bên trong thành không có quan hệ gì cả. Ngài nghĩ xem, nếu có quan hệ, ta còn cần ở nơi này làm lão bản sao? Đã sớm vào thành mở cửa tiệm rồi. Lê Nhị cười cười, nếu như ngươi không đưa ra mao đài, ta cũng sẽ cho rằng ngươi cùng bên trong thành không có quan hệ gì. Nhưng mà ngươi lại đưa ra rượu đế mao đài nha, lại còn đưa ra nhiều bình như vậy, mà ta cũng vừa biết, mao đài này là từ tàu của nhà thanh mới chuyển vào thành. Hiện giờ ở trong thành còn chưa bắt đầu bán loại này, ngươi ở đây đã có, ngươi sẽ không nói ngươi là một lão bản quán rượu ven bến tàu, có tư cách thu được hạng ngạch loại rượu quý này chứ? Ta. Lão bản thấy bọn người Lê Nhị đã lộ ra hung quang, vội vàng tỏ vẻ đáng thương kể lể, Lê Nhị lão đại, dù là ta có quan hệ với trong thành, ta cũng không đem tin truyền ra, buông tha ta được không? Chỉ cần không giết ta, làm gì ta cũng được mà. Lê Nhị lắc đầu, ta không có thời gian dỗi này, nhưng nếu như ngươi đối với chủ công nhà ta có hữu dụng thì. Vốn lão bản bị câu trước làm hoảng sợ, lập tức nói, hữu dụng hữu dụng, ta biết các lão bản ven bến tàu đều là tâm phúc của thành chủ. Lê Nhị bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, khó trách không có một lần nào quân phản loạn thổ phỉ có thể thành công được. Nói xong phất tay, tên thủ hạ lập tức đâm thẳng binh khí vào thân thể lão bản. Nhìn thân sắc lão bản không thể tin được, Lê Nhị cười nói, thật không hay, nếu như ngươi không nói các lão bản quán rượu đều là tâm phúc của thành chủ, ta đây cũng sẽ không giết ngươi. Lúc rời khỏi quán rượu, Lê Nhị hạ lệnh cho đám thủ hạ, phái người chú ý các lão bản quán rượu ven bến tàu, bọn họ có động tĩnh gì, lập tức tiêu diệt. Mấy người các ngươi lưu lại giải quyết hậu quả đi. Nhưng Lê Nhị không biết, hắn vừa đi ra, tên thủ hạ lưu lại phụ trách giải quyết hậu quả, bởi bản năng giết người phóng hỏa hủy thi di tích, khiến bọn chúng lập tức theo thói quen châm lửa đốt chủi quán rượu. Lúc này ở một nơi sâu trong núi cách thành nhau châu ước chừng 50 dặm. Tam thúc, Lê Nhị phái một thủ hạ tới đây, như là có tình huống gì đó khẩn cấp, nhất định phải gặp người mới chịu nói, người xem thế nào? A, có phải là chỗ Hồng Đỉnh có mệnh lệnh gì? Ừ, gọi hắn vào đây. Nghe được tin tức thủ hạ Lê Nhị truyền đến, Kỷ Mộ Dạ cùng cả tụ đều là người. Một hồi lâu sau cả tụ mới có chút chần chờ nói, Tam thúc, Hồng chủ công binh sĩ của hắn cũng quá lợi hại chứ? Không ngờ thoáng cái liền tiêu diệt thiếu chủ thành Thanh Nguyệt, lại còn thu giữ hơn 10 chiến hạm, càng thêm lợi hại là trong thời gian chỉ chốc lát vậy thôi đã hoàn thành tập kết chuẩn bị đánh thành Mai Châu, nếu là tác phong quân Thanh thì chưa biết chừng kéo dài vài ba hôm chưa chắc đã tập kết xong ấy chứ. Bởi có thủ hạ Lê Nhị ở đây, cho nên cả tụ không dám gọi thẳng tên Hồng Đỉnh. Lê Nhị hành động thế nào? Kỷ Mộ Dạ cau mày hỏi. Hắn cũng không cho rằng Hồng Đỉnh gấp rút làm loạn như vậy có thể thành công, không nói lính đánh thuê Tây Dương đồn trú gần đây, cùng các binh sĩ thổ hào phụ thuộc thành Ngai Châu, chỉ cần thành Ngai Châu đã có nửa vạn quân chính quy. Thành Ngai Châu chiếm giữ địa lợi, không có khả năng bị thua bởi vài ba ngàn người của Hồng Đỉnh được. Chương 52, cuộc chiến bến tàu Long Cụt, đây là biệt hiệu của một người. Nguyên do là bởi vì hắn cụt mất một cái tay do ngày trước đâm chém. Thân phận bên ngoài của Long Cụt là một lao bản của bến tàu ngoài thành Ngai Châu, mà bên dưới lại là một mật thám thành Ngai Châu có đất đai của riêng mình. Nhiệm vụ của hắn là giám thị đám thổ phỉ ra vào quán rượu. Một khi phát hiện động tĩnh không hay, sẽ lập tức phát tin báo vào trong thành. Long Cụt chính dựa vào công tích như vậy hiện giờ kiếm được 20 mẫu đất phong. Còn bây giờ, Long Cụt cảm giác được đất phong mình lại sắp gia tăng rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn phát hiện đám đầu mục thổ phỉ toàn bộ đang tụ tập một chỗ thì thầm cái gì đó. Dù là mấy đầu mục thổ phỉ thường ngày đối địch lẫn nhau cũng trụm đầu lại, không giống như trước đây, vừa gặp mặt liền chửi ầm lên lấy đao chém nhau. Hơn nữa ngoại trừ đám đầu mục thổ phỉ bình thường hoạt động ở bến tàu ra, các đầu mục ở nơi khác cũng bắt đầu xuất hiện ở cảng. Tuy rằng hắn không nghe hiểu được cái gì, nhưng bằng hai từ then chốt chủ công, đầu nhập hắn nghe trộm được, cũng đủ để đoán được có một cổ thế lực chuẩn bị thu đám đầu mục thổ phỉ này làm thân binh gia tướng. Tuy rằng không rõ ràng lắm là cổ thế lực nào, nhưng nếu không phải chủ công nhà mình làm, như vậy chính là xuất hiện địch nhân, điều này còn không phải một phần công lao lớn sao? Ngay khi Long Cụt Hỉ Hạ chuẩn bị đem tin tình báo này hồi báo lên trên, đột nhiên trên đường truyền đến tiếng ầm ĩ, vểnh hai nghe thử, hình như là chỗ nào đó cần lấy nước.
Đối với điểm này Long Cụt căn bản không thèm để ý, bến tàu này ngày nào không có vài sự cố cháy nổ, đơn giản vì nơi đây toàn là mấy hàng quán che nữa, ngập dâm dạng, không thỉnh thoảng cháy mới là lạ đó. Dù sao có người sở trị an ở đó, không tới phiên mình đi tới quan chuyện, mình cùng bọn họ là hai hệ thống khác nhau mà. Ngay lúc Long Cụt âm thầm đắc ý mình không cần giống như sở trị an, khổ cực bán mạng lại không có công lao gì, tiếng náo loạn ở trên đường chẳng những không yếu bất hay ngừng lại, ngược lại càng lúc càng lớn, lòng hiếu kỳ người người đều có, Long Cụt cũng không ngoại lệ, nhịn không được chạy ra xem. Vừa nhìn tới lập tức khiến hắn mở ra, chỉ thấy xa xa cả bầu trời đỏ rực, cả một khu hoàn toàn bị biển lửa bao phủ. Trời ạ, lấy nước làm gì nữa? Trước đây tối đa là cháy 2-3 căn phòng, hiện giờ không ngờ cả quảng trường bến tàu đều rơi vào biển lửa. Lê Nhĩ chỉ ngây ngốc nhìn biển lửa xa xa, tiếp đó lại ngây ngốc nhìn mấy tên thủ hạ lưu lại giải quyết hậu quả đang thấp thỏm bất an. Lê Nhĩ bây giờ quả thật là khóc không ra nước mắt. Ý giải quyết hậu quả của hắn chỉ là bảo bọn chúng đem thi thể giấu đi, đóng cửa quán rượu lại, nhưng không ngờ tới bọn chúng lại đi phóng hỏa. Hơn nữa còn là đại hỏa đem cả quảng trường bến tàu đốt hết. Chết tiệt! Không bao lâu nữa nơi này chính là của chủ công, hiện giờ đốt hủy mất nơi này, mình làm sao ăn nói đây? Nhìn bộ dáng đám thủ hạ tội nghiệp, Lê Nhĩ vô đầu, mình có thể làm thế nào? Bởi bản thân hắn cũng không có nói rõ lý do, làm sao trách phạt những thủ hạ này? Dù trách phạt thì thế nào? Đánh, mắng, lãng phí khí lực bản thân, còn phải chịu thủ hạ oán giận. Giết, sợ rằng đám thủ hạ lập tức lật mình tạo phản. Ôi, quên đi, nếu đã lỡ như vậy, dứt khoát làm náo động lớn luôn, một thành Ngai Châu hỗn loạn, khẳng định càng dễ bị chủ công đánh hạ. Nghĩ vậy, Lê Nhĩ hung hăng trừng thủ hạ, rút đao hét, truyền lệnh xuống dưới, đánh giết lính trị ăn. Khơi mào sát tính đám thổ phỉ, nói cho đám đầu mục thổ phỉ, chỉ cần dẫn dụ quân đội trong thành ra, trước gia tướng không thiếu phần bọn họ. Đừng quên đem tin này báo cho mấy thổ phỉ nơi khác, ta muốn làm cho cả lãnh địa thành Nhai Châu đều hỗn loạn. Mấy thủ hạ đang vì mình làm sai chuyện mà lo lắng, lập tức mừng rỡ hét lớn một tiếng, rút đao nhằm phía biển lửa. Các quan trị an thuộc sở trị an, tất cả đều đang chỉ huy thủ hạ đi cứu hỏa nơi này. Chết tiệt, đám lính trị an này làm gì? Sao không ra lệnh mấy thổ phỉ kia cứu hỏa? Lẽ nào bọn chúng cho rằng bằng mấy người sở trị an kia có thể dập tắt đám lửa này sao? Long Cụ tự nhủ đến đây, thấy đám thổ phỉ tràn ra chật cả đường, vẻ mặt đều hả hê xem náo nhiệt, hắn không khỏi bốc hỏa trong lòng. Đám chết tiệt này, biết mình không có sản nghiệp cũng không có người nhà, đều cho rằng bản thân an toàn là được rồi, cũng không ngắm lại bến tàu này bị tiêu hủy, các ngươi làm sao kiếm ăn đây? Tự nói đến đây, Long Cụt đột nhiên nảy ra một ý nghĩ trong đầu, a, đám chết tiệt này có thể nhân lúc cháy nhà hôi của hay không? Chết tiệt, lửa cháy lớn như vậy, từ xa đã nhìn thấy, tại sao quân đội trong thành còn chưa tới chứ? Nghĩ vậy hắn cũng không quản chuyện hỏa hoạn hay không, quay đầu chạy vào quán rượu thu xếp bao quần áo chuẩn bị đào tẩu. Mấy lao bản quán rượu quán xá bốn phía hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, đều rời khỏi đám đông người về nhà chuẩn bị. Những lao bản này cũng không chú ý, lúc bọn họ nhích người, phía sau đều có mấy tên thổ phỉ vẻ mặt không có ý tốt theo đôi. Ngay sau đó mấy đầu mục thổ phỉ nhận được tin tức cùng một chỗ thương thảo vài câu, sau đó liền mang người công kích những quán rượu này, bắt đầu tàn sát những bình dân không phải thổ phỉ. Quả thật đây là một hồi tai nạn to lớn, bởi vì bến tàu có rất nhiều người không chỉ quân đội và thổ phỉ, rất nhiều trong đó là dân đen, phu phen, lần này ước chừng có vô số người táng thân nơi biển lửa, nhà cửa tan hoang. Bên trong thành Nhai Châu, nhận được tin tức bến tàu bốc cháy, thành chủ Nhai Châu sau khi biết, chỉ phất tay, phái một thủ hạ dẫn người đi tham dự cứu hỏa rồi không để ý tới nữa. Nô Văn Tụng là thân tín biết chủ công mình tâm tình rất không tốt. Dù ai chết đi một đứa con, tâm tình cũng sẽ không thể tốt chỗ nào được, nếu như không phải chủ công còn một người con trai tư sinh, sợ rằng bây giờ chủ công đã sớm mượn rượu tiêu sầu rồi. Đương nhiên, chủ công cũng không phải tất cả vì thiếu chủ chết mà tâm tình không tốt, đương nhiên cũng không phải chuyện hỏa hoạn kia. Bên bến tàu Tam Á kia lợi ích tuy lớn, thế nhưng tập trung toàn bộ kho hàng lại ở trong thành Nhai Châu, nơi đó ngoại trừ mấy căn nhà rách của dân phu ra thì không có gì, muốn cháy thì cháy thôi, dù là thiêu hủy toàn bộ cũng không sao. Càng quan trọng hơn nữa bởi xưởng đóng tàu căn bản không phải ở bến tàu kia, hơn nữa thế lửa lớn thế nào cũng không có khả năng lan tràn cả chục dặm sang đến bên thành này. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì giao dịch với tên quận công Đại Nam kia, dù gì thì hai bên cũng có giao ước ẩm, mặc dù mình đã từng phái hai tốt thổ phỉ dạy cho tên kia một bài học, để hắn biết là trên tuyến đường buôn lậu này ai mới là lão đại. Kỳ thật nói lại, cũng là chủ công một lần mua được 200 khẩu súng Tây quá mức hưng phấn, chẳng những lập tức xây dựng một đội súng, còn mang theo tất cả đội tân quân trang bị toàn súng ấy đi gặp tổng đốc. Vốn theo ý đồ chủ công là muốn tới chỗ tổng đốc khoe khoang và huy áp, dù sao bên tổng đốc chỉ có 600 tay súng, mà chủ công lại có 800 tay súng. Thế nhưng chủ công lại không ngờ rằng 800 tay súng này khiến cho các thành chủ đồng trận doanh khác đố kỵ. Cùng với đó là khiến đám quỷ Tây Dương đề phòng, đe dọa nếu không cắt bớt quy mô đội súng sẽ cắt giảm mua bán quân sự, đồng thời sẽ dùng vũ lực can thiệp. Thật là cờ mở nở lũ quỷ Tây Dương mắt to mũi lo, một đám khốn kiếp. Chỉ cần người phương Đông mạnh lên là chúng kiên kỵ đòi dùng các biện pháp trừng phạt yêu cầu cắt giảm vũ trang. Kết quả, có những thế lực này ủng hộ, bên tổng đốc trực tiếp mở miệng muốn chủ công đưa lên 200 tay súng mà mình vất vả đào tạo nhịn ăn nhịn uống trang bị, khiến cho chủ công đáp ứng không được, tự tuyệt cũng không xong. Tuy rằng các thành chủ đều mạnh ai nấy làm, nhưng trên danh nghĩa vẫn đều nằm dưới một lá cờ của quan tổng đốc nhà Thanh, lớn gan trắng trợn cãi lại mệnh lệnh, sợ rằng sẽ đưa tới các thế lực cùng thảo phạt. Cuối cùng, vừa lúc tin thiếu chủ bệnh chết truyền đến, chủ công mới mượn cớ này chạy về. Thế nhưng sự tình còn chưa xong, theo cùng sứ giả tổng đốc phái tới phung viếng, còn có lệnh truy thu 200 khẩu súng Tây. Đảo Quỳnh Châu rất nghèo, không như trong đại lục có nhiều tài nguyên buôn bán, tiền nong để xây dựng 800 tay súng quả thật là số lượng thiên văn rồi, đã từng tiếp xúc qua súng tây thì tất cả đều biết uy lực khủng bố của nó. Sức mạnh cường đại của chúng khiến mọi người đều khiếp sợ. Cuộc chiến tranh nha phiến lần hai chỉ vừa mới qua đi không lâu, mấy chục vạn quân kỵ binh nhà Thanh bị liên quân có vài vạn người đánh cho tơi tả, đến cả thành Bắc Kinh cũng bị chiếm và cướp sạch. Ôi, xem ra chỉ có thể bỏ súng ra. Thành chủ Nhai Châu thở dài nói. Trứng chọi đá, Nô Văn Tụng biết chủ công quyết định đúng. Ngay lúc thành chủ Nhai Châu hỏi yến hội chiêu đãi người của phủ tổng đốc chuẩn bị ra sao, một tên người hầu chạy ảo vào thất lễ hô to, chủ công. Cấp báo. Ở ngoài bến tàu lũ thổ phỉ nhân lúc cháy nhà hồi của, chẳng những cướp sạch cả bến tàu, lại còn bắt đầu tổ chức tập kích quân đội beta, xin gấp rút tiếp viện. Thành chủ Nhai Châu nghe vậy lập tức nhảy dựng lên quát, đám dân đen chết tiệt này, lại dám đốt nhà làm loạn, muốn ta mất hết mặt mũi sao? Người đâu? Điều 2000 binh mã giết sạch đám dân đen kia cho ta. Nô Văn Tụng đội vàng khuyên can, chủ công, đã điều đi 2000 bộ đội cứu hỏa, diệt tặc như vậy bên trong thành chúng ta chỉ còn lại hơn 3000 bộ đội, phòng thủ bên trong thành sẽ lập tức suy yếu hơn phân nửa, không bằng mời lính đánh thuê Tây Dương xuất động. Thành chủ Nhai Châu lạnh mắt nhìn chằm chằm Nô Văn Tụng nói, mời lính Tây Dương tiêu diệt đám dân đen cháy nhà hôi của kia, việc nhỏ nhặt như vậy, còn muốn lính đánh thuê xuất động. Nếu như ta làm như vậy, tên quận công Đại Nam kia sẽ nhìn ta thế nào? Các thành chủ khác sẽ nói ta thế nào? Bọn họ nhất định sẽ nghĩ, bộ đội trực thuộc của ta suy yếu đến nỗi ngay cả thổ phỉ cũng không thể giải quyết. Nếu như để cho bọn chúng hiểu lầm như vậy, ngươi cho là kế tiếp sẽ thế nào? Nói tới đây, ngữ khí thành chủ đã lạnh đến đóng băng. Nô Văn Tụng toát mồ hôi lạnh, một thế lực mà bộ đội trực thuộc suy yếu sẽ mang tới hậu quả gì? Các thế lực cùng phe khác sẽ đem ngươi chia cắt, các thế lực bên ngoài sẽ lập tức xâm lược. Ở trên đảo Quỳnh Châu này, quan trường không hề giống như trong đại lục, không thể tỏ ra yếu kém. Trước đây có một tên ngu đần không biết nghe ý kiến kẻ nào, chắc là tên tú tài giỏm nào đó từ đại lục, muốn địch nhân xung quanh chém giết lẫn nhau, muốn tọa sơn quan hổ đấu, bản thân trốn ở một nơi bí mật phát triển, liền chỉ thị bộ đội trực thuộc cố ý tỏ ra yếu kém, nhưng lại không ngờ rằng, hắn vừa tỏ ra yếu ớt, địch nhân bốn phương tám hướng lập tức đặt mục tiêu lên người hắn, tất cả đều chen chúc nhau tới, chính thổ phỉ cùng các thân binh gia tướng của chính mình trong lãnh địa cũng thừa cơ làm loạn. Mặc dù lúc giao chiến với quân đội tên ngốc kia mọi người liền phát hiện tình báo không đúng, nhưng chế độ lãnh thổ trên đảo Quỳnh Châu với đầy dây các thế lực, các dân tộc thiểu số đã quyết định kết cục, một khi khai chiến, đình chiến sẽ không phải do quân chủ định bằng nữa, cho nên tất cả mọi người đều liều chết chiến đấu. Cứ như thế, tuy rằng bộ đội trực thuộc của tên ngu đần kia kỳ thật rất mạnh, nhưng quân đội mạnh tới mức nào cũng không chịu nổi công kích luân phiên, cho nên kết quả không cần phải nói, tên ngốc kia thân tử tộc diệt, lãnh địa bị người ta chiếm đoạt. Đảo Quỳnh Châu lúc này thuộc nhà Thanh, do quan lại tổng đốc nhà Thanh cai quản, thế nhưng chế độ thì vẫn là vô cùng hỗn loạn, lý do là vùng đất này bị các thế lực nước ngoài, đặc biệt là phương Tây sâu xé từ thời nhà Thanh bắt đầu lập quốc, nhà Thanh muốn thay đổi, muốn thống nhất thế nhưng là lực bất tòng tâm, mỗi một tòa thành trì cơ hồ đều có một cái thế lực đứng sau. Thêm nữa nơi đây cũng không phải là nơi được đặc biệt chú trọng, hầu hết các đời lịch đại hoàng đế Trung Hoa đều có suy nghĩ biến đây thành nơi lưu đày cho phạm nhân, chân chính muốn phát triển nơi đây là không có, nếu không dưới thời Khang Hy hay Càn Long hùng mạnh đã thống nhất nơi đây rồi. Mọi người đều muốn duy trì cục diện nơi này như vậy, thì biết làm sao giờ? Bởi vậy trên đảo Quỳnh Châu có một quy củ bất thành văn, người diễu võ dương ai cũng được, không coi ai ra gì cũng được, nhưng là không thể tỏ ra yếu kém hơn kẻ địch, bởi tất cả đều là hạng bắt nạt kẻ yếu, một khi bị người ta hiểu lầm là quả hồng mềm thì phiền phức, nên biết một trái hồng cứng, bị người ta nắm nhiều, nắm lâu cũng sẽ biến thành cây hồng yếu quả hồng mềm. Nghĩ tới đó, Nô Văn Tụng lập tức hoảng sợ quỳ xuống dập đầu, chủ công. Thần nhất thời lo lắng cho sự an toàn thành trì, không chú ý tới điều ấy, thần đáng chết. Thần nguyện lập công chuộc tội vì chủ công dẫn quân đi tiêu diệt đám dân đen kia. Hiện giờ ở trong lòng Nô Văn Tụng đang tự chửi mình ầm ĩ, chết tiệt. Ngươi sao lại ngu xuẩn như vậy, luôn nghĩ thành trì an toàn mà không để quân chính quy xuất động, lại không nghĩ như vậy sẽ khiến người ta có cảm giác mình suy yếu. Hiện tại thì thảm rồi, ấn tượng trước đây thật vất vả mới tạo thành giờ đại suy giảm, sợ rằng muốn dẫn binh chuộc tội cũng không có cơ hội nữa. Quả nhiên, thành chủ Nhai Châu cự tuyệt, không cần. Ngươi còn phải phụ trách chuyện yến hội, tiêu diệt đám dân đen kia sẽ có người phụ trách. Nghe ngữ khí lạnh băng của thành chủ Nhai Châu, Nô Văn Tụng chỉ có thể trong lòng thở dài phục tùng. Ôi, xem ra chính mình lại phải tốn hao một thời gian dài mới có thể khôi phục lại ấn tượng trong lòng chủ công đây. Còn các gia thần ở đó thần sắc lại có chút hạ hê, tuy rằng bọn họ không dám bỏ đá xuống giếng, nhưng có thể thấy địa vị đệ nhất gia tướng giảm xuống, cũng là một chuyện vui mắt. 2000 quân chính quy thành Nhai Châu sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức vũ trang, khí thế hùng hổ nhằm phía bến tàu. Việc phòng thủ cửa thành cũng nghiêm mật hơn rất nhiều. Việc này khiến thủ hạ Lê Nhĩ ẩn nấp gần cửa thành lo nghĩ không thôi, đang lo lắng không có cách hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời phái người đem tin quân địch tăng binh nhanh chóng truyền đi. Ở bến tàu hỗn loạn, Lê Nhĩ đang dẫn theo một đám thủ hạ chỉ huy thổ phỉ, thương phấn chém giết 1000 quân chính quy kia. Đám quân chính quy này thật không may, vốn chỉ nhận được lệnh tới cứu hỏa, ngoại trừ mang bộ đao ra, căn bản không mang theo trường mâu cùng cung tiễn, đội hình vốn đã tản mạn chứ không phải đội hình chiến đấu. Hơn nữa lúc vừa mới chuẩn bị dập lửa, trái phải và phía sau đột nhiên nhảy ra nhung nhúc thổ phỉ cầm vũ khí xung phong giết tới. Đám lính Nhai Châu phía sau còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị trúc thương đâm xuyên qua người. Mà những tên thổ phỉ giết chết lính Nhai Châu cũng không quản những người khác, lập tức ném thương, đoạt lấy bộ đao binh sĩ, vừa hô to, ta có một ngân lượng rồi. Vừa nâng đao nhắm phía lính Nhai Châu khác. Cử động này khiến đám thổ phỉ nhiệt huyết sôi trào, tất cả đều hô lớn, ngân lượng, ngân lượng, liền khởi xướng công kích bên mình. Binh lính thành Nhai Châu cảm thấy vô cùng bất ức, tuy rằng có huấn luyện, nhưng đầu tiên không chuẩn bị tâm lý đã bị đánh phục kích, hơn nữa một mặt là lửa lớn, ba mặt còn lại là thổ phỉ tràn tới như sóng thủy triều, thiên thời địa lợi cùng nhân số không ở bên mình nên bọn chúng giảm tinh thần trầm trọng. Tuy rằng thổ phỉ cùng so sánh với binh lính Ngai Châu, thể chất cùng vũ khí đều có cách biệt rất lớn, nhưng nói tới trình độ hung hãn, ngoại trừ liều mạng chiến đấu, cái khác đều không mạnh hơn thổ phỉ. Nếu ở điều kiện bình thường, dù là không cần có đội ngũ, không cần súng ống hay cung nỏ bắn từ xa, chỉ cần ngần này người quân chính quy, làm gọi số thổ phỉ đông gấp 4-5 lần quân mình cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Thế nhưng tất cả đều là nếu như. Kết quả chiến đấu không cần nói cũng biết, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn. Thấy đám thổ phỉ hưng phấn như thế, Lê Nhị nuốt ở phía sau nhìn thủ hạ đắc ý nói, thế nào, vẫn là lao tử thông minh chứ. Một lượng bạc đổi lấy một kiện vũ khí của binh sĩ thành Ngai Châu, sĩ quan gấp đôi, quan lớn gấp ba. Không cần lao tử phí miệng lưỡi, bọn người kia liền bỏ mặc sinh tử bắt đầu công kích. Binh sĩ dùng tiền bạc thu mua, đầu mục dùng chức thân binh gia tướng thu mua, lão tử ta thật sự là quá anh minh mà. Lão đại đúng là anh minh, thuộc hạ thế nào cũng không nghĩ ra, lão đại không ngờ có thể nghĩ tới biện pháp tăng sĩ khí như thế, thật sự là quá lợi hại. Thủ hạ Lê Nhĩ lập tức đuốt mông ngựa. Bất cứ lúc nào đều có tình huống phá hoại phong cảnh xuất hiện, ngay lúc này, một tên thủ hạ đột nhiên hỏi, lão đại, ở đây có tới ngàn người, cũng là ngàn kiện binh khí, lão đại ngươi có nhiều bạc trắng như vậy sao? Tiếng vô mông ngựa lập tức tan biến, Lê Nhĩ trừng mắt quát thủ hạ kia, ngu ngốc. Ta đang thay chủ công làm việc, tiền này đương nhiên là chủ công đưa. Tên thủ hạ này chớp mắt hỏi tiếp, ấy, nếu như chủ công không đồng ý thì sao? Cái này mới có ngàn lạng bạc, chủ công có nhiều tiền như thế, sao lại không đồng ý? Cái này Lê nhờ ý căn bản không có lo lắng, nhẹ nhàng phủi tay giải quyết. Kỳ thật cũng phải, chỉ cần cầm mấy ngàn lạng bạc đi ra, liền giải quyết ngàn quân địch, chuyện tốt như vậy ai không đáp ứng? Hồng Đĩnh nếu như ở đây khéo còn vỗ tay khen hay đấy chứ. Ha ha, lão đại, chúng ta như vậy có tính là xây dựng quân đội đánh thuê không? Một bên ra tiền, một bên là vì tiền chiến đấu, cũng giống như lính đánh thuê vậy. Một tên thủ hạ đột nhiên hưng phấn nói. Thứ chúng ta đều là phục vụ cho lợi ích của chủ công, lính đánh thuê thì để làm gì cơ chứ? Nói rồi liếc nhìn mấy tên thuộc hạ thấy chục gật đầu như gà mổ thóc mà Lê Nhị thở dài. Chuyện cơ mật như thế đâu thể bàn bạc giữa thanh thiên bạch nhật như vậy cơ chứ? Có gì lúc nào yên tĩnh nói sau không được hay sao? Nhưng Lê Nhị hưởng thụ lại bị người ta đánh gãy lần nữa, lão đại, không tốt rồi. Trong thành phái ra 2000 quân binh, vũ trang đầy đủ, đang tràn sang phía bên này. Nghe tên thủ hạ phái đi thăm dò tin tức gần cửa thành thở hổn hển nói, trong lòng Lê Nhị lập tức run lên, trước tiên rời ánh mắt tới chiến trường, phát hiện trận chiến đã kết thúc. Hắn thở một hơi lập tức ra lệnh, nhanh, tìm tất cả các đầu mục tới đây. Đám đầu mục tới nơi, đều đòi Lê Nhị trả ngân lượng. Lê Nhị tức giận giống to, gấp cái gì? Thiếu được các ngươi sao? Hiện giờ chúng ta phải chú ý tới 2000 quân địch tiếp phía sau kia, bọn họ là vũ trang đầy đủ, không giống đám vừa rồi chỉ có bội đao thôi đâu. Nói xong liền đem tin tình báo của mình nói ra. 2000 người, 2000 người thì thế nào? Bọn họ có là đối thủ của nhiều người chúng ta sao? Chỉ cần chúng ta chung sức hợp tác, giải quyết bọn họ còn không phải một bữa sáng. Được rồi, nếu như tiêu diệt 2000 người này xong, bên trong thành chỉ còn lại có 2000 người, nếu như chúng ta giết toàn bộ bọn chúng. Ha ha, toàn thành Ngai Châu đều là của chúng ta. Một tên đầu mục thổ phỉ đắc ý nói, lời này vừa thốt ra, đám đầu mục cảm thấy chiến đấu thật quá dễ dàng liền nhau nhau tán thành. Lê Nhĩ phát hiện lúc mình đem tin tình báo nói cho đám đầu mục này xong, bọn họ chẳng những không truy thu ngân lượng, ngay cả chức gia tướng cũng không hỏi, ngược lại thảo luận cướp đoạt thành Ngai Châu rồi chia chắc thế nào. Thấy như vậy Lê Nhĩ buồn cười, đám ngu ngốc này, bởi vì đánh địch nhân trở tay không kịp, liền đáp ý vinh vang cho rằng quân địch yếu ớt, bắt đầu viễn tưởng chuyện bọn họ thống trị thành Ngai Châu, đã hoàn toàn đem hắn là người tổ chức bước sang một bên. Ha ha, như vậy cũng tốt, dù sao nhiệm vụ của mình chính là đem quân đội thành Thanh Nguyệt điều ra ngoài, tận tình gây hỗn loạn nơi đây, giảm thiểu khó khăn cho chủ công công thành, mình thật không tin, khi chủ công tới bến tàu, mấy tên thổ phỉ này cùng quân lính Ngai Châu có thể chống lại binh sĩ tinh nhuệ của chủ công công kích. Nghĩ vậy, Lê Nhĩ kiềm chế đám thủ hạ đang bốc lửa tận trời, cũng không chào hỏi, liền mang theo thủ hạ trở lại bến tàu. Mà đám đầu mục thổ phỉ kia thấy Lê Nhĩ bỏ đi, càng vui mừng khác thường, dù sao thiếu đi một người tổ chức, vậy thì mấy người bọn họ càng thu được nhiều lợi ích hơn. Bọn họ thương thảo một phen, nghĩ vẫn nên để 2000 quân Ngai Châu dẫn vào quảng trường bến tàu thì tốt nhất, đánh giá chiến, thổ phỉ còn thật không dám đấu với quân chính quy. Lửa lớn không cách nào đi qua con đường quá rộng, cho nên sau khi thiêu rủi quảng trường, mất đi chất đốt thế lửa dần dần tắt. 2000 quân Ngai Châu gấp rút chạy tới, trước mắt chỉ còn là một mảnh phế khu và ngàn thi thể đồng liêu. Nếu như không phải quen mặt, sợ rằng sẽ nghĩ những thi thể trần trụi này là thổ phỉ lưu lại. Nhìn thảm trạng đồng liêu bị cướp đoạt không còn gì, quân Ngai Châu căm hận ngửa mặt hét lớn, quân binh cao cao tại thượng không ngờ lại bị đám thổ phỉ thấp hèn đối đãi như vậy, tất cả mọi người lửa giận ngập trời, dưới mệnh lệnh sĩ quan, tạo chiến trận trường thương đi trước, mấy chục cây súng hỏa mai đi xen lẫn trong đội hình, đao thủ hộ vệ cùng tiến binh theo sau, chậm rãi tiến tới bến tàu. Tuy rằng quân Ngai Châu phẫn nộ, nhưng cũng không phải ngu ngốc, cũng không bị tức giận hôn mê, đương nhiên biết nếu chạy lộn xộn tới bến tàu, tuy rằng nhất định thu được thắng lợi, nhưng khẳng định sẽ dẫn tới tổn thất lớn, bước tiến tới mới là phương pháp tác chiến tốt nhất. Dù sao đám thổ phỉ này ngoại trừ cái mạng rẻ tiền không quan tâm tới chết sống, không có gì đáng chú ý, cùng so với chúng, mạng của mình ngược lại càng quý hơn, một người đổi 10 tên dân đen cũng không đổi. Đúng như quân Ngai Châu nghĩ, bọn họ vừa lướt qua phế tích, đi vào quảng trường bến tàu coi như còn hoàn hảo, lập tức lọt vào ổ công kích của những mũi tên trúc. Những hòn đá cội bay tứ tung rơi vào đội hình. Loại tên trúc hoàn toàn không có lực xuyên thấu này, cũng không tạo ra bất cứ thương tổn nào cho quân Ngai Châu được trang bị giáp ra nhà thành, gặp đội súng thì chúng còn sợ chứ đừng nói đến cung tiễn. Giỏi lắm là vài người không may bị bắn trúng mặt hoặc là bị đá cội ném trùng đầu mà chết. Nhưng đám cung tiễn thổ phỉ trên nóc nhà, lập tức bị cung tiễn thủ quân Nhai Châu dùng tên sắt bắn thành con nhím. Đội súng đi xen lẫn trong đội hình thì chuyên ngắm vào đám đông thổ phỉ, mỗi loạt đạn bắn ra đều có tên rú thảm ngã xuống, trước ngực là vết thương to bằng cái miệng chén. Uy lực của súng hỏa mai hạng nặng không phải là đơn giản, súng hỏa mai đời cũ tuy không có độ chính xác và tầm bắn xa như súng tây hiện thời, thế nhưng với kích thước to tổ bố cần phải có giá chống đỡ giảm lực giật, bắn đi viên đạn to bằng ngón tay cái thì uy lực chả khác gì viên đạn pháo cỡ nhỏ cả. Còn một vài tên thổ phỉ trốn trong các tòa nhà chuẩn bị phục kích, không may bị đạn súng bắn xuyên qua vách gỗ bắn chúng, vốn là thuộc loại bị đạn lạc, nhưng tiếng kêu la của chúng lập tức khiến quân Nhai Châu chú ý tới bọn họ. Không cần phải nói, trường thương cùng tên sắt lập tức biến tòa nhà thành tổ ong, thổ phỉ mai phục ở bên trong dù may mắn tránh được trường thương cùng cung tiễn công kích, cuối cùng cũng không tránh được bị người cầm đao chém rơi đầu. Tiêu diệt đoàn thổ phỉ mai phục này, quân Nhai Châu căn bản không có tổn thất gì. Thấy tình huống như thế, đám đầu mục thổ phỉ đều bắt đầu khẩn trương, nguyên vốn tâm tình tự cao tự đại lập tức trở nên bắt đầu run sợ. Nhưng tính cách hung tàn, cùng tập tính không coi mạng mình vào đâu, đám đầu mục thổ phỉ liền ra lệnh cho bọn thổ phỉ xung phong tập thể. Kỳ thật nói tới chiến thuật thổ phỉ cũng rất đơn giản, một chiêu là lấy mạng đổi mạng, một chiêu là chiến thuật biển người, ngoại trừ hai chiêu này ra, thổ phỉ cũng không lôi ra được chiến thuật nào nữa. Đương nhiên, hiện tại đám đầu mục thổ phỉ này còn có một chiêu mới mẻ, đó là đồng quy vu tận. Đám đầu mục thổ phỉ đã quyết định, nếu như lần công kích này thất bại, vậy châm lửa đốt sạch cả quảng trường phong ốc cùng người bên trong, dù sao giết nhiều quân Nhai Châu như vậy, đã không thể ở chỗ này sống tiếp nữa rồi. Đã như vậy, còn không bằng châm một mồi lửa, nói không chừng thiêu chết sạch quân Nhai Châu, vài người bên mình cũng có thể may mắn tồn tại. Nhưng mấy tên đầu mục thổ phỉ vừa nghĩ đến chỉ cần sống sót, vậy chẳng khác nào mình có được thành Nhai Châu này, trong lòng chúng đều lại động, nghĩ cách làm thế nào mới sống sót. Lúc này, cũng có rất nhiều đầu mục thổ phỉ bắt đầu hối hận lúc đầu sao mình bị ma sai quỷ khiến, làm sao lại đi nghe tiểu tử kia phiến diện, cùng kim ngân địa vị mở mịt không biết ở đâu, dẫn tới mình khởi binh phản loạn đây nữa. Đương nhiên, một bộ phận rất lớn trong số đó theo khởi binh làm loạn, chủ yếu là quen thói nhân người khác cháy nhà hôi của, lý do này bọn họ sẽ không thừa nhận, dù sao phân ra, bởi vì phản loạn cùng cháy nhà hôi của là hai chuyện khác nhau, đối với bọn họ mà nói dù sao cũng là đắc tội thành Nhai Châu, tội danh càng lớn càng có danh tiếng. Nghĩ vậy, đám đầu mục hối hận đều rối rít tìm kiếm bọn người Lê Nhĩ, chuẩn bị tìm hắn xả giận, thế nhưng căn bản không phát hiện tung tích bọn người Lê Nhĩ, theo từng bước quân Nhai Châu tới gần, cũng đem ý niệm buồn chán này ném sang một bên, bắt đầu tự hỏi làm thế nào mới tránh được một kiếp. Hiện tại Lê Nhĩ không thèm quản tới đám thổ phỉ này nghĩ thế nào, hắn đang mang theo thủ hạ đi nên tiếp chủ công của hắn. Chương 53, hải chiến dễ dàng. Phó thống lĩnh thủy quân mang theo 20 chiếc chiến hạm dừng lại ở vùng phụ cận quân cảng Tam Á, mặc dù chờ đợi suốt một ngày nhưng hắn không dám đi tìm thiếu chủ, tân thống lĩnh thủy quân. Bởi vì thiếu chủ nói rõ muốn đi tìm người hợp tác phía bên kia. Mặc dù việc này không hợp lễ tiết, nhưng hắn vì tư tâm nên cũng muốn thiếu chủ đi gây chuyện một chút. Do đó hắn cũng không bẩm báo việc này lên trên. Về phần tại sao hắn có thể nhẫn mại được hơn một ngày? Rất đơn giản, hắn tưởng tượng hiện tại nơi nào đó trên hải vực, song phương đang giằng co, hơn nữa không khí khá căng thẳng. Nếu bây giờ chạy tới đó lại càng thêm khó xử. Thân phận của mình không giống với thiếu chủ, rất dễ bị đối phương chút giận. Vì vậy ở nơi này đợi là tốt nhất. Về phần nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Bên kia khi đã biết lai lịch đối phương, vừa là đại diện của thành chủ thành Nhai Châu, vừa là thiếu chủ thành Nhai Châu, cho dù có phát hỏa, nổi giận mắng chửi, thậm chí vu oan giá họa, cũng sẽ không dám động đao động thương. Dù sao da thịt bị đau một chút căn bản không tính là gì, hơn nữa nếu có đánh nhau, cũng là người phía dưới động thủ mà thôi, nhân vật đầu não của song phương chắc chắn sẽ không xuất thủ. Lúc này, thủy thủ đứng trên đài đột nhiên hô lớn, "Phó thống lĩnh!" Phát hiện phía trước xuất hiện rất nhiều thuyền con. Phó thống lĩnh nhìn ra biển nhưng không thấy gì, không muốn kêu to mất thân phận, cho nên để trợ thủ bên cạnh truyền đạt mệnh lệnh, quan sát kỹ, nhìn xem có phải là thiếu chủ hay không. Đồng thời phó thống lĩnh cũng hạ lệnh tất cả chiến thuyền chuẩn bị chiến đấu, mặc dù đang ở trong vùng biển của mình hắn rất tự thị quyền lực của thủy quân mình, nhưng hắn vẫn theo thói quen cẩn thận làm việc. Một lúc sau đài quan sát vẫn không có báo cáo mới, có lẽ chúng đang cẩn thận quan sát. Phó thống lĩnh đi qua đi lại chờ đợi, một lúc sau đài quan sát lại báo cáo, "Phó thống lĩnh, đúng là thiếu chủ, có hơn 10 chiếc chiến thuyền đi đầu treo cờ xí phe ta, phía sau đi theo gần 100 chiếc thuyền con nhưng không có cờ xí gì." Toàn thể chú ý, lập tức bày ra đội hình hoan nghênh, tất cả thủy thủ lên bong tàu tập hợp. Lúc này, tên thủy thủ trên đài quan sát có thói quen nhìn ngắm bốn phía, thấy phía xa hướng bến cảng, lửa khói đang bốc lên dữ dội, liền báo cáo tình hình này xuống. Đang chuẩn bị lưu lại ấn tượng tốt cho thiếu chủ. Phó thống lĩnh cũng không để ý, hắn nghĩ, vô luận là bến cảng bị hỏa hoạn hay là quân phản loạn nổi loạn, bộ đội trong thành cũng rất dễ dàng giải quyết. Mà thủy quân đối với cứu hỏa hay bình loạn trên lục địa đều không thể làm gì. Nếu không có thuyền địch xuất hiện, không cần nhiều chuyện. Vì vậy hắn bước chuyện này sang một bên. Trên chiếc xoáy hạm của thiếu chủ thành Nhai Châu, Hồng Đĩnh nhìn thấy thủy quân thành Nhai Châu chia ra hai hàng nên đón, cười nói, xem ra đối phương hoàn toàn không có chú ý tới chúng ta đã biến thành địch nhân. Kỳ hỉ, đại nhân, đây không phải là lúc để chúng ta tập kích bọn họ sao? Ngài xem bọn hắn bày ra trận hình hoang nên kìa. Hoàng Hải cười hì hì nói. Hồng Đĩnh quay đầu lại hỏi Mã Dược, súng thần công và đại bác đã chuẩn bị xong chưa? Mã Dược đội vàng đáp, đại nhân, đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần ngài ra lệnh lập tức có vô số pháo đạn bao trùm. Bọn Hoàng Hải mặc dù xem thường Mã Dược chỉ là tù binh, nhưng đối với việc Hồng Đĩnh bổ nhiệm người này chịu trách nhiệm về đại bác trên chiến hạm, cũng công nhận tên tù binh này là người giỏi nhất trong phương diện đó. Dĩ nhiên, cũng không sợ hắn phản bội, bởi vì hắn chỉ chịu trách nhiệm hướng dẫn sử dụng, căn bản không có quyền lực thao tác, không cần lo lắng hắn bắn đại bác lên người mình. Mã Dược hiện tại rất muốn bị đại nhân này có thể tiêu diệt ngay thành Ngai Châu, bởi vì chỉ có như vậy, việc mình phản bội mới không bị truy cứu. Lúc mới bắt đầu đầu hàng, hắn đã dự định người nhà mình sẽ bị thành chủ thành Ngai Châu xử tử cho hạ giận, không nghĩ tới đại nhân lại trở về điều binh trực tiếp tấn công thành Ngai Châu. Dựa theo tình huống này, chắc chắn thành Ngai Châu còn không biết thiếu chủ của bọn họ đã bị chém đầu, nên vẫn còn ngây ngốc chờ thiếu chủ mang khách nhân trở về. Nếu đại nhân chiến thắng, người nhà mình sẽ được sống sót. Hơn nữa mình còn có thể rất nhanh được thăng chức. Điều này rõ ràng tốt hơn so với trước kia làm thuyền trưởng của soái hạm. Chuẩn bị. Hồng Đĩnh ra lệnh giọng trầm thấp, khiến Mã Dược từ trong suy nghĩ miên man lập tức tỉnh táo lại, vội vàng cẩn thận một lần nữa kiểm tra các cụ lại bác. Chiến hạm hai bên càng ngày càng đến gần, lòng bàn tay Mã Dược chảy đầy mồ hôi. Thật sự thì Hồng Đĩnh không hiểu lắm về hải chiến. Đây là sự thật không thể chối cãi, lý do đơn giản là bởi vì kiếp trước Hồng Đĩnh là sĩ quan lục quân, nói thế cho nó bông, hơn nữa thời của hắn thì giao tranh trên biển sử dụng tên lửa, đại pháo bắn chính xác ở cự ly xa, hải chiến thắng bại quyết định bằng ưu thế kỹ thuật và kinh nghiệm của thủy thủ, thế nhưng hiện tại thắng lợi phần nhiều do sự chỉ huy sắp xếp đội hình của quan chỉ huy tối cao. Không am hiểu hải chiến cũng không sao, lúc này cũng chẳng thể tỏ ra mình ngu dốt được, thêm nữa cũng chẳng thể có vị tướng hải chiến nào giúp Hồng Đĩnh vào thời điểm hiện tại, vì vậy cho nên hắn đánh liều quyết định sử dụng phương pháp tác chiến đột kích của xe tăng vào trận chiến này. Hơn 10 chiếc chiến hạm tạo thành đội hình chiến đấu chiếc nêm cắm thẳng vào trung tâm đội hình đối phương, gần trăm chiếc hải thuyền chở đầy binh sĩ khác thì theo phía sau chuẩn bị ào lên tràn ngập đội hình của thủy quân thành Ngai Châu. Bên phía thủy quân thành Ngai Châu, tên phó thống lĩnh mặt nhăn nhó, lệnh cho các kỳ hạm đánh kỳ ngữ hoang nên. Đội hình hoang nên của thủy quân thành Ngai Châu gồm hơn 20 chiếc chiến hạm, xếp hành hai hàng đều nhau, khoảng cách giữa các chiến hạm là rất lớn. Hắn vừa ra lệnh xong thì thấy soái hạm của thiếu chủ đã tiến gần đến hông tàu mình, nhìn cờ soái hạm hắn nở một nụ cười lịnh nọt định tiến lên chào hỏi thì bất chợt đại bác từ soái hạm cùng các chiến hạm khác đột nhiên gầm rú. Tại sao? Phó thống lĩnh mới vừa toát ra cái này ý niệm này trong đầu, liền phi thường xui xẻo bị một viên đạn đại bác bay xẹt qua, lấy mất toàn bộ phần thân từ eo trở nên, phần dưới lập tức đổ xuống cùng với vô số máu me cùng với nội tạng chảy ào ào chảy xuống sàn thuyền. Soái hạm Ngai Châu bị vô số đạn đại bác bao phủ hoàn toàn, không cách nào tránh né. Có được mật độ này chính vì chiến hạm của hắn có treo cờ phó thống lĩnh, mặt khác nó còn được xếp ở vị trí đầu tiên để lĩnh bợ thiếu chủ. Mục tiêu này rõ ràng như vậy nên nó bị hai chiếc chiến hạm bao vào giữa, một chiếc của Hồng Đĩnh và một chiếc chiến hạm khác nữa. Đại bác bên hông từ hai chiếc chiến hạm lên đến gần 50 khẩu, lập tức biến chiếc xoáy hạm kia thành một tổ ong vò vẽ, đạn đại bác đi qua để lại những gỗ vụn bay tứ tung kèm theo thi thể người la liệt khắp nơi. Hai chiếc chiến hạm nhất loạt công kích, uy lực khổng lồ, chỉ mới bắn một lượt đã đánh chìm chiếc chiến hạm của phó thống lĩnh, nó rất nhanh đã bị kéo vào biển sâu. Tiếng kêu thảm thiết cùng âm thanh chiến thuyền bị xé rách làm cho bọn thủy binh trên các chiến thuyền còn lại của thủy quân Ngai Châu ngây ngẩn cả người. Bọn họ rõ ràng đang đối diện với hơn 10 chiếc chiến thuyền treo cờ cùng phe, chính là đội thân vệ của thiếu chủ. Nhưng tại sao thiếu chủ lại công kích phó thống lĩnh? Nếu cần tiêu diệt phó thống lĩnh, cũng không cần phải làm rầm rĩ như thế, chỉ cần một đạo mệnh lệnh, tự nhiên sẽ có người cắt đầu phó thống lĩnh đưa lên. Lúc này đội những chiếc chiến hạm của Hồng Đĩnh đang đi xen lẫn với đội hình các chiến hạm Ngai Châu, do đại hiệu quả tiên phát chế nhân, cho lên chỉ trong vòng đầu bắn đã bắn chìm 3 chiến hạm đối phương. Trong lúc bọn thủy quân Ngai Châu phát ngu, vòng công kích thứ 2 bắt đầu phủ xuống. Lần này các chiến thuyền của Hồng Đĩnh, dưới sự chỉ huy của các thổ phỉ từng có kinh nghiệm thủy chiến, chia làm 5 tổ, một tổ 2 chiếc chiến thuyền nhắm vào một chiến thuyền của địch phát động công kích, rồi sau đó các thuyền con đẩy người ập đến, nhảy lên thuyền tiến hành đánh giáp lá cả. Sau lần công kích thứ 2, thủy quân thành Ngai Châu có thêm 4 chiếc chiến thuyền mất đi lực chiến đấu. Các thuyền chiến khác lúc này mới tỉnh lại, bắt đầu sử dụng đại bác trên chiến hạm tiến hành phản kích. Ai bảo phó thống lĩnh trước đó ngu ngốc ra lệnh cho tất cả đơn vị tập hợp đội ngũ trên bong tàu để hoan nghênh. Mệnh lệnh này chẳng những làm cho các chiến thuyền mất đi động lực, mất đi thị giác, chúng đạn pháo càng làm cho bong tàu hỗn loạn không chịu nổi. Lúc các thủy thủ của thủy quân thành Ngai Châu chạy về được đến vị trí của mình để chuẩn bị phản kích thì đã có hơn 10 chiếc chiến thuyền mất đi lực chiến đấu, còn các thuyền con của Hồng Đĩnh chuyên dùng để đánh giáp lá cả cũng đã áp sát rồi. Mất đi sự thống nhất chỉ huy, thủy quân Ngai Châu chỉ có thể độc lập chiến đấu, không có chiếc chiến thuyền nào có thể trợ giúp cho nhau. Nếu như chỉ có hơn 10 chiến hạm công kích, thủy quân Ngai Châu với ưu thế số lượng chiến hạm nhiều gấp đôi, sau khi bối rối vẫn có lòng tin chiến đấu. Nhưng Hồng Đĩnh còn có gần trăm chiếc thuyền con dùng để cận chiến, làm cho mấy chục chiến thuyền thủy quân Ngai Châu nhanh chóng ý thức được mình đã bị đối phương tràn ngập đội hình. Đòn đột kích này cùng với chiến trường tung tóe máu thịt đã làm cho bọn chúng đánh mất hết đấu trí. Nhìn tình hình cuộc chiến rõ ràng đã nghiêng về một phía, Hồng Đĩnh đứng trên bong tàu nhìn cuộc chiến phía trước, mải mê suy nghĩ về tương lai thủy quân của mình. Bên phía Hoàng Hải và Mạnh Hổ lại đang mải mê tranh luận. Lính cận vệ SS do ta chỉ huy huấn luyện, hiện giờ chiến đấu anh dũng như vậy, từ đại tỷ ngươi cũng xuất thân là thân vệ của đại nhân, thế nhưng ngoài luyện võ múa kiếm ngươi chăm sóc đại nhân được bao nhiêu hử? Hoàng Hải đang định phản bác, Mạnh Hổ liền ngắt lời. Đừng tức giận. Ta hỏi ngươi, ngươi dẫn dắt đội thị nữ, trừ ngươi ra, những người khác thế nào? Ngươi có dạy bảo các nàng không? Đội thị nữ của ngươi khi có khách mà đi ra còn không phải làm mất thể diện đại nhân. Ngươi nói xem, ta nói thế có đúng hay không? Hoàng Hải không cách nào phản bác. Mình sau khi chuyển từ chỉ huy quân đội về bên cạnh hầu hạ đại nhân, bình thường chỉ tự mình chiếu cố cho Hồng Đĩnh, ngoài ra chỉ là luyện võ, căn bản hầu như không hề dạy dỗ bọn thị nữ. Nhưng thật ra cũng không phải là không dạy, chỉ là những thị nữ kia quá ngu dốt, lại không xinh đẹp, nên Hoàng Hải không có tâm tình dạy những thị nữ này chia sẻ công việc với mình. Cho nên đã dạy mấy lần, nhìn các nàng đã có chút bộ dáng, ai ngờ khi không có mình chỉ huy những thị nữ này không biết làm gì cả. Nghĩ tới đây, Hoàng Hải ủy khuất nói, chuyện này không liên quan đến ta, những thị nữ kia đều từ người nhà của nông hộ chọn ra, khí lực tuy có, nhưng quá ngu dốt, một chút tinh tế cũng không biết, hơn nữa các nàng không xinh đẹp, ta căn bản không có hứng thú dạy dỗ các nàng hầu hạ đại nhân.
Xinh đẹp?
Nữ cười, nữ nhi của nông hộ có thể xinh đẹp sao? Mà cho dù có xinh đẹp, cũng đã bị bọn quyền quý thu mất rồi, chúng ta mới đặt chân ở đất Hà Tĩnh được bao lâu?
Người tìm đâu ra đây?
Ha ha,
tiểu đệ,
thật nhờ có ngươi, ngươi đã nhắc nhở cho ta.
Hoàng Hải cười dài nói,
ta nhắc nhở ngươi cái gì?
Mạnh Hổ vẻ mặt nghi ngờ hỏi.
Hắc hắc, vận dụng ngươi có quyền lực là lữ đoàn trưởng cận vệ, chờ đánh chiếm được thành Nai Châu, ngươi giao cho ta danh sách tất cả nữ nhân của các quan chức thành Nai Châu. Ai dám làm hư những mỹ nữ này, ta sẽ cắt chim của hắn. Đặc biệt chăm sóc cho ta những nữ nhân gia đình quan lại người Hán, nghe nói ra thịt bọn chúng mịn màng, lại xuất thân gia giáo, có thể đại nhân sẽ thích.
Đại tỷ lợi hại, quả thật là phải như thế.
Để đến khi chiếm được thành Nai Châu, ta sẽ ra lệnh xuống.
Nói đến đây, Mạnh Hổ trong lòng dâng lên một ý niệm, hắc hắc.
Như vậy thật là tuyệt, đại tỷ sẽ không một mình hầu hạ đại nhân.
Mặc dù bề ngoài hắn là một mỹ nữ, nhưng nếu để cho mọi người biết lai lịch, sợ rằng đại nhân sẽ bị nhục nhã.
Bây giờ chuẩn bị đem các mỹ nữ chân chính đặt ở bên cạnh đại nhân mới hay, như vậy sẽ không có người nào dám nói lung tung nữa.
Hoàng Hải không biết ý nghĩ trong đầu Mạnh Hổ, nếu không nhất định sẽ trở mặt giết Mạnh Hổ ngay. Cho nên hắn cười giả là nhắc nhở Mạnh Hổ chớ quên chuyện này.
Hai người thương thảo xong thì trận chiến cũng đã kết thúc.
Hồng Đĩnh nhờ chiếm ưu thế vượt trội trên chiến trường đã đạt được thắng lợi.
Tổng kết chiến quả, thủy quân Nhao Châu bị đánh chìm 7 chiếc chiến thuyền, đánh bị hư hỏng và chiếm được 13 chiếc, không có một chiếc chiến thuyền nào chạy thoát.
Bắt được tù binh hơn ngàn tên, có thể bắt được nhiều tù binh như thế, chủ yếu là do thủy quân Nhai Châu mất đi đấu trí, chỉ sau một thời gian chiến đấu, phát hiện đại thế đã mất liền đầu hàng ngay.
Tuy nhiên, dù chiếm được ưu thế, bên Hồng Đĩnh vẫn bị đánh chìm chừng 10 chiếc thuyền con, binh lính bị thương khá nhiều, tử trận gần 100 người.
Hải thuyền của thổ phỉ đúng là vô dụng, chỉ chúng vài viên đạn đại bác đã ngoan ngoãn nằm im, lặng lặng chìm vào đáy biển khiến Hồng Đĩnh buồn bực vô cùng.
Bất quá còn may số binh sĩ tử trận phần đông là thủy thủ xuất thân thổ phỉ, còn một số ít là dân binh.
Lính cận vệ của Hồng Đĩnh chỉ có 2 người xui xẻo, 2 người này bị đạn bắn trúng.
Lính cận vệ tổn thất ít như vậy, hoàn toàn là do Hồng Đĩnh đã rút kinh nghiệm trận đánh lần trước, không để cho bọn họ tham gia cận chiến, chỉ dùng súng bắn yểm trợ mà thôi.
Vì nếu để những người này đánh hải chiến sẽ là một điều vô cùng ngu ngốc,
Hồng Đĩnh sẽ vô cùng đau lòng.
Thống kê hoàn tất, Hồng Đĩnh không dừng lại.
Sau khi lưu lại 10 chiếc hải thuyền giải quyết hậu quả, Hồng Đĩnh không đi chiếm lĩnh quân cảng mà trực tiếp mang thuyền đội tiến về bến cảng đang bốc khói cuồn cuộn.
Thấy thế ai cũng đoán được, lần trước phái Lê Nhị và Kỳ Mù Dạ đi trước thăm dò đã có hiệu quả rồi.
Lần này là đánh chiếm thương cảng, còn quân cảng không một chiến thuyền chẳng phải đã ở trong tay Hồng Đĩnh rồi sao?
Cũng không cần lo lắng cho 10 chiếc chiến thuyền trông coi ngàn tên tù binh.
Dùng mấy cái thuyền hỏng gỡ bỏ hết vũ khí cùng trang bị động lực, nhét đầy người chở bọn tù binh trở về, nếu chúng dám làm gì khác thường thì trực tiếp bắn chìm là được.
Trên đường đi, Hồng Đĩnh vẫn còn sững sờ vì mình chiến thắng quá dễ dàng, người ta thường nói hải chiến rất khó có thể đạt được thắng lợi hoàn toàn. Thế mà mình lại dễ dàng tiêu diệt hết toàn bộ thủy quân của thành Nai Châu.
Suy nghĩ một chút, Hồng Đĩnh cười cười tự giễu mình, chuyện này hết thảy đều là trùng hợp mà thôi.
Trùng hợp giết chết thiếu chủ thành Nai Châu, cướp lấy hơn 10 chiếc chiến thuyền.
Thủy quân Nhai Châu lại ngu ngốc thành lập đội ngũ nên đón khi mình mang theo đại đội nhân mã chạy tới.
Đối phương không có chuẩn bị, mà mình lại tiêu diệt ngay soái hạm của chúng, cho nên mới có thể nhanh chóng đạt được thắng lợi.
Nhưng nếu vì vậy mà xem thường thủy quân Nhai Châu, đó chính là không biết chết sống.
Nếu như không có những trùng hợp đến mức con cưng của ông trời như vậy, chỉ bằng vào những con thuyền nát của thổ phỉ, dù có số lượng đông gấp đôi cũng chẳng đủ để cho thủy quân Nhai Châu được trang bị và huấn luyện tiên tiến theo kiểu phương Tây này nhét cái răng.
Thời này đã bắt đầu xuất hiện mấu chốt của hải chiến, chính là xem ai có thể ở khoảng cách xa nhất, dùng tốc độ nhanh nhất đánh chìm chiến thuyền của đối phương, mà không phải là xem ai có thủy thủ cường hãn, ai có nhiều thủy thủ hơn.
Chương 54, đổ bộ thành Nhai Châu. Hồng Đĩnh ở trên biển gặp được Lê Nhĩ, chẳng qua Hồng Đĩnh cũng không có chú ý tới những chiếc thuyền nhỏ này, mà Lê Nhĩ khi nhìn thấy 10 chiếc chiến thuyền treo cờ thủy quân Nhai Châu, phản ứng đầu tiên chính là xong đời rồi, nhất định là thủy quân Nhai Châu thấy bến cảng bốc khói mù mịt nên chạy tới trợ chiến đây.
Nếu ở trước mặt chiến thuyền đã hoàn toàn không còn cách nào chạy trốn, Lê Nhĩ đành cam chịu số phận lách thuyền qua một bên đường, thử xem thấy mình có hành động như vậy có thể đám thủy quân này coi thường bỏ qua hay không.
Lê Nhĩ đang sầu mi lòng lặng chịu thì bất chợt tên thủ hạ của hắn nhắc nhở.
Chủ công, sao thủy quân Nhai Châu xuất động nhiều chiến thuyền như vậy chứ?
Có tới gần 100 chiếc đấy, nhưng mà ngoại trừ 10 chiếc dẫn đầu, những chiến thuyền kia sao lại cũ nát thế này?
Thủy quân Nhai Châu từ lúc nào nghèo nàn rách dưới như vậy chứ?
Ồ, chủ công mau nhìn, chiếc thuyền kia thật giống với soái hạm của tên thiếu chủ thành Nhai Châu đó nha.
Lê Nhĩ tập trung nhìn, không phải là giống như mà đúng là chiếc chiến thuyền của Hồng Đĩnh đã đánh cướp được từ tên thiếu chủ thành Nhai Châu ngu ngốc.
Lê Nhĩ lập tức nhảy dựng lên hô lớn, mau,
mau bám theo đi.
Đây là thuyền đội của chủ công,
nhất định phải thừa dịp chủ công chưa lên bờ vượt lên trước, đây chính là cơ hội tốt để chúng ta khoe thành tích đấy.
Thủ hạ của Lê Nhĩ phần lớn không phải là con lừa ngu ngốc, dĩ nhiên hiểu lúc này là lúc khoe thành tích, trên bờ những tên thổ phi kia đã làm được chuyện để chứng tỏ sức mạnh của mình, tỉ như chiến công tiêu diệt được gần ngàn quân Nhai Châu cứu hỏa như vậy, cũng có thể kiếm được công trạng. Nếu như để đến lúc Hồng Đĩnh gặp thì những tên thổ phỉ đó nhất định sẽ chiếm lấy công lao mất.
Có chiến công to lớn khích lệ bọn họ, thủ hạ Lê Nhĩ lập tức phấn khởi mạnh mẽ chèo thuyền.
Mặc dù đội không kịp chiến thuyền đi đầu, nhưng đội thuyền hơn 100 chiếc thuyền hình con rắn, đủ để bọn họ rất dễ dàng vượt qua.
Sau một hồi kêu gọi ý mới, Lê Nhĩ được một chiếc chiến thuyền đó lên.
Lên thuyền Lê Nhĩ mới biết được, nếu như không phải mỗi chiếc thuyền đều có thổ phỉ đầu nhập làm thủy thủ, sợ rằng không có một chiếc thuyền nào thèm để ý tới hắn nữa, bởi vì những người khác căn bản không biết hắn.
Quan sát thấy tình huống này, Lê Nhĩ ý thức được rằng bên phía chủ công này rất ít người biết tới tên hắn. Lúc Lê Nhĩ được một chiếc chiến thuyền nhanh chóng đưa đến phía trước, hắn thấy tình hình hải chiến của Hồng Đỉnh, nhìn 10 chiếc chiến thuyền của thủy quân Nhai Châu hắn vui mừng thầm nghĩ, hắc hắc, không nghĩ tới chủ công lợi hại như thế. Không ngờ không phí sức chút nào đã diệt gọn thủy quân Nhai Châu, xem ra ta đầu nhập vào chủ công thật đúng là một quyết định sáng suốt nha. Ai có thể nghĩ trước đó không lâu, ta vẫn chỉ là đầu mục của mấy chục tên thổ phỉ chứ. Sau này vinh hoa phú quý thật đúng là quần quần mà đến đây. Thuộc hạ Lê nhờ ỷ tham kiến đại nhân. Chúc mừng đại nhân kỳ khai đất thắng, nhất cử tiêu diệt thủy quân Nhai Châu. Uy vũ của đại nhân thuộc hạ cảm thấy vinh diệu sâu sắc. Lê Nhĩ, chuyện làm thế nào rồi? Hồng Đỉnh nhìn bến cảng càng ngày càng gần thuận miệng hỏi. Đại nhân, thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài, dẫn dụ 3000 quân chính quy thành Nhai Châu ra ngoài, nhất cử tiêu diệt 1000 tên, 2000 tên còn lại cũng đang bị lâm vào trùng đây. Lê Nhĩ cung kính nói. Nội dung và tình hình thực tế hắn nói không sai biệt lắm, chỉ có điều lại trở thành là hắn cố ý ra lệnh phóng hỏa hấp dẫn quân Nhai Châu, sau đó chỉ huy thổ phỉ tiêu diệt hết gần ngàn quân cứu hỏa. Tiếp sau đó chỉ huy thổ phỉ dẫn dụ 2000 quân tăng viện của thành Nhai Châu tới bến cảng chiến đấu trên đường phố. Cuối cùng thấy chủ công tới liền để binh sĩ chiến đấu, tự mình đến đây nên đón. Theo như lời hắn tất cả công lao đều do hắn lập ra, khiến cho phần lớn người nghe nói như thế đều trợn trừng mắt nhìn tỏ vẻ không tin tưởng hắn. Đặc biệt là Mã Dược nhìn chằm chằm Lê Nhĩ hoàn toàn là một bộ thần sắc, ngươi nói láo mà không chớp mắt. Hồng Đỉnh không hề để ý những chuyện này có phải Lê Nhĩ tự mình làm hay không, hắn để ý chính là binh lính thành Nhai Châu bị dẫn dụ ra ngoài thành, nên mỉm cười gật đầu phất tay nói, làm tốt lắm. Đây là tưởng tượng. Hoàng Hải sớm đã được phân phó, ra lệnh kiêng một cái dương mở ra trước mặt Lê Nhĩ, ngàn lạng bạc đầy áp một dương chiếu sáng lên khiến sắc mặt Lê Nhĩ cũng biến thành màu bạch ngân lấp lánh. Mã Dược ánh mắt sáng rực, "Oái, chủ công mình cũng thật quá hào phóng. Lập chút công lao nhỏ liền thưởng một dương ngân lượng như vậy. Hắc hắc, cái này ta thích đây." Lê Nhĩ không có hưng phấn như Mã Dược, sắc mặt hắn lúc này quả thật vàng sầm xuống, hiện tại đúng là hắn hối hận, tại sao lúc ban đầu hắn lại nói với Hồng Đỉnh những người mình chỉ thích được tưởng thưởng tiền chứ? Thuộc hạ hoàn thành nhiệm vụ, cấp trên thỉnh thoảng ban thưởng tiền coi như là biểu hiện cấp trên ban thưởng khích lệ thuộc hạ. Nhưng nếu như mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ cũng đều thưởng tiền, vậy thì chẳng khác nào song phương chỉ là quan hệ thuê mướn, lập nhiều công lao thế nào đi nữa ở nơi chủ công đó cũng tuyệt đối không được ghi chép không tính là công vân, bởi vì chủ thuê trả tiền rồi. Hồng Đỉnh không thèm để ý đến Lê Nhĩ nữa, thật sự thì đối với bất cứ kẻ nào không phải thuộc dân Việt Hồng Đỉnh đều không thèm để ý, còn may mấy tên thổ phỉ này đều không phải người Hán, nếu không Hồng Đỉnh đã chém sạch cả chứ không có cơ hội được trọng dụng như bây giờ rồi. Nói thật trong thâm tâm Hồng Đỉnh vẫn rất ghét Hán nhân, ghét bỏ trong xương vì chứ không phải chỉ là vẻ bề ngoài. Hồng Đỉnh vất tay một cái, dựa vào lữ đoàn cận vệ làm chủ công, các trung đoàn bộ binh làm phụ trợ, lập tức gào thét ào ào xuống thuyền lập đội hình, chiếm giữ đầu cầu nhằm đảm bảo an toàn cho toàn quân nội bộ. Nhìn những pháo thần công trên các chiến hạm, Hồng Đỉnh thầm suy nghĩ, tại sao lại không vận dụng những thứ vũ khí này đi đánh thành Nhai Châu? Nghĩ là làm, Hồng Đỉnh liền ra lệnh cho Mã Dược làm thống lĩnh pháo đội, ra lệnh dỡ bỏ các pháo hạm trên thuyền xuống, để chuẩn bị phụ trợ tác chiến. Mã Dược lĩnh mệnh mừng rơn đi lựa chọn thủ hạm, thế nhưng ngay sau đó lại có một vấn đề phát sinh. Những khẩu đại bác trên chiến hạm này đều là hàng cổ xưa, trọng lượng lớn vô cùng, chúng lại chỉ có bánh xe nhỏ, hoàn toàn không phù hợp để kéo đi chiến đầu trên đất liền, chính xác thì chúng đều là những khẩu súng thần công bắn đạn đặc ruột, giá đỡ của chúng là những cái hộp có gắn bánh xe nhỏ, hoàn toàn ca phải là loại pháo tiên tiến phương Tây có bánh xe lớn dễ dàng di chuyển chỉ với hai con ngựa kéo. Mỗi khẩu pháo đều nặng đến 500-600 kg, đây là một khối lượng khổng lồ, bánh xe nhỏ có thể nghiền nát những con đường đất, khiến khẩu pháo bị xa lầy, mà đường đất lại là đặc sản của thời đại này. Nhìn binh sĩ bất vả vận chuyển những khẩu thần công cổ lỗ sĩ này xuống, Hồng Đỉnh nhíu mày. Nhìn vào khối lượng công việc, mỗi khẩu pháo cần có ít nhất là 20 người mới có thể đảm bảo kéo một khẩu pháo lên chiến trường. Trên các hạm thuyền của Hồng Đỉnh có rất nhiều pháo, thế nhưng cùng lắm chỉ nên sử dụng cỡ 50 khẩu pháo hạng trung và hạng nhẹ, nhiều hơn cũng vô dụng. Tính ra để 50 khẩu pháo này hoạt động được ước chừng mất ngàn người làm công việc kéo pháo, Hồng Đỉnh không muốn cứ không công như thế mất đi cả ngàn người làm công việc nặng nhọc này, thêm nữa kéo pháo đã mệt chết rồi, đến chiến trường còn hơi sức đâu mà đánh trận nữa. Lại nhìn bến cảng đang bốc cháy hừng hực, dân đen, phu phen đang nhao nhao chạy trốn như rồi bỏ, bất giác Hồng Đỉnh nở nụ cười tàn nhẫn. Vàng Ly Dung đâu? Báo cáo tướng chủ, có mặt. Lệnh cho ngươi dẫn theo 500 binh sĩ tiến vào bến cảng, ta không biết ngươi dùng cách gì, bắt đến đây 1000 tên dân phu, kẻ nào chống lại, giết không tha. Vàng Ly Dung kính một quân lễ, sau đó lập tức điểm binh đi chấp hành nhiệm vụ. Chẳng mấy chốc, bến cảng lập tức cầm ầm cuộn sóng, tiếng hô quát, tiếng chửi tới, kèm theo đó là tiếng súng nổ lác đác, chẳng mấy chốc Vàng Ly Dung cùng với 500 binh sĩ áp giải hơn ngàn tên dân phu về tới đầu cầu mà quân Hồng Đỉnh vừa thiết lập. Nhìn hơn ngàn tên trai tráng có đủ mọi thành phần sắc tộc, ai lấy đều mang trên mặt vẻ kinh hoàng, Hồng Đỉnh không thèm nhìn nhiều mà phất tay ra lệnh. Lập tức lệnh cho chúng đi dỡ pháo trên thuyền xuống, sau đó cứ 20 tên cho kéo một khẩu pháo, kẻ nào có biểu hiện chống đối xử bắn không cần báo lại. Hồng Đỉnh vô cùng khoan dung với thuộc hạ và dân chúng, thế nhưng điều này chỉ là đối với binh lính và dân biệt, còn những kẻ khác không phải thứ Hồng Đỉnh quan tâm, cái gì mà tinh thần quốc tế cơ chứ, đều vứt mẹ nó hết đi. Rất nhanh tiếng quát tháo nổi lên bốn phía, cứ mỗi khẩu pháo được dỡ xuống lập tức một đội 20 tên trai tráng chia làm hai hàng kéo lấy hai sợi dây của khẩu pháo bắt đầu di chuyển lập trận địa. Để đề phòng bọn dân tráng chạy trốn, Hồng Đỉnh ra lệnh cột chúng với dây kéo pháo, bên cạnh có vệ binh đi kèm. Tên nào có biểu hiện lười biếng liền bị lưỡi lê chọc vào mông cho máu chảy ròng ròng. Rất nhanh, với sự thúc ép bằng lưỡi lê sắc bén, chẳng mấy chốc 50 khẩu pháo đã được buộc dỡ xuống thuyền, đội hình ngàn người kéo pháo có vẻ vô cùng hoành tráng lập đội hình tiến lên, toàn bộ binh sĩ chuẩn bị chiến đấu, dưới sự ước thúc của sĩ quan bắt đầu hành quân về hướng chiến sự đang ác liệt. Hồng Đĩnh dẫn theo binh sĩ lập đội hình chặt chẽ tiến lên, đi đầu là tiểu đoàn cận vệ SS được vũ trang tận răng, theo sau là hai tiểu đoàn 1 và 2 của lữ đoàn cận vệ, kỵ binh cận vệ thì đi tiên phong dò đường cùng với trinh sát tình hình địch, liên tục báo tình hình về phía trung quân của Hồng Đĩnh. Pháo binh cùng với đoàn tên lửa kết hợp với trung đoàn bộ binh số 1 tạo thành trung quân của Hồng Đĩnh, phía sau là trung đoàn bộ binh số 2 và hậu cần. Ngoại trừ đội dân tráng kéo pháo, còn lại các đơn vị dưới sự đốc thúc của sĩ quan đều nghiêm chỉnh hành quân, khó có thể tin đây là đội quân mới được thành lập không lâu. Thổ phỉ trên bến cảng mặc dù bất kể đến tính mạng mình, nhưng đối mặt với quân Nhai Châu trang bị tốt hơn, vũ khí cũng hoàn mỹ hơn nhiều, trạng thái tinh thần sung mãn, chúng vẫn không thể kiểm chế được từ liều mạng công kích trở thành kiệt lực chống cự lại đối phương, tiếp theo đó liên tiếp bị bại lui. Nhưng đám thổ phỉ cũng không có bỏ chạy tứ tán, có lẽ vì bọn họ biết không có đường lui nữa rồi. Đám đầu mục thổ phỉ biết đại thế đã mất, bèn ra lệnh cho thủ hạ chất đống vật dụng dễ cháy chuẩn bị phóng hỏa để thủ hạ còn ở phía trước đang chống cự quân Nhai Châu cùng nhau bị tiêu diệt. Ngay vào lúc đám đầu mục đốt đuốc chuẩn bị phóng hỏa rồi bỏ chạy, đâu từ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa vang rền, nghe thanh âm đó liền biết có đông đúc kỵ binh đang phóng vọt tới nơi này, sắc mặt mọi người lập tức trở nên tái xanh, thảm rồi, bị quân Nhai Châu bao vây rồi. Cũng không trách bọn họ nghĩ như vậy, ở địa phương này mà có thể có năng lực thành lập kỵ binh chỉ có thành Nhai Châu. Đám đầu mục lập tức hoảng loạn lên, có kẻ chuẩn bị đầu hàng, có người chuẩn bị chạy trốn, mà có tên lại chuẩn bị đồng quy vu tận. Nhưng ngay khi có thể thấy được bóng dáng của kỵ binh, đám đầu mục lập tức phóng hỏa chuẩn bị liều chết, thì kỵ binh dẫn đầu xông vào trước nhất đột nhiên hô lớn, các minh đệ ngừng tay. Ta là Lê Nhĩ đem cứu binh tới. Đội kỵ binh của chủ công nhà ta tới. Lê Nhĩ, không phải là tên khốn khơi mạo chuyện lần này sao? Cứu binh, thủ hạ của chủ công trong miệng Lê Nhĩ. Kỵ binh, nhiều kỵ binh như vậy. Sắc mặt đám đầu mục thổ phỉ rất nhanh xoay chuyển mấy cái, cuối cùng đọc lại trên mặt vẻ vui mừng. Biết mình không cần chạy trốn, hơn nữa còn có thể chuyển bại thành thắng, đám đầu mục lập tức nhảy dựng lên hoan hô ầm ĩ, bởi vì Lê Nhĩ lần đầu tiên cưỡi ngựa bị lắc lư đến sắp nôn cả ra, sau khi hắn la xong còn chưa kịp lấy hơi đã nhìn thấy vô số ngọn lửa cháy đỏ rực. Hắn xuất thân là đầu mục thổ phỉ dĩ nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra, lập tức cố hít một hơi la lớn, mau dập tắt lửa. Muốn đốt chết chúng ta à? Thủ hạ của Lê Nhĩ sớm được phân phó từ trước, lập tức cùng nhau mở to miệng lớn tiếng lặp lại, nếu như không nhờ đám đông này quyết trương âm thanh, giọng của Lê Nhĩ đừng nghĩ giữa tiếng vó ngựa ầm ầm đó có thể truyền ra ngoài. Lúc này đám đầu mục thổ phỉ mới chợt hiểu ra, lập tức luống cuống tay chân dẫn thủ hạ hào hào chạy đi dập lửa, may là vừa mới đốt, hơn nữa bọn họ còn chuẩn bị sẵn dụng cụ dập tắt lửa phòng khi mình bị vây khốn trong vòng hỏa hoạn không có lối chạy, cho nên không phí thời gian bao lâu đã dập tắt hoàn toàn. Lê Nhĩ thấy lửa đã tắt vừa thở nhẹ một hơi, đột nhiên nhớ tới cái gì lại la lớn, mau, kêu thủ hạ các ngươi ở phía trước tránh ra chưa đường, phối hợp với quân của chủ công nhà ta tác chiến. Tất cả đám đầu mục thổ phỉ đều mừng rỡ, nhìn thấy đội kỵ binh đông đảo khí vũ hiên ngang thì đều ngầm hoảng sợ, nhưng cũng lấy làm hưng phấn. Không ngờ chủ công mà chúng ta chuẩn bị đầu nhập lại hùng mạnh như vậy, ở vùng đất mà chim không thèm địa này lại có cả kỵ binh, thêm nữa nhìn trang bị huấn luyện đều thấy không hề thua kém đám kỵ binh Tây Dương đánh thuê thường hay diêu võ dương ai. Thế nhưng rất nhanh bọn đầu mục thổ phỉ liền la hét bất mãn, bởi vì đám kỵ binh này không hề chớp thời cơ đột kích tiến lên đánh quân Nhai Châu giải cứu các huynh đệ mà chỉ lặng lặng xếp đội hình ở phía xa xa liệt trận, mặc kệ cho bên này thổ phỉ đang đánh giết. Thật ra thì đây là mệnh lệnh của Hồng Đĩnh, hắn không muốn cho đội kỵ binh quý giá của mình tham gia cận chiến trên đường phố, điều này đúng là đi tìm chết. Hơn trăm kỵ binh dù có tinh nhuệ đến đâu đi chăng nữa, khởi xướng tiến công vào đội hình ngàn tên địch cũng rất dễ lâm vào trùng vây rồi bị đánh giết. Kỵ binh là để đột kích, bao vây chia cắt mà không phải để xung phong hãm trận. Đây chính là cải tiến từ chiến thuật xe tăng Đức Quốc xã thời hiện đại sau này. Ngày càng có nhiều thổ phỉ bị quan binh Nhai Châu giết chết. Trên con đường chính của quảng trường bến tàu, quân Nhai Châu kết trận chặt chẽ tiến lên, từng bước đem thổ phỉ tàn sát. Đám đầu mục thổ phỉ tức sùi bọt mép, gian khổ chiến đấu chờ viện quân đến. Thế nhưng viện quân lại bàng quan đứng nhìn, không hề có ý tiến lên trợ chiến đấy là sao? Thế nhưng tình hình hiện giờ chúng cũng không thể làm gì được. Chỉ mong sao vị chủ công kia mau mau dẫn đại quân tiếp viện đến, nếu không thì có lẽ tất cả bọn chúng đều sẽ bỏ mạng tại nơi đây, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu lôi 18 đời tổ tông Lê Nhĩ ra chửi một lượt. Kèm theo đó là việc lôi các tổ tông là nữ của Lê Nhĩ ra mong muốn có những hành động không mấy ưu nhã. Soạt, hờ hờ a a trong sự chờ đợi mong mỏi của đám vị quân, Hồng Đĩnh rút cuộc cũng mang theo đại quân tới, thế nhưng nhìn tình thế trận đánh Hồng Đĩnh cũng không đội vàng hạ lệnh tấn công, mà cho binh sĩ ổn định đội hình chiến đấu. Lữ đoàn cận vệ ở trung tâm, trung đoàn bộ binh ở hai bên, kỵ binh tập trung bên cánh phải. Hồng Đĩnh đi đến thời đại này cũng được một thời gian, đánh nhau cũng không ít thế nhưng điều mấy ngàn quân lập đội hình chiến như vậy cũng là lần đầu, lại nói lần này có sự xuất hiện của pháo binh nữa, rất không may là trưởng quân sự của thế giới trước hắn không được dạy về cách đánh đội hình chiến thuật này. Thời hiện đại, lấy đột kích làm chủ, pháo binh có khả năng bắn tầm xa cung cấp hỏa lực yểm trợ cho bộ binh xung phong, thế nhưng hiện tại chỉ có pháo binh Tây Dương làm được như vậy, chứ mấy khẩu pháo cổ lỗ sĩ tháo từ các chiến hạm lạc hậu này quả thật là bắn được 400-500m đã là phải cầu trời khấn Phật rồi. Thế nhưng Hồng Đĩnh không biết rằng quân Việt thời đại này có súng thần công bắn đã là sang lắm rồi, còn gì mà đòi hỏi nữa, chấp nhận hiện thực Hồng Đĩnh liền bố trí theo kiểu truyền thống. Trên phim ảnh là tiền pháo hậu xung không biết có hiệu quả hay không thế nhưng nhìn uy thế của đội hình 50 khẩu pháo cũng vô cùng hoành tráng. Lúc này quân Phỉ và quân Nhai Châu đã đánh giết vô cùng sôi động. Tại quảng trường quân Phỉ và quân Nhai Châu đã quân lấy nhau. Đối mặt với những công kích không biết sống chết của thổ Phỉ, quân Nhai Châu mặc dù trang bị tốt, tổ chức ổn định, nhưng cũng phải chịu những tổn thất không nhỏ. trận hình đã bị quét đi mấy tầng, mà thổ phỉ tập kích quân Nhai Châu cũng phải trả một cái giá đắt. Cùng với đám người dày đặc lúc nãy mà so sánh, quả thực chính là giảm đi phân nửa. Nhưng mà dù cho có một nửa như thế này, nhân số cũng nhiều hơn so với quân Nhai Châu, cho nên thổ phỉ vẫn còn có thể chống đỡ công kích của quân Nhai Châu như cũ. Ngay lúc bọn thổ phỉ đã đánh mất lòng tin, chuẩn bị ngừng chống cự để mặc cho quân Nhai Châu tàn sát, thì đột nhiên ở phía sau truyền đến tiếng gào của tiểu đầu mục: "Các minh đệ cố gắng cầm cự, viện quân của chúng ta đang chuẩn bị tấn công. Nhìn kia kỵ binh, pháo binh, hỏa súng đó, mọi người thấy thời cơ tới thì tránh đi." Nghe được tiếng hô hào này, đồng thời cũng nhìn thấy đội hình viện binh dày đặc ở phía sau, bọn thổ phỉ lập tức bùng lên, tinh thần phấn chấn ào ào đánh về phía quân Nhai Châu. Bọn họ rơi vào trạng thái cuồng nhiệt, căn bản không có chú ý đến câu nói phía sau kia của các tiểu đầu mục. Mặc kệ các tiểu đầu mục ở phía sau lo lắng dậm chân kêu gào. Lúc này đây pháo binh bên phía Hồng Đỉnh ở phía sau đã sẵn sàng, các tiểu đầu mục của bọn họ không làm gì khác hơn là không kêu gào nữa, đồng thời trong lòng cũng thông minh gật đầu ra hiệu với nhau, sau đó nhanh chóng nép sang hai bên. Bọn họ vẫn còn có chút hiểu biết, pháo binh bắn đến thì uy lực vô cùng khủng bố, nhất định sẽ chết những kẻ không may kia, bọn họ cũng đành chịu. Dù sao không phải chính mình chết là được. Dẫn đầu trong đội ngũ pháo binh doanh là Nguyễn Thế Trình, nhìn thấy bọn thổ phỉ kia căn bản không có nhường đường, ngược lại còn liều mạng quấn lấy quân Nhai Châu, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp vung đao ra lệnh bắn tháo. Hiện tại khoảng cách của hai bên cũng bất quá chỉ rơi vào khoảng 200-300m, là vào tầm bắn uy lực nhất của súng thần công. Động tác của thống lĩnh pháo đội Nguyễn Thế Trình chính là mệnh lệnh. Pháo binh ở phía sau lập tức ầm ầm nổ vang, thổ phỉ đang chiến đấu cùng nhiệt rõ ràng không có ngờ lại bị tập kích phía sau. 50 khẩu súng thần công đồng loạt khai hỏa, tiếng nổ ầm ầm lấn át cả tiếng chém giết. 50 viên đạn sắt gào thét bay về phía đội hình dày đặc đang chiến đấu của thổ phỉ và quân Nhai Châu. Lập tức một cơn lốc màu hiện ra, 50 viên đạn biến thành những đường kẻ máu, đội hình dày đặc của quân Nhai Châu lập tức biến thành những trang vợ có kẻ dòng. Những nơi đạn pháo đi qua, tứ tung chân cụt, tay rụng, máu và nội tạng vương vãi khắp nơi, có viên đạn kẻ hết một đường thẳng, xuyên qua ngực hàng chục tên binh sĩ mới rơi xuống, chạm vào nền đất cứng của bến cảng lại nảy lên, cắt phăng mấy cái chân mới chịu dừng lại lăn tròn trên đất, có viên đạn một đường chỉ sượt qua lấy của mỗi tên binh lính một chút thịt, thế nhưng khiến chúng lăn lộn kêu gào thảm thiết, trước sức mạnh khủng bố của súng thần công, những tên may mắn thì một viên đạn mất đầu, hay là lấy đi nửa người, chết không kịp ngáp, những tên xui mèo chỉ bị đạn sượt qua, lấy đi cái chân cái tay thì vô cùng đau đớn, lăn lộn trên mặt đất thảm thiết tiêu rên, đặc biệt có tên thảm cực kỳ, bị đạn thần công sượt qua chỉ lấy đi cái hàm, hắn đang cuồng loạn lấy tay đỡ phần lưỡi đã đổ xuống tận cổ, tiếng gào thảm thiết không phát ra được ngoài, trở thành tiếng rên như của loài quái thú. Chỉ một lượt bắn, có đến 500-600 tên cả phỉ lẫn quân Nhai Châu thảm thiết ngã vào vũng máu. Uy lực của súng thần công không phải là sát thương, mà là chấn nhiếp nhân tâm, máu me tung tóe cùng với tiếng nổ vang chấn động trời đất đủ cho những binh lính tinh nhuệ đều nhục chí. Chương 55, Đồ Sát Tàn Nhẫn thành chủ thành Nhai Châu sau khi nhận được tin báo, hiện đang nổi giận đùng đùng, đồng thời cũng vô cùng khiếp sợ. Cái gì? Thủy quân của ta toàn quân chết hết, là thiếu chủ dẫn người làm. Thành chủ nhảy dựng lên quát, điều này sao có thể? Hơn 20 chiếc chiến thuyền của ta, sao có thể bị 10 chiếc chiến hạm phá tan? Gã thân tín tới báo tin toát mồ hôi đầy đầu cẩn thận nhắc nhở, chủ công, thiếu chủ ngoại trừ hơn 10 chiếc chiến thuyền của hắn, còn dẫn theo gần 100 chiếc chiến thuyền. Gần 100 chiếc chiến thuyền? Đó là thế lực nào? Thành chủ lập tức khẩn trương hỏi. Không rõ ràng lắm, những chiến thuyền này không có treo cờ xí, hơn nữa bọn họ đều là thuyền cặp sắt đánh cận chiến. Thuyền cận chiến? Nếu như dựa vào thuyền cận chiến mà có thể tiêu diệt thủy quân Nhai Châu, vậy thì thủy quân Nhai Châu ta dựa vào cái gì diệu võ dương oai nhiều năm như vậy chứ? Đến cả bọn Tây mũi to cũng phải kiêng nể vài phần. Chẳng lẽ chiến thuyền của ta để mặc cho các thuyền kia tới gần? Bọn họ học quân sự nhiều năm như vậy, ta còn thuê cả giáo viên Tây Dương dạy dỗ, chẳng lẽ bọn ngu ngốc ấy bức kiến thức cho cá ăn hết rồi sao? Chủ thành Nhai Châu bốc lửa giận ngút trời hét lên. Chủ công, theo chúng ta quan sát thấy thủy quân bày ra trận hình hoang nên, hơn nữa còn đánh ra kỳ ngữ hoang nên, kết quả không có chuẩn bị chút nào liền bị địch nhân tập kích, từ đó địch quân ập sát vào, kết quả là toàn quân bị diệt sạch. Gã thân tín toàn thân run rẩy nói, thủy quân của ta cứ như vậy mất tiêu. Thành chủ có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm, tiếp theo ngồi phịch xuống nói, xác định phải tên lịch tử kia cấu kết với ngoại địch không? Gã thân tín mồ hôi hột rất xuống, hắn chần chừ một lúc nói, chủ công, chúng ta chẳng qua là thấy chiến thuyền của thiếu chủ, nhưng không dám xác định thiếu chủ có hay không cấu kết. Ồ, đúng rồi, chủ công, những thuyền cận chiến kia đều từ bên Đại Nam tới. Gã thân tín đột nhiên nói sang chuyện khác, hắn cũng không dám nói thiếu chủ cấu kết với ngoại bang, dù sao chuyện như vậy đám thuộc hạ mình tốt hơn là không nên có ý kiến nhiều. Về phần thiếu chủ tại sao phải mưu lịch? Rất đơn giản, chủ công cùng thiếu chủ xuất thân con tư sinh đó không có tình cảm gì, thiếu chủ lại là người bướng bỉnh không thần phục, ngoại nhân dùng kế ly gián hơi khiêu khích một chút là chuyện gì cũng có thể làm được. Cứ nhìn gã con tư sinh kia trước khi nhận ngôi vị thiếu chủ đã hại bao nhiêu người thì biết. Đại Nam, trong chiếc chiến thuyền, bên Đại Nam có ý đánh sang Quỳnh Châu sao? Vô lý, triều đình bọn chúng không phải luôn luôn tất cung tất kính thiên triều thượng quốc sao? Nếu Đại Nam có trăm chiếc chiến thuyền thì cũng chẳng phải bị quân Pháp đánh cho ke tua mất đất mất dân như vậy chứ. Nghĩ tới đây, thành chủ linh quang chợt lóe, chết tiệt, trăm chiếc chiến thuyền, không phải là hải thuyền tù binh của tên quận công Hồng Đỉnh gì đó chứ? Không sai, nhất định là tên khốn kia không bằng lòng ta giá cả hàng hóa trao đổi, hoặc là ghi hận ta xúi dục thổ phỉ tấn công lên mới câu kết với tên lịch tử ngữ phản. Đúng là vậy. Thành chủ lần nữa chấn tỉnh lại hỏi gần gã thân tín, ngươi nói bọn chúng không có chiếm lĩnh quân cảng, mà là tới thẳng khu bình dân. Đúng vậy, chủ công. Gã thân tín vội vàng gật đầu. Hừ hừ, Xem ra khu bình dân phát hỏa cùng lũ tiện dân làm loạn cũng là nghịch tử kia dở trò quỷ. Nhưng mà nó cùng tên quận công Hồng Đĩnh kia cũng điều động không được bao nhiêu binh lực, nhiều nhất chỉ là thu mua một số tiện dân hỗ trợ, hơn nữa 3000 binh sĩ của ta đã ở bến cảng dẹp loạn rồi. Người đâu? Truyền lệnh tất cả đội hỏa thương binh lên đường tiêu diệt phản nghịch tại bến cảng. Phát ra lệnh triệu tập. Truyền lệnh cho các thổ hào trực thuộc lập tức tổ chức tất cả binh lực tới tụ họp trước thành Ngai Châu. Còn nữa, trước khi trời tối mà người nào không tới sẽ bị tước đoạt đất đai, cách chức làm tiện dân. Đồng thời liên lạc với đại sứ quán Anh quốc chủ đóng, mời lính đánh thuê ở vùng phụ cận cho ta. Nói đến đây, thành chủ đột nhiên lắc đầu, quên đi, không cần lính đánh thuê. Hắn cho rằng đây chỉ là nội chiến mà thôi, hơn nữa chủ lực của quân phản loạn đều là tiện dân, căn bản không cần tới lính đánh thuê Tây Dương. Dạ, tiểu nhân đi truyền lệnh. Gã thân tín lập tức mừng rỡ chạy bộ ra ngoài truyền mệnh lệnh. Theo một đám truyền lệnh binh xông ra ngoài thành, tất cả thành Ngai Châu lập tức sôi trào hẳn lên. Chiến sự bến cảng đã bắt đầu đến hồi quyết định thắng thua. Súng thần công uy lực mặc dù cực lớn, thế nhưng bắn xong thì nhược điểm rõ ràng, đó là thời gian nạp đạn vô cùng lâu, vừa rồi là nạp đạn sẵn trong lúc hành quân, hiện giờ đã bắn xong, chờ đợi nạp đạn lần hai thì sợ rằng quân Ngai Châu chấp thời gian ổn định sau hỗn loạn lập lại đội hình. Với người luôn luôn biết nắm bắt chấp thời cơ như Hồng Đĩnh thì việc chờ đợi súng thần công nạp đạn là việc chắc chắn không bao giờ xảy ra. Tôn chỉ của Hồng Đĩnh là tiến công chấp đoán, phải tận dụng mọi ưu thế về vũ khí và binh lực của mình, gây sốc cực mạnh cho đối phương, nhằm giành chiến thắng quyết định trong thời gian nhanh nhất. Đơn giản vì Hồng Đĩnh không có thực lực đánh lâu dài. Không cho quân Ngai Châu ổn định sau cơn sốc từ mấy chục khẩu thần công, Hồng Đĩnh nhanh chóng hạ lệnh cho đại đội hỏa lực mạnh, con át chủ bài của mình là những khẩu đội tên lửa SS-2 xung trận. 18 khẩu đội được lập đội hình nghiêm chỉnh nhanh chóng di chuyển ra phía trước đội hình pháo binh, đồng loạt khai hỏa. Những quả đạn SS-2 được lắp thêm còi hú, mang theo tiếng rít chói tai gào thét bay về phía đội hình quân Ngai Châu còn đang hoảng hốt, những quả tên lửa bay với tốc độ không nhanh lắm, người ta thậm chí còn nhìn thấy đuôi sáng của chúng đang cháy giống như những ngọn nến lao đến. Tiếng nổ vang vọng chắc chúa, nơi đạn SS-2 rơi xuống, binh sĩ Ngai Châu thậm chí chưa hiểu chuyện gì liền bị hất bay lên trời, chất văng tứ tung, thân thể bị nổ tan thành nhiều bộ phận, nơi quả tên lửa rơi xuống trở thành phạm vi tử thần đòi mạng. Không một kẻ nào sống sót, sóng xung kích thậm chí còn làm những kẻ xung quanh không bị sát thương mạnh nhưng lại bị chấn cho đến đặc. Uy lực của đầu đạn mười mấy kg lò ghẹm thuốc nổ không phải là thứ mà con người có thể chống lại. Tên lửa SS-2 có độ chính xác vô cùng tệ hại, Hồng Đĩnh còn chưa có thời gian nghiên cứu hoàn thiện thứ này, cánh đuôi được lắp thế nhưng độ chính xác do nhiều nguyên nhân vẫn chưa được cải thiện là bao. Thế nhưng trong hoàn cảnh quân Ngai Châu và quân phỉ đang trộn lẫn dày đặc thì những viên đạn tên lửa bay loạn xì ngầu ấy lại gây khủng hoảng hơn bao giờ hết. Chỉ một lượt bắn, chiến trường ầm ầm rung động, thế nhưng bắn xong thì cả chiến trường vốn ồn ào nhốn nháo đông chốc trở nên yên lặng từ tất cả các bên, bên quân Ngai Châu thì kinh sợ đến quên cả chém giết, còn bên quân phỉ thì há hốc mồm. Đám đầu mục thổ phỉ run run, may mà chúng cùng đội quân này vốn là một phe, chứ nếu là phe đối địch thì chúng thật không dám tưởng tượng rằng mình sẽ chịu hậu quả như nào. Bên phía quân Ngai Châu đã run sợ mất hết đấu trí, từ quan chỉ huy đến binh sĩ đều hoảng sợ đến ngây ngốc trước uy lực của vũ khí bên đối phương, thậm chí còn quên cả chiến đấu. Bọn chúng quên chiến đấu chứ Hồng Đĩnh không hề quên, nhìn thấy cục chiến trường, Hồng Đĩnh vất tay ra lệnh. Tổng tấn công. Choáng váng, quân Ngai Châu đang choáng váng thì thấy bên phía địch nhân tiếng hô sùng phong gào thét chấn động màng nhĩ, sau đó chúng thấy một cảnh tượng mà chúng suốt đời khó quên. Vệ quốc quân Đông nghìn nghị sùng phong như sóng chiều ầm ầm lao tới. Thực tế thì vệ quốc quân tổng tấn công có quân số khoảng 3000 người, còn ít hơn quả quân phỉ, thế nhưng uy thế tạo ra lại giống như thiên quân vạn mã. Không có thời gian huấn luyện và đủ vũ khí để trang bị cho đôi quân mở rộng quá nhanh chóng, Hồng Đĩnh áp dụng chiến thuật biển người, đội hình tam tam, hai người đi đầu một người đi sau cầm súng bắn điểm trợ, có cả ngàn nhóm như vậy cùng tiến lên, phía trước mặt là lữ đoàn cận vệ được trang bị đặc biệt tốt đánh thẳng vào trung tâm quân địch, hai bên cánh là hai trung đoàn bộ binh trang bị và huấn luyện yếu hơn nhưng đông đảo, chỉ trong tích tắc, vệ quốc quân đã hình thành thế trận tấn công bao vây. Phía trước là chủ lực tiền đánh, bên sườn và phía sau thì bị bọc hậu. Binh sĩ Ngai Châu đang hỗn loạn bỗng nhiên thấy tiếng hô giết xung phong ở bốn phương tám hướng, nhìn đâu cũng thấy quân địch đông nghìn nghịt, gào thét xông tới như dòng nước lũ thì hoảng sợ vô cùng, ý chí chiến đấu không còn nữa, cộng thêm với thương vong cực lớn trong thời gian chiến đấu vừa qua, khiến cho họ nhanh cho mất hết ý chí chiến đấu, đội hình lỏng lẻo do pháo binh tàn phá không có bất cứ thứ gì để dựa vào, chỉ trong chốc lát, toàn quân Ngai Châu bị vệ quốc quân tràn ngập đội hình. Vệ quốc quân bắt đầu một cuộc đồ sát đẫm máu, trong vòng đây, bất kể là quân Ngai Châu hay là thổ phỉ, chỉ cần không mặc quân phục vệ quốc quân thì đều bị tàn nhẫn giết chết. Đứng trước ưu thế tuyệt đối về sức mạnh, quân Ngai Châu giống như một bờ cắt nhấp nô, khi thủy triều lên tràn ngập tất thảy, thủy triều rút, không có bất kỳ một binh sĩ nào của quân Ngai Châu còn sống sót, thậm chí số thổ phỉ đang trộn lẫn với quân Ngai Châu cũng bị giết sạch, chiến trường còn đứng vững chỉ có duy nhất vệ quốc quân. Rất hiển nhiên, Hồng Đĩnh đang làm một cuộc luyện binh tàn khốc, mệnh lệnh không lưu tù binh được ban ra, binh sĩ càng điên cuồng chém giết, đang ở trên đất của địch nhân, Hồng Đĩnh không hề có ý nhân từ cho bất cứ kẻ nào. Nếu thu tù binh thì sau này cũng chỉ là đối tượng để tân binh tập đâm lê mà thôi, nên nhớ công ước giờ nở vợ còn chưa chiếu sáng đến thời đại này đâu đấy. Trận chiến nhanh chóng kết thúc, mệnh lệnh không lưu tù binh được ban ra, không ít kẻ chó cùng rất dậu, thế nhưng quan trọng là bức phiên dậu cao quá nhảy qua không nổi, nhanh chóng bị giết sạch. Đám đầu mục thổ phỉ vốn còn muốn tiến lên chém giết để giành quân công, thế nhưng vệ quốc quân tiến quá nhanh, chém giết vô cùng hung hãn, không phân biệt là quân Ngai Châu hay thổ phỉ vốn là người nhà thì liền hoảng sợ chủ bước. Đây đâu phải là quân đội đâu, đây là một đám ác ma đến từ địa ngục. Nhìn tình hình chiến sự được giải quyết trong tích tắc, đám thổ phỉ còn sống còn vô cùng hãi hùng kết vía, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn mấy chục kỵ binh đang tiến đến, Lê Nhi nói khẽ với đám đầu mục, người cưỡi ngựa ở giữa chính là chủ công nhà ta, đám các ngươi kính cẩn một chút. Đám đầu mục giống như gà con ăn gạo liên tục gật đầu. Bọn họ chỉ liếc nhìn lén một cái liền túi đầu xuống, hoàn toàn không thấy rõ trong mười mấy kỵ binh kia ai là Hồng Đĩnh. Lê Nhi, ngươi dẫn theo thổ phỉ quét tước chiến trường. Hồng Đĩnh mang theo đội cận vệ ngừng lại, hướng về phía Lê Nhi nói. Đại nhân, chiến trường đã được giải quyết xong, đại nhân. Những đầu mục thổ phỉ này là tiểu nhân đã báo qua với ngài, nguyện ý làm bầy tôi trung thành của đại nhân. Thủ hạ của bọn họ lúc này đang anh dũng chiến đấu cùng quân địch. Kế hoạch của đại nhân lần này có thành công hay không, là nhờ nhiều vào sự giúp đỡ của bọn họ. Lê Nhĩ bây giờ đương nhiên không dám giấu giếm không báo cáo công lao của những đầu mục này. Chẳng lẽ không sợ bọn họ ào ào kéo đến làm phiền chính mình sao? A, những người này chính là đầu mục thổ phỉ sao? Hồng Đĩnh liếc nhìn một chút những người đầu mục. Những người đầu mục này không biết làm sao, cư nhiên lại có thể cảm thụ được ánh mắt như thế của Hồng Đĩnh, lập tức quỳ xuống dập đầu nói, tham kiến đại nhân. Được rồi, đứng lên đi. Ừ, bởi vì có sự giúp đỡ của các ngươi mới có thể dẫn dụ quân đội trong thành Nhai Châu kéo ra ngoài, tốt lắm, sau trận chiến này sẽ có thưởng. Chủ công, ngài có chuyện gì phân phó? Lê Nhĩ cung kính hỏi, trong lòng hắn ngổn ngang bao nhiêu ý nghĩ. Thế nào? Dẫn theo thổ phỉ đi quét tước chiến trường, chiến lợi phẩm dựa theo cấp bậc quân công phân chia. Hồng Đĩnh ngâm nghĩ một lúc rồi nói với Lê Nhĩ, đám đầu mục thổ phỉ mừng rơn, quên luôn tình hình chém giết phía trước, quên luôn vừa rồi vệ quốc quân chém giết thổ phỉ người một nhà, chúng chỉ biết rằng đám binh sĩ đã chết kia trên người chính là vô tận tài phú, binh khí, tiền tài trên người chúng còn không phải đều thuộc vệ mình hay sao? Còn về đám thổ phỉ đã chết, hừ hừ chết mất đi thì đến lúc phân chia lão tử lại được hưởng càng nhiều. Nhìn chiến trường, lại nhìn trang bị tồi tàn của đám thổ phỉ, Hồng Đĩnh nói với Lê Nhĩ, trang bị của những tên binh sĩ Nhai Châu đã chết này đều cho các ngươi chọn người trang bị vũ khí này, phân phối sĩ quan thành lập quân đội. Những người khác không có vũ khí thì xung làm phụ binh phụ trách áp giải quân đu. Đám thổ phỉ liên tục vâng dạ. Đúng lúc này, từ con đường bên kia truyền đến tiếng bước chân ầm vang, 800 tên quân sĩ được vũ trang hạng tiên tiến với thuần một màu súng tây xuất hiện. Nhìn thấy đội quân này cùng với đội ngũ vệ quốc quân phục sức có phần tương tự như nhau, đều là ăn mặc kiểu Tây Dương, bọn thổ phỉ bắt đầu rối loạn cả lên. Lắng nghe Lê Nhĩ báo cáo về tình hình binh lực thành Nhai Châu, Hồng Đĩnh đã có những nắm bắt cơ bản. Đội 800 binh sĩ tinh nhuệ kia chính là con át chủ bài của thành chủ Nhai Châu, trừ đi số này thì trong thành chỉ còn lại có hơn ngàn binh sĩ. Bọn chúng có lẽ vẫn chưa biết rằng đội quân đi trước dẹp loạn đã bị tiêu diệt, hoặc cho rằng chuyện đó là không có khả năng, cho nên vẫn nhàn nhã tiến lên. Vẫn là chiến thuật chiến tranh chất đoán, biết rằng thành chủ Nhai Châu rất có thể sẽ tập trung binh lực từ khắp nơi về cứu viện hoặc là sẽ mời lính đánh thuê Tây Dương. Hồng Đĩnh liền lệnh cho Trình Sơn dẫn theo trung đội kỵ binh và đại đội tên lửa SS2 được trang bị rất nhiều ngựa kéo, hợp thành chiến đoàn kỵ binh hỗn hợp tiến lên, bỏ qua đội quân 800 người được trang bị tinh nhuệ kia mà gào thét chạy nhanh về phía thành Nhai Châu, mục đích chỉ có một, đó là cắt đứt liên lạc của thành trì với bên ngoài, đồng thời đánh diệt những đám viện quân lẻ tẻ.